Chương 599, Thiên Nhãn Thần Uy chương 599, Thiên Nhãn Thần Uy tại đạo giáo thần tiên bên trong, có con mắt thứ ba thần tiên không ít, tỉ như Lôi Tổ, Vương Linh Quan, Mã Vương gia các loại. Nhưng trong đó nổi danh nhất, nhất định là Nhị Lang Chân Quân. Truyền thuyết Nhị Lang Thần Thiên Nhãn có hai đại thần thông, một là có thể nhìn thấu hết thể hư ảo biến hóa, ngay cả Tôn Ngộ Không 72 biến đều bị này toàn bộ xem thấu. Thứ hai chính là có thể bắn ra một vệt kim quang, xuyên vân phá không, lao nhanh, có thể tùy tiện xuyên thủng kim thiết, nổ tung sơn nhạc. Nếu như nói Vương Linh Quan Thiên Nhãn là thiên về tại lửa, đốt cháy thế gian hết thảy tội ác thiên hỏa, cái kia Nhị Lang Thần Thiên Nhãn liền thiên về tại xem thấu biến hóa cùng lực phá hoại. Trương Cửu Dương mi tâm ấm áp, phản phất ẩn giấu một vòng nho nhỏ thái dương, chiếu rọi thức hải linh đài. Hắn cảm giác mình nguyên thần lần nữa trở nên cường đại hơn nhiều, phản phất mở ra loại nào đó bí tàng, thần dị khó lường, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Quan tưởng đầu nguồn gốc từ hắn, Thiệu Vân trăm cay nghìn đắng mở ra thiên nhãn, Trương Cửu Dương nháy mắt liền mở rộng, mà lại uy lực càng muốn tại đồ đệ phía trên, tận đến chân quân chi diệu. Chính là lực lượng này tới quá mức đột nhiên, động lực mãnh liệt như vạn trượng ba đảo, để hắn trong lúc nhất thời có chút hoa mắt váng đầu. Cũng không phải là thụ thương, mà là nguyên thần một nháy mắt tăng vọt quá nhiều, dẫn đến đại não có chút quá tải. Phù phù. Xuyên thủng đất trời kim quang dần dần tiêu tán, Thiệu Vân từ đáy hồ nhảy ra, trên thân giọt nước hóa thành sương mù tiêu tán. Hắn người mặc một bộ huyền bào, tay cầm tam tiêm lưỡng nhật thường, thân hình tựa hồ lại mở ra không ít, anh tư bừng bừng phấn chấn, chỗ mi tâm thiên nhãn lưu chuyển huy quang, nhẹ nhàng chớp động, có thể rõ ràng biểu đạt tâm tình. Khi thấy sư phụ vậy có chút tái nhợt sắc mặt, có chút lảo đảo thân hình, còn có bị máu tươi nhuộm dần đầu ngón tay, Thiệu Vân thiên nhãn bên trong lập tức lộ ra khó mà che giấu cảm động. Hắn thở nhỏ mất mẹ mất cha, trừ câm thúc bên ngoài, chỉ có sư phụ như thế thực tình đợi hắn. Lấy sư phụ bản sự, sông đầm rồng hang hổ đều có thể lông tóc không thương, tại hoàng cung tới lui tự nhiên, không ai cản nổi, càng không người có thể thương. Nhưng bây giờ vì giúp hắn tu hành, lại bị thương. Ngày mai chính là La Thiên Đại Tiếu triệu khai thời điểm. Hắn quỳ xuống, trên mặt xấu hổ không thôi, nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, ta..." Đứng lên. Trương Cửu Dương lặng lặng nhìn qua hắn, chỉ địa hữu thanh. Nam nhi có vàng rồi gối, huống chi, ngươi bây giờ là thần truyền nhân, tuy là thiên đế cũng không quỷ, chớ có mất thần phong thái. Thiệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mắt sáng ngời, thần sắc khuấy động. Phải. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ đối tấm kia quan tưởng đồ tôn kính cùng yêu thích, vậy mà mặc dù như thế, sư phụ vẫn là đem tấm kia quan tưởng đồ ban cho chính mình. Loại này nhận tín nhiệm cảm giác, để từ nhỏ lang thang hắn cực kỳ chân quý. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không cô phụ sư phụ, cũng không cô phụ quan tưởng đồ bên trong vị kia tên là Nhị Lang Chân Quân thần minh. Hiện tại, vi sư muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trương Cửu Dương đem trong ngực hải tử đưa về trong phòng, để bọn hắn ngủ say tại Nhạc Linh bên người, sau đó đi ra cửa, đối Thiệu Vân, A Lê còn có Ngao Nha nói, bảo vệ tốt bọn hắn, tại ta trở về trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào căn phòng này. Như có xâm phạm, bất kể là ai, ngay tại chỗ giết chết. Thiệu Vân ánh mắt dứt khoát, chém đinh chặt sắt nói, Đồ Nhi nhất định thể sống chết bảo hộ sư mẫu cùng hải tử. Hắn canh giữ ở ngoài phòng, A Lê cùng Ngao Nha thì là canh giữ ở trong phòng, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ sẩy. Trương Cửu Dương khẽ gật đầu, sau đó mở ra mi tâm thiên nhãn. Hán thiên nhãn đã phát sinh biến hóa rõ ràng, trước là hỏa mục như đuốc, cháy hùng hực, tràn ngập lệ khí cùng bá đạo. Mà bây giờ thiên nhãn thì là tràn ngập một loại thần thánh trang nghiêm ý vị, lưu chuyển lên nhàn nhạt kim quang, nếu là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó có hai tầng con người. Tận cùng bên trong nhất tầng kia như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt lên, mà phía ngoài tầng kia thì là như nhật hoàn đồng dạng kim quang óng ánh, chói lóa mắt. Thậm chí ngày ấy vòng còn tại có chút xoay tròn lấy, tựa như chu thiên tinh đấu vận chuyển quy tích, ẩn chứa khó nói lên lời mờ diệu. Trông thấy con kia con mắt, Thiệu Vân thiên nhãn đột nhiên co rụt lại, hiện ra kinh ngạc cảm giác. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhìn qua sư phụ thiên nhãn, hắn tự nhiên sinh ra một loại thân cận cảm giác, cùng một loại không hiểu kính sợ. Hắn vừa mới bởi vì tu ra thiên nhãn mà sinh ra cái kia một tia tự mãn, lúc này cũng không còn sót lại chút gì. So với sư phụ đứng lên, hắn còn kém xa lắm đâu. Trương Cửu Dương lấy thiên nhãn nhìn về phía hư không, tựa như đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt không chỉ có từ nam chí bắc thiên địa, phảng phất còn chứng kiến hư không bên ngoài, âm dương chi cách. Không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt có chút sáng lên. Tìm tới. Thiệu Vân khẽ giật mình, tìm tới cái gì rồi? Vì cái gì hắn liền không nhìn thấy? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên hai đế chung một vang, phảng phất từ chỗ rất xa vang lên, lại phảng phất gần trong gang tấc, sau một khắc, sư phụ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức chấn tắc tinh thần, thiên nhãn chăm chú nhìn một phía, không bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Sư phụ giao phó sự tình, nhất định phải hoàn thành. Trừ sư phụ bên ngoài bất kỳ người nào muốn bước vào cánh cửa này, đều muốn đạp qua thi thể của hắn. Âm dương giao hội chỗ, sinh tử mịt mờ giữa. Nơi này là âm gian cùng dương gian chỗ giao giới, là bị thế nhân quên lãng nơi hẻo lánh, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Vạn sự vạn vật đều là trắng xám đen tam sắc, bất kỳ người nào tiến đến, phản phất đều sẽ mất đi bản thân màu sắc. Núi là chết, nước là chết, người cũng là chết. Chỉ có trong truyền thuyết âm binh quỷ tướng, thần Phật tiên ma mới có thể tự do bước vào nơi này. Đột nhiên, trung quanh hư không nổi lên sóng gợn, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn phảng phất cũng mất đi bản thân màu sắc, nhưng chỗ mi tâm con kia con mắt, nhưng như cũ kim vàng óng ánh, hỏa diễm không tắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phiến tiên địa này phảng phất cũng có màu sắc. Trước mắt trống rỗng, Trương Cửu Dương lại cười lạnh. Trời mỹ thuật, mi tâm thiên nhãn nở rộ hào quang, hai tầng con ngươi luân chuyển không ngớt, trung quanh thiên địa cũng theo đó bắt đầu vặn mèo. Núi tại long xuống, nước tại đảo lưu, thiên địa phảng phất điên đảo một cái diện. Hết thể đảo lại sau, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng thế giới này lại phát sinh khác biệt quá nhiều biến hóa. Trương Cửu Dương trước mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh, lấy tam tài chi vị thi triển trận pháp, vây khốn một vị nữ tử. Cô gái kia đỉnh đầu có một mai khéo léo đẹp đẽ ngọc ấn, khắc dấu lấy Hữu Sinh Bảo ấn bốn chữ cổ, tung xuống từng sợi thần lực gắn vào nàng quanh thân. Đồng thời trên người nàng còn có một đạo đạo công đức kim quang lấp lánh. Thế nhưng ba đạo thân ảnh lại lù lù bất động, bọn hắn mỗi một người đều tóc trắng xóa, sợi tóc thậm chí rũ xuống tới bên chân, quần áo trên người cũng rách rách dưới dưới, hình như dã nhân, tràn đầy nếp vốn trên mặt đã sớm bị tuế nguyệt thẩm thấu. Trương Cửu Dương vì đó khẽ giật mình. Lại là ba cái không biết sống bao nhiêu năm ẩn thế khổ tu, mỗi một cái đều có lục cảnh tu vi, lại đều đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ba người dường như có loại bẩm sinh ăn ý, dưới sự liên thủ, dù cho là Hữu Sinh bực này địa vị khá cao âm thần địa trích, cũng gần như không sức hoàn thủ, chỉ có thể mắt thấy thần lực của mình bị một chút xíu phong cấm. Tấn công. Trương Thiên Sư. Tại Trương Cửu Dương xuất hiện trước mắt, Hữu Sinh trong mắt đại hỉ, lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Ba người lại không quan tâm chút nào, phản phất đến là cục đá, một quặng cỏ giới. Hữu Sinh nương nương, không cần uổng phí miệng lưỡi, ta ba người bảy mê thiên hoặc địa đại trận, thế gian trừ thiên tôn, không người có thể phá. Ai, hiện tại thế đạo thật sự là càng phát ra xuống dốc, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng có thể gánh chịu nổi thiên sư. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo đáng sợ kim quang nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, tâm khẩu huyết đục đều biến thành cháy đen chi sắc, bước lên từng sợi khói đen. Hiện tại thế đạo sát thực xuống dốc, cái gì lao già kia cũng dám nhảy ra ngoài. Trương Cửu Dương cười nhạt một tiếng, nhìn qua cố kia chậm rãi đổ xuống thi thể, thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng. Đều từng tuổi này, cũng không biết chuẩn bị cho mình cố quan tài. Không phải sao, không cẩn thận liền chết đi. Chương 600, Nhị Lang Chân Quân Thương Pháp Thần Phật đúng là chúng ta, Độc Cô Hoan là chương 600, Nhị Lang Chân Quân Thương Pháp Thần Phật đúng là chúng ta, Độc Cô Hoan là sư đệ. Ở trong đó một cái lao giả bị kim quang động xuyên trái tim ngay mắt, cái khác hai cái lao giả lập tức từ bỏ phong cấm hưu sinh hành vi, đồng thời xuất thủ đối phó Trương Cửu Dương. Ngay cả cái kia chết đi lao giả cũng nguyên thần xuất hiếu, đem suốt đời tu vi hóa thành nén giận một kích. Nguyên thần như lưu tinh truy lạc, thiêu đốt lên từng vòng ngọn lửa màu tím, tựa như đại nhật đồng dạng hướng về Trương Cửu Dương đập tới. Ứng biến nhanh chóng, tâm tính chi quyết tuyệt, phóng nhan thế gian cũng làm thuộc hiếm thấy. Cái khác hai cái tay của lão giả đoạn đồng dạng kinh người, một người niệm tụng chú quyết, lát mình biến hóa, thân thể lại vút lên tận trời, hóa thành sơn linh đồng dạng lớn nhỏ. Tóc trắng áp sập thương mục, hai tay vỗ một cái liền nhấc lên hạo đạm trường phong. Người cuối cùng vẫn chưa tiến lên, nhưng trong miệng hét dài một tiếng, trung quanh lại sinh ra đất rung núi chuyển uy thế, ngón tay trong hư không kích động địa mạch, giang hà lại đều theo chỗ hắn chỉ phương vị Nazi, phản phất binh sĩ đồng dạng nghe này hiệu lệnh. Trong chốc lát, một tòa tuyệt thế sát trận liền đem Trương Cửu Dương bao phủ đi bảo. Ân công cẩn thận, bọn hắn là thủ Dương Sơn Tuế Hàn Tam Hữu. Ở loại này cấp độ đấu pháp bên trong, hữu sinh chỉ có sức tự vệ, căn bản không có nhúng tay cơ hội, chỉ có thể tranh thủ thời gian truyền âm nói cho Trương Cửu Dương ba người này nội tình. Thế gian vô số kỳ nhân dị sĩ, đặc biệt là tại danh sơn đại xuyên giữa, thường có thế ngoại cao nhân ở trong núi luyện khí tu hành, ẩn độn tị thế, một lòng cầu vậy được tiên đại đạo. Thủ Dương Sơn Tuế Hàn Tam Hữu chính là trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Nghe nói ba người này sinh tại Lân Nước 16 năm, cách nay đã có hơn 300 năm, là năm đó tung hoành thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh. Ba người tâm đầu ý hợp, tuổi già sau quyết định ẩn cư Thủ Dương Sơn đồng tu đại đạo, không còn hỏi đến hồng trần thế tục. Truyền thuyết bọn họ ở đây Thủ Dương Sơn bên trong khổ tu, khát uống triều lộ, đói ăn bách hoa, phun ra nuốt vào thiên địa thanh khí, hô a nhật nguyệt tinh hoa, không ăn một cốc một hạt, dần dần đạt tới thực khí giả thần minh mà thọ cảnh giới cao thâm. Tại thuật quái tập bách dị trí chờ trí quái trong thư tịch, thường có du khách mê thất tại Thủ Dương Sơn bên trong, được đến ba người chỉ điểm cố sự. Nhận qua bọn hắn chỉ điểm người, phần lớn đều có thể công thành danh thoại, tên nổi như cồn. Cho nên thường có tu sĩ xâm nhập Thủ Dương Sơn triều thánh, lại luôn cầu mà không được, theo thời gian lưu chuyển, trăm năm tăng thương, cũng liền chậm rãi trở thành truyền thuyết. Tiên đế thời kỳ, còn từng phái người đi Thủ Dương Sơn tìm kiếm qua bọn hắn, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ tìm tới mấy bộ trong núi xương khô, lờ mờ mặc 300 năm trước phục sức. Thiên hạ người trong tu hành đều coi là ba người này đã tọa hóa, đều thổn thức thở dài, lại không nghĩ ba người này vẫn còn sống, đồng thời rời núi vì thiên tôn làm việc. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ba vị trong cổ tịch tận thế cao nhân xuất thủ, thiên tôn thế lực còn muốn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, có lẽ hoàng tuyển cũng chỉ là một góc của băng sơn. Khó trách hữu sinh căn bản là không có cách phản kháng, pháp khí đều bị cướp đi, liền truyền tin cầu cứu đều làm không được. Ba vị đều là cao nhân tiền bối, làm sao tự cam đoạn lạc, trở thành thiên tôn môn hạ chó săn, nếu như thế. Trương Cửu Dương cơ thể bên trên tách ra từng đạo hóng ánh kim quang, như lá vàng đồng dạng bao trùm toàn thân, đem hắn làm nổi bật phảng phất miếu thờ bên trong cung phụng kim thân La Hán. Cái kia bần đạo cũng không khách khí. Tâm lo thê tử cùng hài tử, Trương Cửu Dương dự định tốc chiến tốc thắng. Tử Dương rơi xuống, như cộng công giận đụng bất chu sơn, chứa trùng tiên chi nộ, trước hết nhất đụng vào Trương Cửu Dương trên thân, để mảnh này âm dương giao cách tuyệt địa nháy mắt oanh minh cùng tôi, ngập trời tử diễm lan tràn ra, dường như muốn đốt cháy hết thảy. Nghiễm nhiên một bộ tận thế như vậy cảnh tượng. Đây là Tuế Hàn Tam Hữu bên trong Tử Dương đạo nhân, hắn nhục thân bị hủy, lưu lại nguyên thần tại thế gian, coi như có thể lấy bí thuật sống tạm, cũng đem triệt để cùng đại đạo vô duyên. Cho nên lửa giận ngập trời, liều mạng. Nhưng tử diễm trong biển lửa, đạo kim quang kia hóng ánh thân ảnh sừng sững vào hư không bên trong, không có chút nào rung chuyển. Thậm chí trong miệng hắn khẽ hấp, trung quanh phong quyển tàn vân, đem cái kia đầy trời tử diễm đều cho hút vào trong cổ, như cá voi hút nước. Thử, nghĩ nuốt lao phu Tử Dương chi hỏa. Si tâm vọng tưởng. Tử Dương đạo nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, tay bấm hỏa ấn, để hỏa diễm nổ tung lên. người trẻ tuổi kia kim thân sát thực được, liền hắn Tử Dương chân hỏa đều đốt không nổi, có thể người này quá mức ngạo mạn, dám đem hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Bên ngoài đốt không nổi, chẳng lẽ bên trong còn đốt không nổi sao? Tử Dương chân nhân khẽ miệng lộ ra một tia đại thù được báo tiêu dung, chậm đợi Trương Cửu Dương lục thân nổ tung lên. Nhưng mà sự thật vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chỉ thấy Trương Cửu Dương ôm bụng, tựa hồ quả thật có chút không quá dễ chịu, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái nấc, toát ra từng sợi khói đen. Liền không có. Lúc này, vị kia biến thành như núi cao lớn nhỏ lão giả song trưởng đánh tới, mặc dù hai tay đã mười phần giàn mua, chỉ có da bọc xương, phía trên còn hiện đầy nếp vốn. Nhưng giống như núi nhỏ cự thủ vẫn như cũ có uy thế kinh người, nhấc lên trường phong thổi đoạn mất vô số cự mục, để nước động đều nhấc lên ba đảo. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, cái này song cự thủ đập vào Trương Cửu Dương trên thân, tựa như đập con rồi. Nhưng sau một khắc, lão nhân đông nhiên hét thảm một tiếng, song trưởng trở nên máu thịt bé bét, phản phất vỗ vào một mai cứng rắn cái đinh bên trên. Lực đạo đủ rồi, đáng tiếc độ cứng không đủ. Trương Cửu Dương vô vô quần áo trên người, sau đó há mồm phun một cái, tại trong bụng không ngừng làm ầm ĩ tử diễm như dao long bay ra, đốt ở lão nhân kia trên thân. Trong chốc lát, lão nhân khổng lồ huyết nhục biến thành biển lửa chất dinh dưỡng, mùi cháy khét tung bay ra. A, nhục thể của ta. Sư đệ, nhanh thu ngươi hỏa diễm. Tử Dương chân nhân tranh thủ thời gian kết động chú quyết, muốn thu hồi những ngọn lửa này, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, những ngọn lửa này ở đó người trẻ tuổi trong bụng đi một lượt sau, vậy mà không nghe lời của hắn. Đối với hắn hiệu lệnh hoàn toàn không có phản ứng. Trận pháp xê dịch, sát cơ tứ phía, diễn hóa ra đồ đệ thổ địa, sơn thần, thiên binh, thần tướng chờ hư ảnh, hướng về Trương Cửu Dương đánh tới. Bất quá lần này, Trương Cửu Dương chủ động giết tới, mi tâm thần mục kim quang lưu chuyển, trong con mắt vòng vàng chậm rãi chuyển động. Trong mấy mắt, hắn liền xem thấu tòa trận pháp này hư thực, tìm tới trong đó sơ hở. Siêu, siêu, siêu. Tương đạo thần mục kim quang bắn ra, đem những cái kia thần tướng thiên binh pháp tướng hư ảnh nhao nhao tan thành bọt nước tiêu tán, hắn lấy xuống một cây sợi tóc màu vàng nóng, nhẹ nhàng thổi, biến làm một thanh kim sắc tam tiêm lưỡng nhận thương. Trường thương vũ động, thi triển nhị lang chân quân thương pháp. Khí thế của hắn nháy mắt vì đó đại biến, phản phất hóa thành mẹ gạ chồng đỉnh thần tướng, thương pháp đại khai đại hợp, uy mãnh tuyệt luân, nhưng lại không mất phiêu giật tuấn mỹ, oai hùng bất phàm. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương phản phất hóa thành một đầu phiên giang đảo hải giao long, giết vào trong trăm vạn quân như cuồng phong giống ngọc thụ, chói mắt thương mang ngang qua thiên địa, xuyên dọc sơn hà, một chiêu một thức đều phản phất mang theo lấy thiên địa chi uy. Đạo hải thức, trường thương phản phất khuấy động một tòa đại dương mênh mông, thủy hành chi lực mãnh liệt lan tràn, đem bốn phía đều phản phất hóa thành một cái đáy biển vòng xoáy. Chấn lôi thức, từng đạo lôi đỉnh tự thân thương lan tràn, chói lóa mắt, chấn kinh trăm dặm. Khai thiên thức, thương mang tựa như khai thiên tích địa, sắc bén đến cực hạn, liền hư không đều bị chém ra từng đạo đen nhánh khe hở. Nhị lang chân quân thương pháp cũng còn không có sử xong một cái vừa đi vừa về, Trương Cửu Dương liền phát hiện trận pháp đã thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Trước mặt hắn không có người nào đứng, ngay cả cái kia lo liệu trận pháp lão giả cũng đã bị đoạn mất đầu. Mà giờ khắc này, hóa thành cự nhân lao đạo đã không có âm thanh, triệt để ngã xuống trong biển lửa. Ngược lại là trước hết nhất bị diệt nhục thân Tử Dương chân nhân, sống đến cuối cùng. Trương Cửu Dương tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, chậm rãi ngoái nhìn, chỗ mi tâm thần mục lấp lóe hào quang, xoay tròn kim đồng lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Là ta độc thủ, vẫn là chính ngươi đến. Chương 601, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chương 601, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn thấy làm bạn vô số năm hảo hữu thân tử đạo tiêu, bản thân cũng không có nhục thân, Tử Dương chân nhân trong lòng bị thương, trong mắt càng là hiện lên một tia nổi giận. Ba người bọn họ tại Thủ Dương Sơn ẩn độn tị thế nhiều năm, bởi vì đại nạn sắp tới ra núi, trợ giúp thiên tôn làm việc, tốt thu hoạch được duyên thọ chi pháp. Lại không nghĩ Giang Sơn đời đời có nhân tài, hiện tại sớm đã không phải bọn hắn thời đại. Ngươi trẻ tuổi, chớ có can dỡ, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ biến thành ta. Tử Dương chân nhân cười to một tiếng, sau đó một trưởng vỗ tại trên đầu mình. Nguyên thần chi hỏa dập tắt, âm thần hóa thành hư vô. Không có ai biết, ở nơi này vết người rất hiếm tuyệt địa, ba vị đã từng đại danh đỉnh đỉnh thế ngoại cao nhân, lặng yên vẫn lạc. Trương Cửu Dương trong lòng có một tia thổn thức. Hắn biết đối phương câu nói sau cùng là có ý gì. Tuế Hàn Tam Hữu đều là một đời nhân kiệt, tự có ngâm nên, vốn không sẽ trở thành ai thủ hạ cung người khu xử, có thể theo số tuổi thọ sắp tới, đại nạn đến, bọn hắn không thể không túi đầu thỏa hiệp. Năm đó lại quang mang chói mắt thiên tiêu, theo tuổi tác mất đi, khí huyết suy kiệt, dù có một thân ngập trời pháp lực, nhưng cũng giống như bị rút lấy cuộc sống, không thể tránh khỏi đi về phía đường xuống dốc. Cũng tỉ như cái kia có thể biến làm cự nhân lão đạo, Trương Cửu Dương tin tưởng, hắn tuổi trẻ lúc thần thông nhất định càng thêm kinh người, tuyệt không thấp hơn Ngọc đỉnh cung lớn nhỏ như ý thần thông. Coi như không địch lại hắn bất diệt kim thân, nhưng chống đỡ mấy hiệp vẫn là không có vấn đề, không đến mức giống bây giờ như vậy dễ dàng sụp đổ. Tiểu thần đa tạ ân công cứu giúp. Hữu Sinh lúc này đã điều tức hoàn tất, khôi phục thương thế, nàng chậm rãi bay tới, nhìn qua cầm thương mà đứng Trương Cửu Dương, ánh mắt lộ ra dị sắc. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ân công so với trước kia lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều là cùng một dạng. Loại thực lực này tinh tiến tốc độ thật sự là quá kinh người, ngay cả nàng cái này một bước lên trời thần chỉ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ba vị lục cảnh chân nhân. Chắc không được ngay cả phụ quân đều muốn cho ân công một cái chút tình mọn, thả nàng rời đi địa phủ đi đón sinh. Hữu Sinh cấp tốc đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Ta coi là tốt thời gian đến đây vì ân công phu nhân đỡ đẻ, lại không nghĩ trên đường đã sớm bị Tuế Hàn Tam Hữu mai phục, bọn hắn đem ta trấn áp, cướp đi ta đỡ đẻ pháp khí. Nếu không phải ta có thần lực và công đức che chở, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn luyện hóa, thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, Hữu Sinh trong mắt có một tia nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Ân Công kịp thời đổi tới, không ra một khắc lúc, thần lực của nàng cùng công đức cũng đem đã tiêu hao hết, đến lúc đó, sở hữu tu hành đều đem thất bại trong gang tấc. Thiên Tôn vì sao muốn ra tay với ngươi? Trương Cửu Dương mắt sáng lên, hỏi, chẳng lẽ Thiên Tôn cùng phụ quân giữa có mâu thuẫn? Hữu Sinh không có chút gì do dự, nói, phải có. Thiên Tôn từng tiến vào địa phủ, độc thân gặp mặt phụ quân, trao đổi hồi lâu, ta có tâm nghe ngóng, cũng không kế khả thi, chỉ biết bọn hắn giống như huyên náo không phải rất vui sướng, cuối cùng tan rã trong không vui. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, tin tức này phi thường trọng yếu, xem ra Thiên Tôn cùng phụ quân là biết nhau, đồng thời đã từng rất có thể còn có qua hợp tác, chỉ là hiện tại có xung đột. Có lẽ địa phủ gần nhất động tác lớn, chính là cùng Thiên Tôn có quan hệ, mà Thiên Tôn vì cảnh cáo phụ quân, liền phái người phục sát tại ta, hoặc bắt giữ ta đến áp chế lợi dụng. Trương Cửu Dương gật gật đầu, nói, còn có một chút, nếu như ngươi không đổi kịp đi đón sinh, Linh Nhi rất có thể không chịu nổi, cũng chính là đối ta một lần đả kích. Thiên Tôn cử động lần này là muốn đồng thời gõ đánh ta cùng phụ quân sao? Trương Cửu Dương như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là mình phá cảnh sau náo ra động tĩnh quá lớn, để Thiên Tôn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, cho nên mới có cử động lần này. Ấn Công, Nhạc Minh Vương còn tốt đó chứ? Ừm, nàng đã thành công sinh hạ hải tử, bất quá ngươi vẫn là cùng đi với ta xem một chút đi. Thuật nghiệp có chuyên công, Trương Cửu Dương lo lắng có phải là có bị bản thân sơ sót địa phương, Nhạc Linh thân thể lại có hay không ẩn giấu hai hoàng ẩm. Hữu Sinh tự nhiên gật đầu đáp ứng. Nàng muốn định thi triển pháp thuật gọi Minh Ngụ, cái kia xương mù có xuyên qua âm dương hai thần kỳ tác dụng, là âm binh âm tướng chấm đất đấy thần chi có thể đi tới dương gian mấu chốt. Bất quá Trương Cửu Dương gấp gáp trở về, lúc này thôi động đế trung thần thông. Theo tiếng chuông một vang, âm dương tương cách pháp tắc bị đánh bỡ, hai người cắm vào trong hư không, nháy mắt xuyên qua đến dương gian, đi tới bạch hổ các bên trong. Siêu, thương như long âm, tam tiêm lưỡng nhận thương tựa như tia chớp hướng hắn đâm tới, thương mang lấp lóe tựa như hàn quang ánh tuyết, lại bị hai cây ngón tay màu vàng nóng gắt gao kẹp lấy, tựa như bắt huyền xà bảy tấc, để đến tiếp sau thế công đều im bặt mà dừng. Sư phụ, Thiệu Vân ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng thu thương, lộ ra vẻ ấy nấy. Không cần xin lỗi, ngươi làm được rất tốt. Trương Cửu Dương phi thường hài lòng cười cười, hắn lấy đế trung thần thông xuyên qua âm dương hai giới, tu vi lại vượt xa quá đồ đệ, lại không nghĩ Thiệu Vân vẫn có thể ngay lập tức kịp phản ứng, đồng thời không sợ hãi chút nào. Không hổ là nhị lang chân quân chuyên nhân. Trương Cửu Dương đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đột nhiên ánh mắt dừng lại, phát giác được trong sân có đấu pháp vết tích, lập tức hỏi, trước có người khác tới qua? Có. Thiệu Vân gật đầu nói, người kia tự xưng là Khâm Thiên giám chính gia Cắt Vân Hổ. Ta Thiên Nhãn vẫn chưa nhìn ra sơ hở, hẳn là thật, nhưng ta không có thả hắn đi bảo. A Lê ở một bên chật chật cảm khái nói, lúc đó Minh Vương Tẩu Tẩu đều tỉnh dậy, nói để ra cắt lao ra đi bảo, nhưng gia hỏa này thật đúng là nghe cựu ca vậy, canh giữ ở cổng chết sống không để cho, Tẩu Tẩu đều không nghe. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như Thiệu Vân nghe theo Nhạc Linh phân phó thả người đi bảo, hắn sẽ không trách cứ, nhưng sẽ có vẻ thất vọng. Sự thật chứng minh, cái này đệ tử quả nhiên là một khối ngọc thô, càng là tạo hình, liền càng là tỏa sáng hào quang. Sư phụ, vị kia ra cắt tiền bối thấy ta thái độ kiên quyết, liền không co xông vào, chỉ là lưu lại một vật, nói là cho ngài cùng sư mẫu mậu lễ. Thiệu Vân vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật đưa lên, cũng nói bổ sung, ta dùng tiên nhãn dò xét qua vật này, nhưng có chút nhìn không thấu. Trương Cửu Dương nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù Thiệu Vân chỉ là vừa mới mở ra tiên nhãn, uy lực có hạn, thế nhưng dù sao cũng là nhị lang thần truyền thừa, thế mà cũng nhìn không thấu. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia kiện hạ lễ bên trên, sau đó con ngươi chấn động. Kia là một nửa song ngư ngọc bội, nhìn qua giản dị một mạc, liền hoa văn cũng không có, nhưng con cá lại sinh động như thật, cực kỳ linh động. Cái này giống như chỉ là một mai phổ thông ngọc bội, nhưng Trương Cửu Dương lại nhạy cảm giác được có cái gì không đúng. Trong đầu hắn nào đó bức quan tường đổ, đột nhiên phát sinh một tia dị động. Cái kia thế mà là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đạo giáo lục ngự một trong, lại tên Ngọc Thanh Chân Vương, tên đầy đủ vì cao thượng thần tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế thống thiên nguyên thánh tiên tôn cư cao thượng thần tiêu Ngọc Thanh phủ. Đây chính là một vị khó lường đại nhân vật, đứng hàng tam thanh phía dưới nấc thang thứ hai, địa vị phi thường tôn sùng. Trương Cửu Dương lập tức mở ra thiên nhãn, cẩn thận đánh giá trong tay cái kia một nửa song ngư ngọc bội, không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Chương 602, kỳ dị tinh văn, một chữ 10 năm. Chương 602, kỳ dị tinh văn, một chữ 10 năm. Màu trắng ngọc bội xúc cảm ôn nhuận lạnh bước, như là dương chi ngọc tinh tế, du động con cá phi thường sinh động, có thể nói là một kiện chính cống tác phẩm nghệ thuật. Cũng không có một tia pháp lực ba động, rất hiển nhiên cũng không phải là pháp khí, chỉ là một kiện tương đối chân quý vật phẩm trang sức. Bất quá làm Trương Cửu Dương lấy thiên nhãn tinh tế quan sát lúc, lại phát hiện không thích hợp. Mi tâm thần mục tách ra từng sợi nhu hòa kim quang, xuyên thấu ngọc bội hoa văn, xâm nhập trong đó, ngay từ đầu còn rất bình thường, nhưng khi thị lực chạm đến chỗ sâu nhất ngọc tùy lúc, lại giống như lâm vào vũng bùn cùng vòng xoáy bên trong, khó có tiến thêm. Cái này khiến Trương Cửu Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn hiện tại thiên nhãn thế nhưng là đồng thời dung hợp vương linh quan cùng nhị lang thần năng lực, có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo biến hóa, huyền thuật trận pháp. Liền xem như một vị bắt cảnh lục địa thần tiên thi triển ẩn thân nặc hình chi thuật, cũng khó có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Bên trên có thể nhìn cửu trọng tiên quyết, hạ có thể dòm cửu lưu hoàng tuyển. Nhưng bây giờ lại bị một cái nho nhỏ ngọc bội chặn lại. Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng lại, mênh mông thuần dương pháp lực như đại dương mênh mông chiều cường tràn vào mi tâm thiên nhãn khiến cho thị lực lần nữa tăng nhiều, bóng ánh kim quang giống như một vòng mặt trời nhỏ, để bốn phía tường viện đều bị kín một tầng huy quang. Rốt cục, hắn ánh mắt xuyên thấu cái tiêm ngọc tùy mặt ngoài, thấy được bên trong. Từng cái cổ lão văn tự hiện lên, như phủ quang lực ảnh, thoáng hiện, Trương Cửu Dương chỉ tới kịp trông thấy mấy chữ. Đại La. Tử phủ. Thần tiêu. Không chờ hắn tiếp tục xem tiếp, liền đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy có loại từ nơi sâu xa lực lượng từ trong cơ thể hắn rút đi loại nào đó cực kỳ vật chân quý. Kia là hắn tuổi thọ. Dòng dã 60 năm tuổi thọ. Một chữ 10 năm. 60 năm tuổi thọ trôi qua, liền xem như khí huyết tràn đầy như hắn, lúc này càng lộ ra một tia vẻ giàn mua, từng cây sợi tóc nhiễm lên xương bạc. Trương Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, trong đan điền thánh anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, giơ lên trong tay phải thái cực đồ. Âm dương nhị khí nghịch chuyển. Trương Cửu Dương chung quanh cảnh tượng bắt đầu nhao nhao rút lui, đã héo tàn hoa lần nữa nở rộ, đã hạ xuống lá cây lại lần nữa trở lại ngọn cây. Nước đổ thu về, gương vỡ lại lành. Sư phụ, vị kia gia cắt tiền bối thấy ta thái độ kiên quyết, liền không có xông vào, chỉ là lưu lại một vật, nói là cho ngài cùng sư mẫu hạ lễ. Thiệu Vân đưa tay mò vào trong lòng, chuẩn bị lấy ra cái kia cổ quái ngọc bội, đồng thời chuẩn bị nói ra phát hiện của mình, thứ này liền tiên nhãn đều nhìn không thấu. Lại không nghĩ Trương Cửu Dương thanh âm đã vang lên. Song ngư ngọc bội này xác thực cổ quái. Thiệu Vân lập tức khẽ giật mình, hắn còn không có lấy ra đâu, sư phụ làm sao sẽ biết là song ngư ngọc bội rồi? Mà lại không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, dường như đã từng phát sinh qua. Trương Cửu Dương lần này không có cưỡng ép dò xét ngọc bội bí mật, mà là đem thu vào trong lòng. Sợi tóc của hắn lại lần nữa biến thành màu đen nhánh, mất đi số tuổi thọ lại lần nữa trở lại rồi. Cũng không phải là hắn bù đắp tuổi thọ, mà là hắn lấy thái cực đồ thần thông điên đảo âm dương, cưỡng ép trở lại thăm dò ngọc bội trước đó. Đây chính là thái cực đồ thần thông, có thể điên đảo âm dương, ảnh hưởng tuyết nguyệt. Âm dương nhị khí thuận thịnh hành, có thể gia tốc thời gian, hoa nở khoảnh khắc, nghịch hành lúc thì là thời gian đảo lưu, điên đảo âm dương. Đây là một loại có thể xưng nghịch thiên thần thông, nếu như nói Bạch Vân tự đảo quả vi nhân là chạm tới thời gian pháp tắc, cái kia Trương Cửu Dương thái cực đồ chính là trực chỉ đại đạo bản nguyên, tranh với trời quyền. Đương nhiên, hiện tại Trương Cửu Dương tu vi quá thấp, còn không có thể hoàn toàn phát huy ra cái này thần thông uy lực, có thể ảnh hưởng thời gian cực kỳ có hạn. Nhưng dù cho như thế, ở trong mắt người khác cũng có thể nói là thần tiên thủ đoạn. Đi thôi, đi xem một chút Linh Nhi. Trương Cửu Dương mời Hữu Sinh vào nhà, đồng thời âm thầm cân nhắc lấy viên kia song ngư ngọc bội. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lại vì sao có thể gây nên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quan tưởng độ dị động? Cho tới nay, hắn đều coi là song ngư ngọc bội này chỉ là thân phận của mình manh mối, bây giờ lại phát hiện ra không chỉ đơn giản như vậy. Lại nói ngọc bội kia chỉ có một nửa, mà khác một nửa là tại Ngọc Chân công chúa trên thân, trước hắn mới gặp Ngọc Chân công chúa lúc liền phát hiện. Có phải là muốn hai khối ngọc bội hợp nhất mới có thể mở ra bí mật trong đó? Nếu là cưỡng ép mở ra, liền sẽ nhận phản vệ, thì như vừa mới hắn bị hút đi 60 năm tuổi thọ chờ La Thiên đại tiếu sau khi kết thúc, tìm một cơ hội lại đi gặp một lần Ngọc Chân công chúa, nghĩ biện pháp cầm tới mặt khác nửa viên ngọc bội. Còn có chính là Gia Cát Vân Hổ, hắn đưa tới cái này nửa viên ngọc bội, hẳn là cũng biết trong này đến tuột cùng là cái gì. Phu nhân không có trở ngại, các phương diện chi tiết xử lý đều rất đúng chỗ, xem ra vì nàng đỡ đẻ người rất dụng tâm. Hữu Sinh cẩn thận sau khi kiểm tra, cho ra khẳng định kết luận, cũng làm cho Trương Cửu Dương triệt để yên lòng. Trước Gia Cát Vân Hổ đến lúc, Nhạc Linh từng ngắn ngủi thức tỉnh qua, lúc này lại ngủ say xưa quá khứ, lần này nàng nguyên khí đại thương, quả thực là từ quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Cửu ca, Tẩu Tẩu vừa rồi tỉnh lại lúc còn dặn dò ta, nhường ta buổi sáng ngày mai nhất thiết phải đánh thức nàng, nàng cũng muốn đi Ngọc Hoàng Sơn tham gia La Thiên đại tiếu. Trương Cửu Dương thần sắc hơi kinh ngạc, Nhạc Linh cũng không có đã nói với hắn phải đi tham gia La Thiên đại tiếu sự. Không phải vậy. A Lê lắc đầu nói, Tẩu Tẩu nói là muốn Phó Minh Vương ước hẹn. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó mới đột nhiên hồi tưởng lại, Nhạc Linh cùng Bạch Vân tự thông tế thần tăng từng có Minh Vương ước hẹn, song phương muốn tại La Thiên đại tiếu tổ chức trước, tại Ngọc Hoàng Sơn tiến hành đấu pháp. Minh Vương pháp tu hành phi thường đặc biệt, muốn đi vào đệ thất cảnh, liền muốn đánh bại cái khác sở hữu Minh Vương pháp truyền nhân, trở thành đạo này duy mà hiện nay chi thế. Minh Vương pháp tu luyện lấy Nhạc Linh cùng thông tế thần tăng vi tôn, lại đều đi vào đệ lục cảnh. Cho nên hai người tất nhiên phải quyết ra thắng bại. Chỉ là Trương Cửu Dương không nghĩ tới thời gian sẽ đuổi kịp trùng hợp như vậy, vừa vặn đuổi tại Nhạc Linh vừa mới sinh hạ hải tử, thân thể cực độ suy yếu thời điểm. Nguyên bản nàng thân là Minh Vương chuyển thế, tại Minh Vương pháp bên trên không người có thể cùng so sánh, nhưng bây giờ trạng thái đại giảm, thắng bại liền cũng chưa biết. Chỉ là Trương Cửu Dương cũng hiểu rất rõ nàng, lấy nàng tính tình, đã đáp ứng tốt luật võ, cho dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng nhất định sẽ phó ước. Cửu ca, vậy ta sáng mai phải gọi Tẩu Tẩu sao? A Lê nhỏ giọng hỏi. Không gọi. Trương Cửu Dương chém đinh chặt sắt nói. Cái kia Tẩu Tẩu đánh ta bậy, ngươi nhất định phải ngăn lại nha. A Lê mười phần không yên lòng. Yên tâm đi, có ta vì ngươi chỗ dựa, không cần sợ hãi. Hữu Sinh đang chuẩn bị cáo lui, đột nhiên thấy được Nhạc Linh bên cạnh hai đứa bé, nàng khẽ di một tiếng, sau đó con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật lâu, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ân công, ngài hai đứa bé này, sợ là phải cẩn thận." Trương Cửu Dương khẽ giật mình, hỏi, "Có ý tứ gì?" Theo ta được biết, Tẩu Âm Nhân đang tìm, chính là giống như vậy hải tử, một khi Tẩu Âm Nhân phát hiện bọn hắn, liền sẽ báo cho âm đi, ngay sau đó chính là âm binh quá cảnh. Hải tử như vậy, giống như đối với địa phủ mà nói phi thường trọng yếu, từ xưa đến nay am hiểu thần toán chi đạo người, sau khi chết đều sẽ bị giam giữ tại địa phủ chỗ sâu, đo lường tính toán thiên cơ, tính toán chính là những này đặc thù hải tử hạ lạc. Một khi bọn hắn tính ra đến đại khái phương vị sau, lập tức liền sẽ có Tẩu Âm Nhân đi điều tra vị trí cụ thể, cuối cùng lại xuất động âm binh âm tướng. Chương 603, Lâu Quan Đạo, Trích Tinh Tử. Chương 603, Lâu Quan Đạo, Trích Tinh Tử. Hôm sau, sáng sớm, Hữu Sinh tại cho ra cảnh cáo sau liền cáo từ rời đi, nàng vốn là phụ quân ân chuẩn mới có thể đi tới Dương Gian, thời gian có hạn, nhất định phải về sớm một chút giao nộp. Lần này tao ngộ mai phục sự tình, cũng phải bẩm báo phụ quân, nhìn xem phụ quân có thể hay không vì đó đòi một lời giải thích. Bất kể nói thế nào, nàng đều là phụ quân đệ tử, địa phủ lâm thần. Cùng ngày bên cạnh cái kia vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên lúc, trông vợ con cả đêm Trương Cửu Dương rốt cục đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nên đi lên đường tham gia La Thiên đại tiếu. Hôm nay giờ mùi chính là La Thiên đại tiếu chính thức mở ra thời điểm, nhớ tới cùng vị hoàng đế kia ước định, nhớ tới gia cắt Vân Hổ trong miệng thanh bình kế hoạch, nhớ tới Càn Lăng bên trong truyền quốc ngọc tỷ cùng gia cắt hồ sơ. Trương Cửu Dương biết, hết thảy đều muốn đi làm cái chấm dứt. Quay đầu nhìn một cái thế tử, hắn truyền âm cho A Lê cùng Thiệu Vân, làm bọn hắn ở đây thủ hộ. Kinh thành có hộ quốc đại trận, coi như hoàng đế tạm thời không ở, nếu có cường địch xuất thủ, đại trận cũng sẽ tự phát khởi động. Mà lại Nhạc Linh giới trướng cũng đều ở chỗ này, tin tưởng Khâm Thiên giám bên trong tuyệt đại đa số người đều sẽ thể sống chết thủ hộ nàng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ gì? Sang tháp bên trên, Nhạc Linh chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra, trong mắt có một tia hoang mang, trên mặt có khó nén mọi bệnh. Nàng mặc dù ngủ một đêm, nhưng vừa sinh qua hải tử thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hữu sinh nói qua, ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì để cho nàng ngủ được càng thơm ngọt một chút, Trương Cửu Dương còn cố ý an bài A Lê điểm rồi một chút trợ ngủ vân hương. Lại không nghĩ, dưới loại tình huống này, nàng lại còn là đã tỉnh lại. Trương Cửu Dương cùng A Lê lập tức hai mặt nhìn nhau. Nhạc Linh nhíu mày, tiếp tục hỏi, "A Lê, bây giờ là giờ nào?" "Giờ thịnh." Nhạc Linh giật mình, lập tức từ trên giường ngồi lên, như thác nước sợi tóc rủ xuống, con mắt một nháy mắt trở nên sắc bén. "Ta không phải để ngươi giờ mạo đánh thức ta sao?" Nàng lên tiếng chất vấn. A Lê lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Cửu Dương, nháy mắt ra hiệu. "A Lê, trọng yếu như vậy sự, ngươi sao có thể quên đâu?" Trương Cửu Dương nghĩa chính ngôn từ nói. "A Lê." Thật lâu, tiểu cô nương từ trong miệng biệt xuất một câu. "Cửu ca, ta xem thường ngươi. Còn tiên sư đâu, làm sao liền tiểu hài tử đều lừa gạt?" Nhạc Linh ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng lộ ra một tia nghiền ngẫm thiếu dung, nói, "Được rồi, còn tốt hiện tại không tính là mượn, cùng đi đi." Trương Cửu Dương cau mày nói, "Ngươi cũng hiện tại bộ dáng này, còn muốn tranh minh vương?" Hắn cho A Lê liếc mắt ra hiệu, đối phương nháy mắt dây hiểu, lặng lẽ đi đến hai cái ngủ say hài tử bên người, do dự một chút, sau đó bóp tỉnh bé trai. Nháy mắt tiếng khóc vang lên, ngủ say bảo bảo bừng tỉnh, khóc oa oa đứng lên. Nhạc Linh bởi vì trạng thái không tốt, lại thêm lực chú ý đặt ở Trương Cửu Dương trên thân, vẫn chưa chú ý tới A Lê tiểu động tác, nghe tới tiếng khóc nhịn không được nhăn lại lông mày. Nhìn qua hai đứa bé, nàng ánh mắt mềm mại mấy phần. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu vẫn có lấy mấy phần khó có thể tin, phản phất còn không dám tin tưởng, bọn hắn là bản thân sinh ra tới. Mình đã trở thành mẹ của hai đứa bé. Tại sao khóc? Lực chú ý nháy mắt bị phân tán. Khu khu, đoán chừng là đói. Đói. Nhạc Linh trên mặt có một tia cứng nhắc, do dự hồi lâu, một chỉ điểm tại hải tử mi tâm huyệt bị, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua một tia pháp lực, tại không thương tổn đến đối phương đồng thời, đem. Mê đi. Trương Cửu Dương một mặt chấn kinh. Bảo bảo đói sẽ khóc làm sao? Đánh ngất xỉu liền tốt A Lê, mang theo hải tử, chúng ta cùng đi Ngọc Hoàng Sơn, nơi đó cách đây không xa, hẳn là còn kịp. Nàng đi xuống giường, đi vài bước lông mày cau lại, hiển nhiên thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không lần này luận võ ước hẹn coi như xong đi, ta thay ngươi đi nói, ngươi lưu lại nghỉ ngơi thật tốt. Trương Cửu Dương lên tiếng quyến đủ. Nhưng Nhạc Linh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn, trong ánh mắt kiên định để hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có cách, ai bảo hắn thê tử chính là như vậy một người. Đáp ứng tốt sự tình, liền tuyệt sẽ không thất tín với người, sẽ không phàn nàn, sẽ chỉ kiên định đi chấp hành. Trương Cửu Dương tin tưởng, chờ gặp được thông tế thần tăng, nàng càng là sẽ không dẫn một câu bản thân vừa sinh qua hải tử sự, để cho đối phương toàn lực ứng phó. Có khi nhìn như không hiểu biến báo, nhưng đây cũng là Nhạc Linh mị lực chỗ. Chỉ ít dạng này nữ tử, trong thiên hạ, Trương Cửu Dương chỉ gặp qua cái này vị. Tốt ta, kia liền cùng đi, chúng ta người một nhà, đến chỗ nào đều không xa rời nhau. Trương Cửu Dương bật cười lớn, sau đó chủ động ôm lấy hải tử. Ngao nha đầu tiên là biến thành hắc long, trên không trung bay múa xoay quanh một vòng sau, rơi xuống đất biến thành một cỗ xe ngựa màu đen. Thiệu Vân mang theo mũ rộng đành, đem trên trán sợi tóc tản ra một chút, che khuất mi tâm thiên nhãn, chủ động gánh chịu mã phu nhân vật. Chờ Trương Cửu Dương bọn người sau khi lên xe, tuấn mã phát ra một tiếng long ngâm, quanh mình lập tức phong lôi đại động, cuồng phong gào thét. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lôi mình, xe ngựa đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có không trung nhiều một cái điểm đen nho nhỏ, cấp tốc trốn vào trong biển mây biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài kinh thành 130 dặm, Ngọc Hoàng Sơn. Nơi này chính là đạo giáo danh sơn, lâu dài ẩn tại trong mây mù, thái dương giữa trời vừa chiếu, càng sẽ sinh ra biển mây kim quang kỳ cảnh, là làm chi không thẹn thần châu danh thắng. Mà so với phong cảnh, càng làm cho người ta nói chuyện say sưa, là nơi đây tọa lạc tòa kia to lớn đạo quan, Thái Bình Quan. Thái Bình Quan, từ thần bí Thái Bình Quan chủ sáng tạo, tương truyền này nguồn gốc từ cổ lão lâu quan đạo. Nói đến lâu quan đạo, đại bộ phận tu sĩ đã phi thường xa lạ, bởi vì mạch này mặc dù cổ lão, nhưng lịch đại đều là thừa hành nhận thế tư tưởng, chủ trương thanh tĩnh, vô vi, cho nên thanh danh không lộ, lịch đại trưởng giáo đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Càng về sau càng là dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Có thể nhắc lên lâu quan đạo tổ sư Trích Tinh Tử, lại là đạo môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bởi vì Trích Tinh Tử chính là Quỷ Cốc Tiên Sư thân truyền đệ tử một trong. Tương truyền Quỷ Cốc Tiên Sư tại trước khi mất tích, từng lưu lại qua một quyển vô tự thiên thư, đem môn nhân đệ tử kêu đến, hỏi bọn hắn ai có thể xem hiểu bản này thiên thư. Quỷ Cốc Tiên Sư đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu nhân kiệt, trong đó có thật nhiều thậm chí là hậu thế đạo giáo cung phụng thần tiên, có thể một vòng người nhìn xem đến, đều không có chút nào đọc được. Chỉ có không tranh không đoạt Trích Tinh Tử chậm rãi đi tới, cầm lấy tiên thư liền không lại buông xuống, thấy say xương ngon lành. Người khác đều cảm thấy hắn là giả vờ, nhưng Quỷ Cốc tiên sư lại cười lớn một tiếng, đem cuốn sách này chuyển cho hắn. Không có ai biết cái kia trong sách đến cùng biết thứ gì, bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều tu sĩ đều đem bản này truyền thuyết trở thành cố sự, có thể theo Thái Bình Quan quật khởi, việc này cũng bị rất nhiều người hữu tâm lần nữa nhắc lên. Bọn hắn suy đoán, Thái Bình Quan chủ hẳn là thu được cái kia vô tự thiên thư truyền thừa, mới có thể lực lượng mới xuất hiện, trở thành một đời tông sư. Cửu ca, chúng ta thật không khuyên nữa tẩu tẩu sao? Trong xe ngựa, nhìn xem ngay tại lao trường thương Nhạc Linh, Á Lê nhỏ giọng truyền âm nói. Trương Cửu Dương lại lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng. Yên tâm, không giải quyết được Nhạc Linh, ta còn không giải quyết được đối thủ của nàng sao? A Lê khẽ giật mình, sau đó mắt sáng rực, lộ ra vẻ hưng phấn. Cửu ca, ta hiểu, chúng ta đi đem hòa thượng kia cho chôn sống, hắn dĩ nhiên là không cách nào lại cùng tẩu tẩu đấu pháp. Trương Cửu Dương ho khan một tiếng, nói, không phải chôn sống, đánh ngất xỉu là được. Dứt lời hắn liếc qua Nhạc Linh, thầm nghĩ, đây chính là từ trên người ngươi học. Ngươi có thể đánh ngất xỉu nhi tử ta, ta tự nhiên cũng có thể đánh ngất xỉu đối thủ của ngươi, để ngươi động không được võ. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Thái Bình Quan bên trong. Ngay tại trong sương phòng tụng kinh lễ Phật thông tế thần tăng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên hiện ra một hơi khí lạnh, cái hốt lẩm rẩm đau. Chương 604, Kim Quang đại trận, Chân Long kéo xe chương 604, Kim Quang đại trận, Chân Long kéo xe Ngọc Hoàng Sơn, Thái Bình Quan. Nơi này chính là Thái Bình Quan chủ thành tu chi địa, trừ môn nhân đệ tử bên ngoài, chưa có người đặt chân, dù cho là vương tôn quý tộc, cũng phải dừng bước tại ngoài sơn môn bộ. Bởi vì quan chủ thích thanh tĩnh, có thể hôm nay Thái Bình Quan lại cực kỳ náo nhiệt, trong mây thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đạo lưu quang bay qua, từng sợi khí cơ bốc lên, hàng tại sơn môn chỗ chuyển thành đi bộ. Hoặc là thương nhàn cao đạo, hoặc là áo gai tăng bảo, vân dày dày rơm, khinh chu trúc trượng, thần thái sáng ngời, khí độ bất phàm. Có thể tới tham gia là thiên đại tiểu giả, đều không phải phàm nhân, tu vi thấp nhất đều là tứ cảnh, phóng tới trong thế tục đều là cực kỳ hiếm thấy cao nhân. Bọn hắn hoặc vân du tứ phương, hoặc khai tông lập phái, mỗi một cái tại tu hành giới đều là có mặt mũi nhân vật, bình thường rất khó nhìn thấy, bây giờ đều gom lại một chỗ. Thật sự là quốc sư cùng quốc giáo tên tuổi, hấp dẫn quá nhiều người. Coi như không chiếm được, có thể chứng kiến một lần trước nay chưa từng có thịnh hội, nhìn thấy rất nhiều cao nhân tiền bối long tranh hổ đấu, cũng là chuyện may mắn. Nếu không phải hoàng đế cân nhắc đến Thái Bình Quan dung nạp nhân số có hạn, cố ý phái người bố trí chỉ có tứ cảnh mới có thể thông qua trận pháp, chỉ sợ thiên hạ tu sĩ đều có thể đem chọn tòa Ngọc Hoàng Sơn cho trấn đích. Dù vậy, dưới núi khách sạn vẫn là trụ đầy tứ cảnh trở xuống tu sĩ, có thậm chí tình nguyện ngủ đầu đường cũng phải thủ tại chỗ này, chính là hy vọng có thể tự mình chứng kiến tràng sử này không có tiền lệ thịnh hội. Tung Hạc đạo nhân, Tích Huyết Sơn nhân, Tuyết Sơn Quái Tăng, Lâm Hải Tử Thánh. Dưới núi những cái kia phổ thông tu sĩ, một mực quan sát lấy những cái kia lên núi người, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể tu ra kim đan, trong mắt bọn hắn đều là khó gặp nhân vật lớn, có thể đẳng vân giá vũ, lên trời xuống đất, đã có một tia người trong chốn thần tiên phong thái. Bất quá cho dù là những đại nhân vật này, đến Thái Bình Quan trước sơn môn cũng phải ngoan ngoãn rơi xuống, thành thành thật thật đi lên. Chẳng lẽ liền không có bay thẳng đi lên sao? Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi có thể xông qua sơn môn chỗ quan chủ tự mình bày ra kim quang đại trận, liền có thể thông suốt bay thẳng đến Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, được đến bệ hạ cùng quan chủ tiếp kiến. Nghe nói kim quang này đại trận chính là quan chủ lấy Ngọc Hoàng Sơn biển bay kim quang chi ý cảnh, lấy thiên hạ tứ cực chi kỳ quang luyện ra độc môn đại trận, chỉ có lục cảnh chân nhân mới có thể phá giải. Mấy ngày nay có chút ngũ cảnh cao công muốn xuống trận, đều sắp thành lại bại, cuối cùng đều đảo não đi lên núi. Chẳng lẽ liền không có người phá trận thành công sao? Đương nhiên là có, xem xét ngươi chính là mới tới, liền điều này cũng không biết. Dưới núi một cái khuôn mặt chất phác, có chút mập mạp nam tử mỉm cười, tiếp tục giảng đạo, Bạch Vân Quan thông tế thần tăng ngược lại là vượt qua, còn mang theo một vị tiểu hòa thượng, Minh Vương Pháp tướng triển khai, liền xem như kim quang đại trận cũng không làm gì được. Minh Vương Pháp, nghe nói Khâm Thiên giám nhạc Minh Vương cùng thông tế thần tăng có một trận ước chiến, quyết ra chân chính Minh Vương, hiện tại thông tế thần thông đã tới, nhạc Minh Vương sẽ không sợ sẽ đi. Mập mạp nam tử lập tức ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia mùi nguy hiểm, cả người khí chất đại biến, như có loại mười phần không hài hòa thiết huyết khí chất, để nói ra câu nói này trong lòng người nhảy một cái. Chúng ta nhạc, nam nhân dường như muốn nói cái gì, lại đột nhiên lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nhìn về phía chân trời, cười lạnh nói, thật là có đuôi mù muốn xông trận. Chỉ thấy chân trời vang lên một tiếng sấm rền, một đạo lượn lờ lấy điện quang thân ảnh hướng phía trên núi bay đi, cho dù tại sơn môn chỗ cũng không có ngừng. Trong chốc lát, từng đạo kim quang từ trong biển mây hiện lên, mỹ luân mỹ miễn, lộng lẫy chói mắt, xa xa nhìn qua quả nhiên là hiếm thấy trên đời mỹ cảnh, nhưng trên thực tế mỗi một sợi kim quang đều có vạn quân chi trọng, nhiều như vậy đạo hội tụ vào một chỗ, liền xem như một tòa núi cao đều sẽ bị áp tu vi không đạt tới lục cảnh hạng thánh anh, liền chống không nổi nặng như vậy kim quang, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống đất, đi bộ bài sơn. Nơi đây cấm bay, nhưng luôn có người không tin tà, tỉ như cái tính khí kia nóng nảy lôi pháp tu sĩ. Hắn thi triển lôi độn chi thuật, nguyên bản tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền có thể bay đến đỉnh núi, hy vọng dựa vào tốc độ đến cưỡng ép phá trận, tại kim quang đại trận kịp phản ứng trước liền trèo lên đỉnh núi. Hắn mặc dù không phải lục cảnh chân nhân, nhưng cũng là ngũ cảnh đỉnh phong, gần nhất bế quan lại có đột phá, nộ ra lôi độn cực tốc, tự tin có thể lấy ngũ cảnh chi thân phá trận lên núi, nhất cử danh chấn thiên hạ. Nhưng hắn vẫn là quá coi thường Thái Bình Quan chủ tự mình bày ra trận pháp. Lôi độn mặc dù lợi hại, phía trước vẫn là thế như trẻ tre, nhưng tại khoảng cách đỉnh núi chỉ còn 10 trượng khoảng cách lúc nhưng vẫn là càng ngày càng chậm, phản phất lâm vào trong vũng bùn khó mà tự kiềm chế. Đạo nhân kia đều có thể nhìn thấy cách đó không xa trên đỉnh núi ánh mắt của mọi người, có hờ hững, có hiếu kỳ, còn có thì là chế giễu. Phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Đạo nhân lập tức mặt đỏ tới mang tai, trong lòng tức giận, tu lôi pháp, tính khí luôn luôn táo bạo một chút, tính tình nhất là kiên cường, sao có thể chịu đựng làm nhục như vậy. Hắn gầm thét một tiếng, hai tay bóp dần, năm ngón tay dấu giáp, kết động tiên lôi quyết. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống oanh mở vân khí, rơi vào trên người hắn. Dưới núi người cũng thấy rõ hắn chân dung. Lại là Duyện Châu Phục Ma cung trưởng giáo Ngọc Dương Tử, ta biết hắn, đây chính là một vị mãnh nhân, cực kỳ am hiểu lôi pháp, giết đến Duyện Châu cơ hồ không có yêu ma dám vào cảnh. Chậc chậc, nghe nói năm đó hắn từng muốn bái nhập Phi Tiên động học tập lôi pháp, lại bị cự tuyệt, trong cơn tức giận liền bái nhập lôi pháp thứ hai Phục Ma cung, cũng thể muốn tại lôi pháp bên trên siêu việt Phi Tiên động, hiện tại mặc dù còn không có thực hiện, cũng đã là đương thời ít có đại cao thủ. Không biết hắn có thể hay không xông qua kim quang này lại trận. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Dương Tử hét dài một tiếng, trên thân đạo bào hoàn toàn bị lôi đình bao khỏa, mỗi một cây trên sợi tóc đều lưu chuyển lên lôi quang, râu tóc độ trường, nương theo lấy bén nhọn lôi minh. Trên da thịt của hắn thậm chí đều xuất hiện cháy đen chi sắc, hiển nhiên đã đem lôi pháp thôi động đến cực hạn, đến mức tự thân cũng không có thể hoàn toàn nắm trong tay. Đình trệ thân hình lần nữa tiến lên, lại đi trước bay mấy trượng, đỉnh núi đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà kim quang rất nhanh lần nữa chiếm cứ thượng phòng, lôi quang càng thịnh, kim quang tựa hồ lại càng nặng, ép tới hắn nửa bước khó đi, thậm chí tại một chút xíu hạ xuống. Ngọc Dương Tử không có cam lòng, liên tục gầm thét, thậm chí đều cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại trong lòng của hắn tuyệt vọng thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy quanh thân buông lỏng, chung quanh cái kia giống như đại dương kim quang dường như lâm đại địch, toàn bộ hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Quay đầu nhìn lại, kia là một cỗ xe ngựa màu đen, bước trên mây mà đi. Kim quang chiếu vào kéo xe trên tuấn mã, lại soi sáng ra một đầu hắc long thân ảnh. Tiếng long ngâm bắt đầu, phong vân đều động, nhưng kim quang lại càng ngày càng thịnh, cuối cùng để kéo xe chân long đều ngừng lại. Đúng lúc này, màn tre bên trong chậm rãi vươn một đầu trắng non thon dài tay, cầm một đầu hồ lô màu vàng nóng. Tứ cực chi quang, tu tại nhất thời, như thế thịnh cảnh, phu nhân rất là ưa thích. Đã phu nhân thích, vậy ta liền hỏi quan chủ dựa vào một mượn. Sau một khắc, tử kim hồ lô tách ra ngàn vạn quang hoa, tựa như cá voi hút nước, đem bốn phía biển mây kim quang toàn bộ nuốt vào. Mỗi một sợi kim quang đều có vạn quân chi trọng, liền xem như thượng thừa nhất chữ vật pháp bảo, tại thu kim quang sau cũng sẽ nặng như sơn nhạc, căn bản là không có cách cầm động. Nhưng mà con kia cầm tử kim hồ lô tay từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng lung lay, nhẹ như không có vật gì. Kim quang không tệ, đáng tiếc vẫn là thiếu chút. Người trong xe nhẹ nhàng thở dài, dường như có chút tiếc nuối. Trong hồ lô thế giới quá mở, điểm ánh sáng này cùng đom đóm có gì khác. Chân long kéo xe hạ xuống đỉnh núi, mất đi biển mây kim quang che chắn, rất nhiều người đều nhìn thấy, ở đó kéo xe ngựa hạ xuống nháy mắt, đỉnh núi cái kia ô ương ương một đám người toàn bộ đứng dậy, tự động nhường ra một con đường. Những cái kia trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này lại đều có một kia khẩn trương. Chương 605, cùng quân đồng hành, con đường của ta không cô độc. Chương 605, cùng quân đồng hành, con đường của ta không cô độc. Vừa mới người kia là ai? Chân long kéo xe, mà lại không chỉ phá kim quang đại trận, thậm chí đem những cái kia kim quang thu sẽ đi, chẳng lẽ hắn không có chút nào lo lắng quan chủ có tức giận không? Dưới núi tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vừa mới Phục Ma cung trưởng giáo Ngọc Dương Tử đem hết toàn lực đều không phá được kim quang đại trận, đối người kia mà nói quả thực chính là không có chút nào uy hiếp phá đi dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải có Ngọc Dương Tử biểu hiện tại trước, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn sinh ra một loại liền cái này ta lên ta cũng được ảo giác. Bất quá đối phương không chỉ là phá trận, thậm chí là mười phần bá đạo thu trận này, đem những cái kia kim quang nạp làm mình có, không chút nào cho Thái Bình quan chủ nể mặt. Phải biết, đây chính là hiện nay đạo môn đệ nhất người, La Thiên đại tiếu được quan tâm nhất tồn tại. Chờ chút, một số người ánh mắt sáng lên, dường như đoán được cái gì. Thế gian hiện nay, có như thế tu vi, lại dám như thế không nể mặt Thái Bình quan, phách lối làm việc người, có lẽ chỉ có Long Hổ Sơn vị thiên sư kia. Hắn chính là Trương Cửu Dương. Cái kia mập mạp tu sĩ lãng nhưng cười nói, thần sắc dường như phi thường tự hào. Người bên cạnh cả kinh nói, ngươi làm sao dám gọi thẳng thiên sư tục danh? Tối thiểu nhất cũng nên xưng Trương chân nhân nha, sẽ không sợ Long Hổ Sơn đệ tử tìm ngươi tính sổ sách. Mập mạp cười hắc hắc, nói, sợ cái chim này, Trương Cửu Dương là ta huynh đệ. Lão tử năm đó vẫn cùng hắn kể vai chiến đấu qua đây. Thổi a ngươi liền. Ha ha. Lão cao cười mà không nói, cũng không có tiếp tục giải thích, mà là ngẩng đầu nhìn cái kia đón xe bay lên vân tiêu thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái cùng vui mừng. Lại bay cao hơn một chút đi. Năm đó cái kia tại thị trấn nhỏ Trung Hòa hắn kể vai chiến đấu thiếu niên, bây giờ đã sừng sững ở thế gian đỉnh phong nhất, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Hắn biết, thiếu niên kia sơ tâm vẫn chưa có bất kỳ cải biến, chỉ cần hắn hiện tại kêu lên một tiếng, đối phương ngay lập tức sẽ dừng lại mang lên bản thân cùng một chỗ trèo lên đỉnh núi, sẽ không bởi vì hắn tu vi thấp mà có bất kỳ khinh thị. Có thể lão cao cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn qua đạo thân ảnh kia càng bay càng cao, càng bay càng xa, lộ ra một tia vui mừng ý cười. Một thế này, hắn không thấy được những cái kia phong cảnh, liền giao cho tiểu Cửu. Thân là tu sĩ, ai lại không khát vọng có thể tận mắt xem xét tiên đạo phần cuối, có thể tham dự những cái kia chú định ghi vào sử sách thịnh hội, trở thành hậu thế trong sử sách nhân vật được truyền tụng ngàn năm. Nhưng người với người trung quy là khác biệt, tư chất của hắn có hạn, dù là tiểu Cửu cho hắn thiên tài địa bảo, cũng cùng không lên đối phương bước chân. Bất quá hắn sớm đã nghĩ thông suốt rồi, đã nhập Khâm Thiên Giám, cầu liền không phải tự thân siêu thoát, mà là có thể vì cái này Thái Bình chi thế, thêm một cái người gác đêm. Lao cao lấy ra la bàn, tựa như năm đó ở Vân Hà huyện làm ra như thế, cẩn thận điều tra yêu khí, không bỏ qua bất kỳ một cái nào đi ngang qua người. Dưới núi không chỉ có tu sĩ, càng nắm chắc hơn vạn trăm họ, không để cho yêu ma đục nước béo cò, giết hại bách tính, là bọn hắn Khâm Thiên giám ti thần chức trách, cũng là hắn thích nhất làm sự tình. Xe ngựa đáp xuống đỉnh núi, Trương Cửu Dương lại nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt từ dưới núi nơi nào đó thu hồi. Lao Cao có chức trách mang theo, cần dưới chân núi đề phòng, ngươi coi như gọi hắn, hắn cũng không sẽ lên đến. Mà lại ngươi làm như vậy, đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nhạc Linh ôm bà Vương Thương, một bên lau một bên lên tiếng an ủi. Nàng hiểu rất rõ Trương Cửu Dương, hắn rõ ràng có thể trực tiếp phá trận vượt quan, lại lựa chọn dừng lại dùng hồ lô thu kim quang, cũng không phải là có ý muốn vất quan chủ mặt mũi, mà là vì Lao Cao. Nếu như trực tiếp mang Lao Cao đi lên, có khả năng sẽ làm bị thương đến Lao Cao tôn nghiêm, nhưng nếu như đem kim quang thu sạch đi, trận pháp tiêu tán, Lao Cao có lẽ liền có thể dựa vào chính mình thực lực đến lên núi. Nhưng Lão Cao cuối cùng không có lên núi, cũng không có truyền âm quấy rầy bọn hắn. Có lẽ vậy, nhưng ta cuối cùng cảm thấy. Trương Cửu Dương nhìn qua nàng, thanh âm kiên định nói, giống Lao Cao người như vậy, không nên bị mọi người quên. Đứng tại đỉnh núi chưa chắc là đại nhân vật, canh giữ ở dưới núi cũng chưa chắc chính là tiểu nhân vật. Chỉ ít theo Trương Cửu Dương, giống Lao Cao nhân tài như vậy càng sẽ để hắn nổi lòng tôn kính. Chờ sau này ta muốn đi một chuyến địa phủ, nghiên cứu một chút âm thần chi đạo, có lẽ Lao Cao bọn hắn có thể chuyển tu thần đạo, đột phá nhục thân hạn chế. Trương Cửu Dương đối Nhạc Linh nói, vì mọi người ôm tuổi già, không thể làm cho này đồng chết tại phong tuyết. Giống Lao Cao dạng này cả một đời đều ở đây trảm yêu trừ ma, bảo hộ bách tính người, sau khi chết nên thành thần, tu thành chính quả. Dạng này mới công bằng. Nếu như thiên đạo không cho cái này công bằng, vậy hắn đến cho. Nhạc Linh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ngơ ngác nhìn qua Trương Cửu Dương, ánh mắt không tự chủ mềm mại xuống dưới. Thế nào, trên mặt ta có đổ vật sao? Trương Cửu Dương hơi kinh ngạc. Nàng cười cười, sau đó chủ động tiến lên dắt Trương Cửu Dương tay, nói, tướng công, chúng ta cùng một chỗ xuống xe đi. Chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Trương Cửu Dương nha. Không đúng, ngươi gọi là tướng công. Ha ha, ngươi nghe lầm. Tuyệt đối không nghe lầm, thêm nữa một tiếng chứ sao? Không gọi, chính là không gọi. Nhạc Linh nở nụ cười một tiếng, sau đó lôi kéo hắn xuống xe ngựa. Giờ khắc này nàng, mặc dù thân thể chưa khôi phục, nhưng trong lòng lại có cố khó nói lên lời lực lượng, ấm áp mà kiên định, để nguyên bản mỏi mệt thân thể cũng rất giống tràn ngập lực lượng. Hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi, dù là đứng ở đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía lại không phải trên trời, mà là dưới núi người. Cùng quân đồng hành, con đường của ta không cô độc. Gặp qua Trương Thiên Sư, gặp qua Trương Chân Nhân, gặp qua Nhạc Minh Vương. Hai người vừa xuống xe ngựa, trên đỉnh núi người liền tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ, tranh nhau chen lấn sợ chậm. Ở trong mắt người khác, bọn hắn là tu gia kim đan đại nhân vật, nhưng tại hai cái vị này trong mắt, tu gia kim đan, lại ngay cả gặp bọn họ tư cách cũng không có. Nếu như không phải lần này là Thiên Đại thiếu, bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh, chỉ sợ độ khó cũng không nhỏ. Đặc biệt là vị này Long Hồ Sơn khai phái tổ sư, tương truyền hắn có thể lấy sức một mình dung chuyển hộ quốc đại trận, đã có thất cảnh chiến lực. Tư chất chi cao, đuổi sát vài ngàn năm trước vị cốc tiên sư, ngay cả đại cản quốc sư ra cắt thất tinh, so với hắn tựa hồ cũng kém hơn một chút. Trương tiên sư, Nhạc Minh Vương, bệ hạ ngay tại quan trung thiết yến, nghe tiếng ngài hai vị đến rồi, lập tức liền lệnh nhà ta đến đây mời hai vị đi vào thiếp thân hầu hạ hoàng đế đại thái giám đi tới, tư thái bày rất thấp phàm là có thể xông qua kim quang trận giả, đều ở đây yến trung, tin tưởng trong đó nhất định có hai vị người quen. Đúng rồi, bệ hạ nói, có một cái người quen, Trương tiên sư nhất định không tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cái nào người quen sẽ để cho ý khác nghĩ không ra. Hắn không hỏi nhiều, đi theo tiến vào đỉnh núi Thái Bình Quan bên trong. Thiệu Vân cùng A Lê đều đuổi theo, đặc biệt là A Lê, bản thân vẫn còn con nít, lại một tay ôm một đứa bé, cực kỳ bắt mắt. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, trong lòng mọi người rất là háo hức. Mặc dù bọn hắn đều có tư cách tham gia là Thiên Đại thiếu, cũng không có tư cách tham gia hoàng đế tổ chức yến hội, nơi đó mỗi người đều là lục cảnh chân nhân. Cho dù là lên núi người, nhưng vẫn là có đủ loại khác biệt nha. Đi không bao lâu, Trương Cửu Dương liền tới đến một tòa rộng rãi khí phái trước cung điện, vượt qua cánh cửa, ánh mắt của hắn nháy mắt liền bị một thân ảnh hấp dẫn, con ngươi kịch liệt chấn động, lộ ra sắc mặt khác thường. Như thế nào là nàng? Chỉ thấy yến hội đứng đầu, hoàng đế bên người, ngồi một đạo cô gái tuyệt mỹ thân ảnh. Một bộ cung trang váy dài, khí chất thần bí cao quý, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng ngốc trệ. Đương nhiên đó là cái kia nằm ở trường sinh quan tài bên trong Ngọc Chân công chúa. Chương 606, Tân Ti chủ, Quý phi tán tỉnh chương 606, Tân Ti chủ, Quý phi tán tỉnh Ngọc Hoàng Sơn, Thái Bình Quan. Tại Trương Cửu Dương xuất hiện trong nháy mắt đó, lập tức liền có rất nhiều đạo ánh mắt tụ đi lên. Trên thực tế sớm tại hắn phá kim quang đại trận lúc, trong yến hội người liền đã bắt đầu chú ý, bọn hắn mỗi một cái đều là lục cảnh cấp bậc chân nhân, sừng sững tại thế gian đỉnh phong cường giả, hoặc là thanh danh hiển hách đại phái trưởng giáo, hoặc là thần long kiến thủ bất kiến vi thế ngoại cao nhân, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết nhân vật phong vân. Nhưng khi nhìn thấy Trương Cửu Dương dễ dàng như thế liền thu Thái Bình Quan chủ thu thập biển mây kim quang sau, vẫn có rất nhiều người lặng lẽ thay đổi thân sắc. Bọn hắn cũng có thể xông qua trận này, nhưng như thế hời hợt thu nhiếp kim quang, lại không phải dễ dàng như vậy. Một số người nhìn chăm chú lên Trương Cửu Dương bên hông tử kim hồ lô, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Bất quá cũng có chút người là âm thầm thấu suốt, hy vọng tại La Thiên đại thiếu trước, Thái Bình Quan chủ có thể cùng Trương Cửu Dương tới trước một lần giao thủ. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bị hậu bối phất mặt mũi Thái Bình Quan chủ cũng không tức giận, ngồi ở trên yến tiệc một bên đọc sách vừa uống rượu, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Mà Trương Cửu Dương không có đi nhìn Thái Bình Quan chủ, cũng không có đi nhìn đại cản hoàng đế, ánh mắt trực tiếp lướt qua đám người, nhìn thẳng hoàng đế bên người nữ tử. Một số người âm thầm đoán thầm, nữ nhân này xem ra mỹ mạo tuyệt luân, tu vi không tầm thường, còn đứng hàng tại hoàng đế trái phải, không phải sủng thần, chính là sủng phi. Cái này Trương Cửu Dương, thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy gan to bằng trời. Đến rồi, hoàng đế cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, đối hắn nói, "Chậm chờ ngươi rất lâu rồi, đến, ngồi ở đây." Hắn chỉ hướng bên cạnh mình vị trí, nơi đó có lấy một cái tơ vàng long văn bồ đoàn, một mực trống không, là cách hoàng đế gần nhất vị trí một trong, liên tiếp Tô Quý phi. Phải biết đây chính là sủng quan sáu cung Tô Quý phi, hoàng đế lần này di giá Ngọc Hoàng Sơn, liền hoàng hậu cũng không có mang, chỉ mang Tô Quý phi. Đám người nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe nói trước đó không lâu Trương Cửu Dương mới đại náo qua kinh thành, thậm chí đem hoàng đế phụ tá đắc lực Tĩnh Dạ Ti đều cho hủy diệt. Làm sao bây giờ nhìn lại, hoàng đế giống như không có chút nào sinh khí, thậm chí thái độ đối với hắn cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Mà cảm nhận được Trương Cửu Dương ánh mắt, Ngọc Chân công chúa dương mắt, trong con mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Trương chân nhân, vị này là ta đại càn Ngọc Chân công chúa, chớ muội muội, tiên hoàng đích trưởng nữ, đồng thời cũng đúng Tĩnh Dạ Ti tân ti chủ." Trương Cửu Dương nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn qua hoàng đế. Bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết lại, vừa mới hoan thanh tiếu ngữ tất cả đều biến mất không thấy, ngay cả trầm mê đọc sách Thái Bình quan chủ cũng thật lâu không có là giấy. Hắn không dùng bất luận cái gì pháp lực hoặc thần thông, nhưng lấy hắn hiện tại uy vọng cùng thân phận, thiên hạ không người dám coi nhẹ, cho dù là đại càn hoàng đế. Tĩnh Dạ Ti đã bị ngươi giết sạch, tuy là lôi đỉnh chi nộ cũng nên tắt đi, về sau Tĩnh Dạ Ti đổi tên là Tĩnh Ma Ti, ti chủ từ Ngọc Chân công chúa đảm nhiệm, như thế, ngươi còn hài lòng? Hoàng đế ngữ khí rất mềm, thậm chí mang theo một tia khẩn thiết hương vị. Ngọc Chân công chúa thì là mở to cặp kia thuần triệt hai mắt, nhẹ nhàng nháy mắt, đối Trương Cửu Dương nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Nàng tựa hồ đối với nam tử trẻ tuổi này có loại không hiểu hảo cảm, nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất đang suy tư điều gì. Sau đó không lâu, ánh mắt của nàng lại nhìn phía A Lê trong tay ôm hai đứa bé, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ khác lạ. Triều đình sự tình, bần đạo vốn là không có quyền can thiệp. Trương Cửu Dương thản nhiên nói, mà giật ở yến hội trên ghế ngồi, Nhạc Linh thì là được an bài ở hắn phía dưới. A Lê ôm hai đứa bé, Thiệu Vân thì là thẳng tắp đứng tại sau lưng Trương Cửu Dương, sống lưng thẳng tắp như thường, chỗ mi tâm có một đạo kim sắc thần văn, hình như con người, đem hắn làm nổi bật đến càng thêm ai hùng bất phàm, dẫn tới rất nhiều người vì thế mà choáng váng. Còn chưa chúc mừng Trương chân nhân mừng đến Long Phượng có thể hay không để chấm nhìn một chút. Hoàng đế cười tủm tỉm vấn đạo, nhìn qua cái kia hai cái trong tã lót hải nhi, khí chất càng phát ra hiền lành. Trương Cửu Dương lại trực tiếp cự tuyệt nói, bọn hắn sợ người lạ, còn chưa phải cực khổ bệ hạ. Đặc biệt là sợ người lạ hai chữ, hình như có thâm ý, để hoàng đế nụ cười trên mặt vì đó mà ngừng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Dường như có chút giật mình. "Chư vị, tiếp tục đi, đây đều là thế gian thượng thừa nhất rượu ngon." Hoàng đế ra lệnh một tiếng, sáo huyền sáo trúc thanh âm vang lên lần nữa, có mang theo mạng che mặt vũ nữ đến đây liên múa, có người kinh ngạc phát hiện, những này vũ nữ, vậy mà đều có tu vi bản thân. Mặc dù không cao, chỉ có 2-3 cảnh, nhưng cũng để các nàng khí chất thoát tục, da thịt như ngọc, đồng thời tư thái mềm mại đến cực điểm, có thể làm ra rất nhiều thường nhân không cách nào làm ra vũ đạo động tác. Khe múa lâm ba, vẫn tụ thanh la, cho dù là các đại tông môn trưởng giáo cũng thấy say sương ngon lành. Bất quá tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, thường nhân khó mà sánh bằng mỹ nhân, đối bọn hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay, tâm tính càng là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ là thưởng thức mà sẽ không sắc dục hơn tâm. Bạch Vân tự thông thế thần tăng ngược lại là cũng ở đây nhìn, thần sắc không hề bận tâm, ngược lại là hắn mang đến những cái kia tiểu hòa thượng, lại đều nhao nhao cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ có Tam Bảo, giống như thông tế đang thưởng thức vũ đạo, ánh mắt thanh tịnh như nước. Tại Trương Cửu Dương mới vừa vào lúc đến, Tam Bảo liền muốn chào hỏi, chỉ là trở ngại trên đại điện không được ồn ào quý củ, mới cố kiềm nén lại. Có điều ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía Trương Cửu Dương, có khó mà che giấu thân cận cùng kích động. Đang lúc hắn nhịn không được, muốn lặng lẽ chào hỏi lúc, một thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên, là Trương Cửu Dương đang cho hắn truyền âm. "Tam Bảo, giúp ta một chuyện, ngươi chờ chút nghĩ biện pháp, để thông tế thần tăng đi ra ngoài một chuyến." Tam Bảo ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, không rõ Trương đại ca đã có chuyện muốn cùng sư thúc nói, vì sao không trực tiếp truyền âm, còn muốn trước thông qua hắn để thông tế sư thúc ra ngoài. Nhưng hắn vẫn chưa do dự, trực tiếp điểm một chút đầu. Trương đại ca khó được để hắn giúp một lần vội vàng, hơn nữa còn là loại này chuyện nhỏ. Dù sao lấy Trương đại ca làm người, tổng sẽ không đối sư thúc bất lợi. Bản cung cũng kính Trương thiên sư một chén, Trương thiên sư thiếu niên anh hùng, nhân trung long vượng, quả thật ta đại cản chi lương đống, để bản cung hảo hảo ngưỡng mộ đâu. Trương Cửu Dương vừa cùng Tam Bảo truyền âm hoàn tất, liền thấy bên cạnh Tô Quý phi bưng chén rượu lên hướng bản thân kính tới. Nàng thay đổi trước kia vũ mị trang phục, mà là mặc một bộ quyên sa tơ vàng thêu hoa váy dài, thanh ti kéo thành dao đài búi tóc, cắm xin lấy một thanh triệu dương ngũ phượng quải châu châm, tuyết trắng tiểu nộn bành thai bên trên, một đôi thủy tinh khuyên thai nhẹ nhàng đông đưa, rung động lòng người. Trang dung cũng không dày đặc, lại là như vậy xinh đẹp không gì sánh được, hết lần này tới lần khác lại không mất đoan trang ung dung chi khí, hiển thị rõ quý phi tôn quý. Dù là đang ngồi đều là đương thời tu hành giới cao cấp nhất nhân vật, cũng không thể không thừa nhận, Tô Quý phi dung mạo thật sự là hiếm thấy, nhân gian có được. Trương Cửu Dương chậm rãi giơ ly rượu lên, đối nàng gật đầu ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương thiên sư quả nhiên hào sảng. Tô Quý phi cũng uống trong tay rượu, sau đó liền vòng vo quá khứ, mắt phượng uy nghiêm, tư thái đoan trang, hiển thị rõ đại cản quý phi chi uy nghi. Có thể Thiệu Vân lại lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Bởi vì từ hắn cái góc độ này có thể nhìn thấy, Tô Quý phi tại đoàn trang bề ngoài dưới, mượn vừa mới mời rượu lúc che lấp, cho nhà mình sư phụ một cái. Cách không khẽ hôn. Nếu như không phải đã mở ra thiên nhãn, hắn thật hoài nghi là bản thân nhìn lầm rồi. Thiệu Vân đột nhiên phát hiện, mình bây giờ biết giống như có chút nhiều lắm. Độc Cô Hoan tác gia nói chúc huynh đệ nhóm chúc mừng năm mới, bản thân cùng người nhà đều có thể thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai, vui vẻ hạnh phúc. Chương 607, Cản Thi Sơn, Thủy Vân Kiếm Quan. Chương 607, Cản Thi Sơn, Thủy Vân Kiếm Quan. Sư phụ, ta. Thiệu Vân ánh mắt lộ ra một tia làm khó, nhưng vẫn là truyền âm nói, ta thiên nhãn nhìn thấy, Tô Quý Phi. Giống như có chút vấn đề. Tô Quý Phi cùng sư phụ quan hệ tựa hồ không giống bình thường, hắn thân là đệ tử, vốn không nên lắm miệng, nhưng nhớ tới thiên nhãn dự cảnh, vẫn là không nhịn được truyền âm nói ra. Trương Cửu Dương khẽ gật đầu, nói, ta biết. Thiệu Vân lập tức liền trầm tĩnh lại, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đứng tại sau lưng Trương Cửu Dương tựa như nhập định. Đã sư phụ đã biết, kia liền không cần phải lo lắng. Trong lòng hắn, sư phụ chính là chiến vô bất thắng. Ha ha, Diêm La đại nhân, ngươi cái này đệ tử, ngược lại là có mấy phần cơ cảnh, nhiều như vậy lục cảnh chân nhân đều không thể nhìn ra ta chân thân, ngược lại là hắn có chút phát giác. Hoàng Tuyên lệnh bên trong nguyệt thần thanh âm vang lên, mà Tô Quý Phi thì là sắc mặt như thường, thỉnh thoảng vẫn cùng hoàng đế nói lên vài câu, một bức như hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tôn quý bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra là tại quan phu quân vụ trộn cùng nam nhân khác nói đùa. Diễn kỹ này đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Trương Cửu Dương chỉ là lạnh lùng nhìn qua nàng, không chút biến sắc. Tô Quý Phi thanh âm dần dần mềm nhũn xuống dưới, như mèo con lẩm bẩm, lệ người xương cốt đều bánh. Ngươi là tại quái nô gia vừa rồi như vậy làm được sao? Nô gia chỉ là có chút nhớ ngươi, nhất thời mới nhịn không được, ngươi như phạt nguyệt thần. Trương Cửu Dương đồng dạng lấy hoàng tuyển lệnh câu thông, lãnh đạo nói, bản tọa tuy có ý cùng ngươi hợp tác, nhưng có nhiều chỗ lại không phải ngươi có thể làm cản. Nếu như vừa rồi Linh Nhi thấy được hậu tâm sinh bất mãn, ta lập tức chẳng ngươi. Vừa rồi cái kia mập mờ động tác, Nhạc Linh cũng không có nhìn thấy. Nàng từ tiến vào nơi này bắt đầu, vẫn tại yên lặng điều tức, nắm chắc mỗi một tấc thời gian đến khôi phục chiến lực, chuẩn bị nên đón cùng thông tế quyết chiến rõ ràng rồi. Về sau nô gia chỉ ở đại phu nhân nhìn không thấy địa phương làm những này chính là. Nàng ủy khuất khuất đạo, phản phất thật thành một cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Có thể bày tỏ trên mặt, nàng lại là nơi đây trên yến hội thân phận là cao quý nhất nữ nhân, cho dù là một phái trưởng giáo, cùng nàng mời rượu lúc cũng muốn tất cung tất kính, không dám có chút lỗ mãng. Không cần làm ra vẻ, ta lại hỏi ngươi, trước ta để ngươi chú ý Ngọc Trân công chúa, có bất kỳ tin tức đều muốn cho ta biết, hiện tại vì sao không có nửa điểm tin tức? Đây mới là Trương Cửu Dương nhất là bất mãn địa phương. Đã muốn hợp tác, vậy sẽ phải có tham dự hợp tác tư cách. Ngọc Trân công chúa đều từ trong quan tài thức tỉnh, còn trở thành cái gì tính ma ti ti chủ, nhưng mà nàng bên này lại không có chút nào phát giác. Nếu như Nguyệt Thần chỉ có chút bản lĩnh này, cái kia Trương Cửu Dương thật muốn suy nghĩ tỉ mỉ đối phương có đáng giá hay không hợp tác. Việc này thật không thể trách ta. Nguyệt Thần thanh âm bên trong lộ ra một tia bị khuất, nói, từ khi ngươi đại náo hoàng cung sau, Tàng Ngọc các thủ vệ liền gia tăng thật lớn, cái kia đáng giận Thái Bình quan chủ, còn tước một cây kiếm gỗ treo ở Tàng Ngọc các trước, kiếm khí kinh người, hại chết ta không ít thủ hạ. Về sau ta theo hoàng đế đi tới nơi này Ngọc Hoàng Sơn, tận mắt nhìn đến Ngọc Trân, mới hiểu việc này, lúc đó nhiều lần liên hệ ngươi, ngươi lại không phản ứng chút nào. Trương Cửu Dương sững sờ, nói, là đêm qua. Nguyệt Thần hừ nhẹ một tiếng, gắt giọng, còn không phải sao, chính là nhà ngươi đại phu nhân khó sinh thời điểm, Diêm La đại nhân lúc đó thật đúng là vô tình, ta kêu đường này, lại không thèm quan tâm nô ra một cái. Dừng một chút, nàng nói lầm bầm, thiệt thòi ta còn chuẩn bị đỡ đẻ dự vật, nghi tặng cho ngươi đâu. Trương Cửu Dương lúc này mới hiểu rõ, tối hôm qua Nhạc Linh khó sinh, thê tử của hắn cùng hài tử đều lâm vào sống còn hoàn cảnh, tự nhiên là muốn hết sức chăm chú, không dành quan tâm chuyện khác. Lúc đó hắn tựa hồ cảm nhận được hoàng tuyển lệnh ba động, nhưng căn bản không có đi chú ý hoàng tuyển lệnh chỉ là cái phụ trợ pháp bảo, nếu là lâm vào bế tử quan hoặc là tử chiến hoàn cảnh, tự nhiên tâm thần đóng chặt, sẽ không nhận này ảnh hưởng. Nếu không sinh tử tồn vong thời khắc, một cái phân thần liền có khả năng hối hận suốt đời. Vậy bây giờ ngươi có thể tra ra Ngọc Trân công chúa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần rất mau trở lại đáp, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết nàng từ trong quan tài đã tỉnh, mà lại hoàn toàn không có năm đó tính công kích, tựa hồ trở nên tương đương ôn thuận, cũng có thần trí, có thể bình thường giao lưu, chính là thường thường mọi người. Đúng rồi, nàng còn không có thi khí, dù là một tơ một hào cũng không có, nếu không cũng không khả năng giấu giếm được vị kia. Trương Cửu Dương dựa theo nàng chỉ dẫn nhìn lại, phát hiện kia là một cái khuôn mặt gầy gò, ánh mắt quắc thước láo giả, giữ lại sám trắng sợi râu, mặc một bộ cũ nát đạo bảo, trên thân tựa hồ tản ra một cô mơ hồ mùi hôi. Kia là thi sú. Chỉ có năm dài tháng rộng tiếp xúc thi thể người mới sẽ lưu lại loại này đặc thù mùi, tẩy đều rửa không sạch. Nhưng là đối với lục cảnh chân nhân tới nói, lâu dài ăn gió uống sương, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, lục thân trải qua trọng trọng rèn luyện, cơ thể tạng phủ cũng sớm đã loại trừ ô uế, chỉ toàn như lưu ly. Nhưng trước mắt này cái gầy lão đầu, nhưng vẫn là tản ra một tia mơ hồ thi sú. Loại mùi kia, phản phất đã khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu, thấm vào đến trong huyết mạch. Tựa hồ phát giác được Trương Cửu Dương ánh mắt nhìn chăm chú, bộ dáng kia gầy gò lao đầu đột nhiên nâng lên đôi mắt. Này mắt tĩnh mịch như đầm, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như ngăn cách hết thể sinh cơ, để người nhìn lên một cái liền từ đấy lòng sinh ra một loại cảm giác cấm lãnh. Không biết có phải hay không ảo giác, Trương Cửu Dương cảm thấy trong ánh mắt kia giống như còn xen lẫn một tia địch ý, kia là Kinh Châu Cản Thi Sơn trưởng giáo Vũ Vân đạo nhân, một thân huyền công quỷ dị khó lường, là Cản Thi Sơn trăm năm mới gặp kỳ tài. Đúng, ngươi tại kinh thành giết vị kia Cản Thi đạo nhân, chính là sư đệ của hắn, nghe nói hai người năm đó quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, biết đối phương tại sao lại có địch ý, mặc dù hắn ra tay trợ giúp Cản Thi Sơn dọn dẹp môn hộ, nhưng xem ra đối phương cũng không lĩnh chuyện này, ngược lại đối với hắn có địch ý, dù sao dù nói thế nào cũng là hắn sư đệ. Cản Thi Sơn mặc dù cũng là đạo giáo nhất mạch, nhưng đa phần bố tại Kinh Châu một đời, trong môn người làm việc hơi có chút vừa chính vừa tà, dân chúng đã kính lại sợ. Trương Cửu Dương ánh mắt rơi vào U Vân đạo nhân bên hông treo khối kia hình như quan tài như vậy trên ngọc bội. Ở trong đó, hắn cảm nhận được ngập trời thi khí. Trong đó có một đạo thậm chí để hắn đều sinh ra một tia áp lực. Diêm La đại nhân, ngươi cũng đừng chủ quan, cái này U Vân lão đạo dành trấn Kinh Châu, Cản Thi Sơn cũng đã mấy trăm năm nội tình, nghe nói hắn lần này rời núi, mang theo một bộ phi thường cường đại cương thi, có thể ở trăm chiêu nội sinh xé lục cảnh yêu vương, vô cùng kinh khủng. Còn có vị kia cầm kiếm lão Nico, là Kinh Châu Thủy Vân kiếm quan trưởng giáo Linh Tuệ sư thái, năm đó nàng là Ngọc Diện kiếm tiên Hứa Lưu Vân sư muội, thật sâu ái mộ Hứa Lưu Vân, tìm đối phương cả một đời. Nghe tiếng ngươi ở kinh thành chém giết Ngụy Trang thành Lữ Động Tân Hứa Lưu Vân sau, Linh Tuệ sư thái bi thống phía dưới quyết định bế tử quan, kết quả một khi kiếm khí động tụ tiêu, hóa thành thủy vân đầy trời chi dị tượng, chấn kinh thiên hạ, trở thành một vị bước vào lục cảnh nữ kiếm tiên. A đúng rồi. Nguyệt Thần thanh âm bên trong lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, Linh Tuệ sư thái vốn không phải Nico, có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, nàng là tại bế tử quan trước, mặt hướng kinh thành phương hướng, bản thân một kiếm chém xuống. Chương 608, chín đại chân nhân, Na Tra Kim chuyên chương 608, chín đại chân nhân, Na Tra Kim chuyên tại trường Cửu Dương trông lại thời điểm, cái kia Linh Tuệ sư thái cũng đột nhiên mở ra kiếm đồng dạng hai con người, ánh mắt giống như hai thanh tản ra nghiêm nghị chi khí, sáng rực diệu nhật thần kiếm. Trong cung điện bội kiếm hộ vệ lúc này trôi kiếm đều ở đây run nhẹ nhẹ, phiêu vũ cung nữ càng là thân thể cứng cứng. Kiếm khí dương cung mà không phát, dường như treo ở mỗi người trên cổ, dẫn tới chúng nhân chú mục. Nàng xem ra có 40-50 tuổi, dung mạo đoan chính, một đôi mắt kiếm lại phá lệ băng lãnh, không nói lời gì, chỉ là nâng lên chén rượu xa xa kính Trương Cửu Dương một cái. Trương Cửu Dương thần sắc bình tĩnh, cũng uống một chén. Không chỉ là vị này Thủy Vân kiếm quan nữ kiếm tiên, lần này đến đây tham gia là Thiên Đại Tiếu, còn có Ung Châu Thanh Lương tự không văn thần tăng, hắn mặc dù là gần nhất mới đột phá lục cảnh, nhưng hậu tích bạc phát, thánh anh sở ngộ ra thần thông không tầm thường. Nguyệt Thần thanh âm tiếp tục vang lên, đem trên yến tiệc mỗi người nội tình đều nói đến rõ ràng. Cái kia cầm phất trần lao đạo sĩ, là Huyền Diệu quan trưởng giáo Vô Trần đạo nhân, 30 năm trước Lương Châu đệ nhất cao thủ, tương truyền này phất trần mỗi một cây cần, đều đến từ một đầu tứ cảnh trở lên đại yêu ma, chiến tích chói lọi. Trừ cái đó ra, còn có ba thủ kiếm các thái thượng trưởng lão, Bạch Vân tự thông tế thần tăng, Thanh Dương cung bản sơn đạo nhân, tái ngoại đại mạc đồ long lão nhân. Dừng một chút, Nguyệt Thần hình như có thâm ý nói, những người này giống như đều đối với ngươi nhìn chằm chằm. Có lẽ là phát giác được Trương Cửu Dương nhìn chăm chú, trong yến hội các tân khách không còn thưởng thức ca múa, mà là nhao nhao nhìn về phía Trương Cửu Dương. Có rất nhiều kiên kỵ, có rất nhiều hiếu kỳ, còn có thì là sóng ngầm mãnh liệt chiến ý bọn hắn hoặc là đại phái trưởng giáo, hoặc là thế ngoại cao nhân, cao ngạo kiêu ngạo cả một đời, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi đặt ở trên đầu. Mặc kệ bên ngoài đem vị này Long Hổ Sơn tuổi trẻ tổ sư truyền có bao nhiêu thần, ai thắng ai thua, cũng phải đánh qua mới biết được trong đó thậm chí có ít người chạy tới nhân sinh hoàng hôn, nửa bước bước vào đất vàng bên trong, bọn hắn ham không phải quốc sư chi vị, mà là có thể cùng cường giả giao thủ, đấu pháp, thiêu đốt thân thể cuối cùng một tia tiềm lực, xung kích đệ thất cảnh. Chỉ có phá cảnh mới có thể sống. Cho nên bọn hắn cứ việc cùng Trương Cửu Dương không có cái gì thù hận, lại đều mong mỏi cùng hắn một trận chiến. 1 2 3 4 9. Trương Cửu Dương ở trong lòng yên lặng số một lần, đen nhánh hai con ngươi cũng hiện ra một tia gợn sóng, như trong đêm tối phập phồng biển cả, đột nhiên dâng lên một điểm ánh trăng. Trọn vẹn 9 vị đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, 9 đại chân nhân tụ tại một chỗ, đều có thần thông, tự phụ bản lĩnh, coi là thật để người chờ mong. Bọn hắn muốn cầm bản thân làm đá mài đao, bản thân sao lại không phải như thế? Lạc lạc, Trương Thiên Sư quả nhiên là tốt phong thái, thế gian đều là địch, chư hung vây quanh, vẫn còn có thể bình chân như vậy, không hề bị lay động, thật sự là để nô gia hảo hảo ngưỡng mộ đâu. Nguyệt Thần thanh âm trở nên càng phát ra tê dại, nàng mắt phượng liếc qua Trương Cửu Dương, uy nghiêm khí chất nháy mắt biến đổi, cái kia trong con ngươi ba quang như mặt nước dập dờn, lộ ra một cỗ kinh người mỹ ý, chỉ là chớp mắt là qua, giống như ảo giác. Trương Cửu Dương không để ý đến nàng lấy lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Linh. Nàng còn tại nhắm mắt điều tức, không bỏ qua từng giây từng phút, chỉ là trạng thái cuối cùng vẫn không có thể đạt đến đỉnh phong, từ đầu đến cuối kém một chút không cách nào viên mãn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tam Bảo. Tam Bảo lập tức đi đến Thông Thế Thần Tăng bên người, nhỏ giọng nói cái gì. Thông Thế Thần Tăng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hướng phía hoàng đế thi cái lễ, liền rời đi đến hội, đi ra cửa. Một lát sau, Trương Cửu Dương cũng đứng dậy rời đi. Thái Bình Quan một góc nào đó, Thông Thế Thần Tăng đột nhiên dừng bước, nói: "Tam Bảo, người xuất gia không nói dối, ngươi vì sao muốn lừa gạt sư thúc?" Tam Bảo khuôn mặt bình tĩnh nói: "Sư thúc, ta chưa lừa ngươi, nơi này xác thực có một vị ngài lão bằng hữu, hắn muốn đơn độc thấy ngài, lại sợ làm cho người hai mắt, mới khiến cho ta đến nhờ." "Ồ, người kia ở đâu?" "Sau lưng ngài." Thông Thế Thần Tăng đột nhiên giật mình, linh giác đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt dự cảnh, cái hốt lẩm rầm đau. Hắn muốn quay người, nhưng mà theo phịch một tiếng tiếng vang, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, bước chân cũng thất tha thất thể. Một kích này thế đại lực trầm, có vạn quân chi trọng, mặc dù hắn nhục thân vững như kim cương, nhận một kích này cũng có chút chóng mặt. Khó khăn quay đầu lại, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đối diện hắn lộ ra một tia tràn ngập vẻ náy tiêu dung. Trong tay người kia cầm một khối kim chuyên, phía trên mơ hồ còn có long xuống. Ngủ một giấc đi, rất nhanh liền quá khứ. Trương Cửu Dương vừa nói, một bên lại một lần nữa giơ lên trong tay kim chuyên. Đây là A Lê dựa theo Na Tra quan tưởng đồ ban tặng pháp môn rèn đúc kim truyền, lấy tam muội chân hỏa dung luyện mấy vạn cân tinh thiết, cuối cùng chỉ còn lại như thế một khối nhỏ. Đừng nhìn nho nhỏ này một viên gạch, lại chừng mấy vạn cân nặng, một khi nện xuống, coi là thật như sơn băng địa liệt, long trời lở đất, liền xem như lục cảnh chân nhân, cũng có thể đập choáng cho người xem. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha tổng cộng có 6 cái binh khí, theo thứ tự là Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Âm Dương Kiếm và Kim Chuyên. Trong đó Kim Chuyên cũng không phải là bao nhiêu có tên, đây cũng không có nghĩa là Kim Chuyên không lợi hại, mà là vật này chính là đánh lén pháp bảo, lấy Na Cha tính tình, cũng không làm sao thường dùng. Trên thực tế, cái này Kim Chuyên chính là Thái Ức chân nhân bắt chước Phiên Thiên ấn luyện chế mà thành, lực sát thương phi thường kinh người, liền xem như tu ra Kim thân Phật môn La Hán, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh ngã. Tại Tam Bảo Chấn Kinh nhìn chăm chú, Trương Cửu Dương ấy náy tràn đầy lại tiến lên vỗ một gạch. Xin lỗi, Minh Vương ước hẹn, nhất định phải trì hoãn mấy ngày. Phịch một tiếng trầm đục. Thông Thế Thần Tăng thẳng tắp ngã xuống, dường như lâm vào trong giấc ngủ say. Trương Cửu Dương vội vàng thăm dò hơi thở, phát hiện còn có khí, mới yên lòng. Liền nói đi, hắn đã rất cẩn thận lực khống chế đạo, bảo đảm chỉ là làm cho đối phương mê man, mà sẽ không thụ thương. Hắn cúi đầu nhìn một chút kim truyền, phía trên lom xuống đã tự động khôi phục, lúc này lại trở nên bóng loáng bằng thẳng, kim quang chói mắt. Thật là một cái bảo bối tốt, dùng đến còn rất thuận tay, cùng Ngọc Đỉnh Cung ẩn địa bắt thuật quả thực chính là tuyệt phối. Ẩn thân, lượn quanh sau, sau đó một gạch quật ngã. Thực tế không được liền hai gạch, ba gạch, bốn gạch. Đồ tốt, Trương Cửu Dương vung vẩy mấy lần, cảm giác càng dùng càng thuận tay, chuẩn bị về sau tìm lý do cho A Lê tịch thu. Tiểu Nhi cầm kim đi dạo phố xá sầm uất, vậy làm sao có thể làm? Hiện tại tiểu cô nương kia pháp bảo so với mình còn nhiều, thật sự là có chút lãng phí, thấy Trương Cửu Dương đều lao ước. Không thể không nói, Na Cha là thật năng tàng. Cái khác thần tiên cũng liền một hai kiện pháp bảo bản thân, Na Cha ngược lại tốt, chọn vẹn 6 cái, ba đầu 6 tay, mỗi một cánh tay đều cầm một kiện, cũng đều là phi thường pháp bảo lợi hại. A Lê hiện tại có thể nói là chính cống tiểu phú bà. Ngay tại Trương Cửu Dương suy nghĩ như thế nào tham hạ khối này kim chuyên lúc, một thanh âm u u vang lên. Trương đại ca, ngươi lập choáng sư thúc, có phải là nghĩ chỉ hoãn Minh Vương ước hẹn? Trương Cửu Dương gật gật đầu, trông thấy Tam Bảo trong mắt phức tạp, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chỉ nghe cái kia môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở dài. Thông Thế sư thúc trước khi tới liền muốn nhường ta thương lượng với ngươi, hắn chuẩn bị trước toàn lực tham gia La Thiên đại tiếu, về phần Minh Vương ước hẹn, có thể chờ hay không đến lần này thịnh hội sau khi kết thúc lại so tài. Ta lúc đầu tính toán đợi yến hội sau khi kết thúc liền đi tìm ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy. Trương Cửu Dương. Chương 609, Tế Công Hàng Long Đồ. Chương 609, Tế Công Hàng Long Đồ khụ khụ. Tại một mảnh lúng túng bầu không khí bên trong, Trương Cửu Dương ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tam Bảo, quỳ xuống." Tam Bảo con ngươi chấn động, quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trương Cửu Dương sờ sờ hắn đầu trọng, cười nói: "Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" "Trương đại ca, ta đã có sư môn, mà lại ta một lòng hướng Phật, không muốn học đạo, cô phụ hảo ý của ngài, ta rất chính là học Phật." Trương Cửu Dương thanh âm tràn ngập dụ hoặc, nói: "Ngươi muốn biết cái gì là chân chính Phật pháp sao? Ngươi nghĩ rõ ràng Phật pháp chân lý sao? Nếu có cơ hội, có thể để cho ngươi tiếp xúc đến một cái trước nay chưa từng có mới tinh Phật giáo, ngươi nguyện ý không?" Tam Bảo nháy máy mắt, có chút không rõ Trương Cửu Dương ý tứ. "Mà lại ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi phản bội Bạch Vân Tự, ngươi vẫn là Bạch Vân Tự đệ tử, cái kia Phật môn thừa hành chính là đại thừa Phật pháp, chỉ cần tu hành đại thừa Phật pháp, thiên hạ Phật môn liền đều là một nhà." "Đại thừa Phật pháp?" Tam Bảo ngơ ngác đọc lấy bốn chữ này, phản phất trong đó có loại nào đó ma lực thần kỳ, để hắn viên kia thiền tâm nháy mắt sinh ra dị động, thậm chí liền nằm dưới đất sư thúc đều quên hết. "Trương đại ca, cái gì là đại thừa Phật pháp?" "Thế giới này Phật pháp chỉ chia làm thiền tông cùng mật tông, cũng không đại thừa, tiểu thừa phân chia, thiền tông truy cầu tính linh bên trên khai ngộ, mật tông thì quá phận cường điệu đối chư Phật long tượng sùng bái, bộ phận địa phương thậm chí có chút bặm mẻo." Tam Bảo mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trời sinh tính thông minh, nộ tính cực cao, đồng thời đối Phật pháp có cực cao hứng thú, tại Bạch Vân Tự nhìn đại lượng Phật kinh, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đại thừa Phật pháp bốn chữ này. Tại cái kia mới tinh trong Phật môn, Phật pháp chia làm tiểu thừa cùng đại thừa, cái gọi là tiểu thừa Phật pháp chính là truy cầu tự thân siêu độ, thông qua khổ tu chứng được chính quả, như La Hán, Bồ Tát cùng Phật Đà. Tam Bảo gật gật đầu, như thế cùng hiện tại Phật pháp không sai biệt lắm. Mà đại thừa Phật pháp, đơn giản tới nói, chính là truy cầu người người đều có thể thoát ly khổ hải, chúng sinh đều là Phật, không chỉ có độ bản thân, càng muốn độ thế nhân. Nghe tới Trương Cửu Dương vậy, Tam Bảo chấn động trong lòng. Chúng sinh đều có thể thành Phật. Tại hắn chỗ nhìn những cái kia Phật kinh bên trong, không khỏi là đang nói, Phật giả thần thông vô lượng, trí tuệ viên mãn, nhất định phải trải qua vô số khổ tu mới có thể đốn ngộ, là trí cao vô thượng tồn tại. Có thể Trương đại ca lại nói, thế gian chúng sinh đều có thể thành Phật. Loại thuyết pháp này cực kỳ hoang đường, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị rất nhiều đệ tử Phật môn coi là dị đoan, nhưng Tam Bảo lại ẩn ẩn có chút xúc động. "Trương đại ca, thật có thể người người thành Phật sao?" Hắn không khỏi hỏi. "Không thể." Trương Cửu Dương không có chút gì do dự liền cho ra đáp án. Cho dù là tại Tây Du Ký trên thế giới, Phật môn như thế hưng thịnh, đường tăng thu hồi chân kinh, truyền xuống đại thừa Phật pháp, bách tính còn không phải chịu đủ lấy đủ loại cực khổ. Dưới chân linh sơn, ăn người yêu quái nhiều nhất. Tam Bảo đôi mắt lập tức cảm đạm xuống. "Nhưng là đại thừa Phật pháp không thể, không có nghĩa là ngươi không thể, ta chuyển cho ngươi đại thừa pháp Phật, cũng chỉ là cho ngươi một cái tham khảo, mà không phải phải vì ngươi quyết định về sau đạo." Trương Cửu Dương nhìn chăm chú lên hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi cùng cổ vũ. Con đường thành cường giả là muốn tự đi ra ngoài. Hắn coi trọng nhất, cho tới bây giờ đều không phải cái gì Phật pháp, mà là Tam Bảo viên kia thuần túy hoàn mỹ Phật tâm, có dạng này một khỏa thương xót thương sinh tâm tại, mới có vô hạn khả năng. Tam Bảo trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn không do dự nữa, hướng phía Trương Cửu Dương quỳ xuống dập đầu. "Sư phụ ở trên, mời truyền đồ nhi đại thừa Phật pháp." Trương Cửu Dương vốn là hắn cực kỳ sùng bái người, bây giờ càng là vang danh thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, Tam Bảo biết, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ bái Trương đại ca vi sư. Đây là hắn kỳ ngộ cùng tạo hóa. Đại thừa Phật pháp ta cũng không sẽ, bất quá có một người có lẽ có thể dạy ngươi. Trương Cửu Dương cười lớn một tiếng, đỡ dậy Tam Bảo, sau đó bấm tay một điểm rơi vào hắn mi tâm. Sau một khắc, quan tưởng đồ bên trong bay ra một đạo lưu quang, trốn vào Tam Bảo trong thức hải. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn phản âm trận trận, Phật quang phổ chiếu, dường như có vô lượng công đức sinh ra, ngàn vạn tường vân nở rộ, linh đài trong căn tức, nghiêm nhiên động tiên phúc địa. Tam Bảo toàn thân kịch liệt chấn động, con ngươi lâm vào trong thất thần. Hắn phản phất thấy được một cái phá mũ phá phiến phá hải cấu áo cả sa điên tăng, tùy ý hành tẩu tại nhân thế hồng trần ở giữa, không thụ giới luật câu thúc, ham mê rượu thịt, cử chỉ tự si như điên. Hòa thượng dày rơm đạp biến tứ hải cửu châu, cứu cốn phòng nguy, trừ bạo an dân, phá phiến vung lên, có thể hàng yêu trừ ma, áo cả sa ném đi, có thể chứa sơn hà nhật nguyệt, trên thân nhất trà sát, có thể trị bệnh cứu người. Có người cười hắn, mắng hắn, nhục hắn, hắn lại không để ý có người tàn hắn, bái hắn, tôn hắn, hắn cũng không vì má thay đổi. Cả thế gian dự chi mà không thêm quyền, cả thế gian không chi mà không thêm tự. Đời này của hắn đều ở đây cứu chúng sinh tại bể khổ, ngay cả ăn mỗi một thanh rượu thịt, cũng là đang siêu độ trầm luân tại xuất sinh đạo bên trong hồn linh, trải qua hắn trong ruột thoáng qua một cái, như trải qua lục đạo luân hồi. Thẳng đến cuối cùng đột nhiên viên tịch, lấy một bài thiền thi đạo tận bình sinh. 60 năm đến bừa bộn, đông bích đánh tới tây bích, bây giờ thu thập trở về, vẫn như cũ thủy liên thiên bích. Trương Cửu Dương nhìn qua lâm vào đốn ngộ bên trong Tam Bảo, lộ ra nụ cười hài lòng. Nay tấm tế công hàng long đồ là hắn tại chư Phật bên trong ngàn chọn và chọn, đồ bên trong tế công, không chỉ có là hàng long la hán hóa thân, càng là tại dân gian lưu truyền rộng rãi thánh tăng, Phật sống. Tương truyền tế công cũng không mẹn mẹn là tu Phật pháp, mà là đối nho thích đạo ba nhà học thuyết đều có rất sâu nghiên cứu. Này viên tịch sau, tại dân gian lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thành Phật sau Phật hiệu càng là cao tới 28 cái chữ. Đại từ đại bi nhân từ đại tuệ tử kim la hán a người tôn giả kia thần công quảng tế tiên sư tam nguyên tán hóa thiên tôn. Cái này Phật hiệu có thể nói tôn vinh đến cực điểm, tập Phật đạo nho vào một thân, có thể nói là trước nay chưa từng có, trên đời hiếm thấy. Tại trong truyền thuyết, tế công đang sinh ra lúc vừa vận đụng tới quốc thanh tự la hán đường bên trong thứ thập thất tôn la hán đột nhiên khuynh đảo, mà tôn kia la hán chính là hàng long. Hàng long la hán chính là 500 la hán bên trong thanh danh lớn nhất, địa vị cao nhất tồn tại, nhưng cũng đứng hàng tại bồ tát sau. Nhưng này chuyển thế Phật sống tế công, thành tựu nhưng lại xa xa vượt ra khỏi kiếp trước của hắn, có thể cùng chư Phật sánh vai. Cái này tại trong truyền thuyết thần thoại là phi thường hiếm thấy. Trương Cửu Dương đem này tấm tế công hàng long đồ chuyển cho Tam Bảo, chính là hy vọng hắn có thể không câu tại nhất gia chi ngôn, dung hội bách gia, cuối cùng đi ra một đầu con đường của mình. Một đầu thuộc về mình thành Phật đường. Hắn hy vọng con đường này có thể cho thế giới này mỗi một góc bên trong, ngay tại chịu khổ chịu khó bất tính, mang đến một tia hy vọng cùng cải biến. Một lát sau, Tam Bảo chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không có biến, cả người đứng ở nguyên địa, ánh mắt thanh tịnh như nước, hướng phía Trương Cửu Dương chắp tay trước ngực, không người thi lễ một cái. Nguyên lai đây chính là đại thừa Phật pháp. Thân thể của hắn đột nhiên tách ra từng đạo hóng ánh Phật quang, trong đôi mắt càng là tuệ quang lấp lóe, tựa như bao quát quần tinh và tượng. Trương Cửu Dương chấn động trong lòng. Đây là trực tiếp liền ngộ hiểu. Quan tưởng đồ cùng hắn cơ hồ đạt tới hoàn mỹ dung hợp, Tam Bảo chỉ là vừa mới thu hoạch được, liền lập tức thu được lần thứ nhất truyền thừa. Chương 610, Phật sống thần thông, bản nhược đại minh chú. Chương 610, Phật sống thần thông, bản nhược đại minh chú. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thỉ, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Tam Bảo trong miệng nhẹ tụng kinh văn, thần thái trước nay chưa từng có bình tĩnh thành kính, mặt mày giữa có loại đại từ bi. Đồng thời hắn cơ thể lưu quang, ngưng tụ thành từng cái kim sắc phản văn, cả người thật giống như một bản cổ lão kinh thư, tản ra ôn nhuận thuần hậu lại bao la khoan dung độ lượng khí tức. Theo hắn niệm tụng, những này kim sắc phản văn càng phát ra rõ ràng cùng bức người, phản phất khảm nạm tại da thịt trong văn lý, tản ra sáng rực quang hoa, chói lóa mắt. Giờ khắc này Tam Bảo coi là thật giống như một tôn hàng thế Phật đà tại truyền đạo bố thí. Cùng lúc đó, quan tưởng đồ phản hồi cũng giáng lâm đến Trương Cửu Dương trên thân, cũng làm cho hắn rốt cuộc hiểu rõ tế công hàng long đồ lần thứ nhất truyền thừa là cái gì. Kia là một môn Phật sống tế công mang tính tiêu chí thần thông, hắn thường dùng đến trừ gian diệt ác, lệnh người xấu mua dây của mình, tự làm tự chịu. Trong đó huyền diệu, dù cho là bây giờ Trương Cửu Dương cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Tay hắn bóp Phật ấn, đọc thầm kinh văn, cơ thể bên trên cũng nổi lên cùng Tam Bảo giống nhau phản văn, chỉ là cùng Tam Bảo so sánh càng thêm óng ánh cùng thần dị, rõ ràng ở đây pháp trên tu hành càng thêm tinh thâm. Xá Lợi Tử là chư không pháp tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Tam thế chư Phật theo bản nhược ba la mật đa cho nên đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố chi bản nhược ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Tức nói chú biết, tiết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà hà. Trên đến hội, từ khi Trương Cửu Dương sau khi rời đi, trên yến tiệc loại kia trong lúc vô hình tràn ngập cảm giác cấp bách tựa hồ lập tức liền tiêu tán. Tu hành đến lục cảnh cấp độ, bọn hắn đại đa số đều đã tuổi gần trăm tuổi, trải nghiệm cuộc sống phong phú, lẫn nhau phần lớn đều biết nhau. Dù sao cũng không phải là ai cũng giống Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh dạng này yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có thể đi đến một bước này. Mọi người đẩy chén cạn ly, mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, bầu không khí cũng là hòa hợp, có lẽ là bởi vì đều đem Trương Cửu Dương cùng Thái Bình quan chủ coi là địch nhân lớn nhất, cho nên giữa bọn hắn hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh cảm giác. Ngay tại yến hội dần dần chuẩn bị kết thúc thời điểm, Ung Châu Thanh Lương tự không văn thần tăng đột nhiên buông xuống trong tay chén trà, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. ngay cả bên cạnh hắn cái kia tiểu sa di tựa hồ cũng phát giác được cái gì, quay người nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả bên ngoài những cái kia không thể tham gia đến hội tứ cảnh cùng ngũ cảnh đệ tử phật môn đồng loạt sinh ra một loại khó nói lên lời rung động cảm giác, giống như có cái gì vô cùng trọng yếu đổ bật ra đời. Không người trong phật môn liền không có như vậy nhạy cảm, nhưng thông qua những cái kia đệ tử phật môn biểu hiện, cũng là không khó quan sát một hai không văn thần tăng đến cùng chuyện gì xảy ra. Không văn bên người đang ngồi chính là ở lâu tại Mạc Bắc Cắt Vàng bên trong Đồ Long lão nhân, mặc dù danh hào mười phần cương mãnh, nhưng hắn thân hình lại hết sức thấp bé, còn ngực nô ra lưng còng, thậm chí còn là một người thọn chống một cây quải thép trượng. Bất quá thanh âm của hắn lại hết sức thô kệch phong khoáng, phảng phất trong cổ họng có vạn dặm cắt vàng gào thét, tại trong cung điện ẩn ẩn quanh quẩn, tựa như lôi. Không văn trầm mặc một lát, nói: A Di Đà Phật, lao tăng suy đoán, có lẽ là có người ngộ hiểu loại nào đó ta Phật môn đại thần thông, lại hoặc là có Phật môn chí bảo xuất thế. Thủy Nguyệt Kiếm Quan Linh Tuệ Sư Thái đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: Việc này sợ là cùng Trương Cựu Dương cùng Thông Tế Thần Tăng có quan hệ. Đám người nghe vậy lập tức nhìn về phía cái kia hai cái trống chỗ vị trí. Hai người này sau khi rời đi vẫn chưa trở về, không chừng là có cái gì mờ ám. Ta đã sớm nghe nói, Trương Cựu Dương cùng Bạch Vân Tự quan hệ rất tốt, chỉ sợ hiện tại hai người phải đi tư hạ kết minh, nói không chừng Trương Cựu Dương liền đưa hắn một kiện Phật môn chí bảo. Dừng một chút, Linh Tuệ Sư Thái thản nhiên nói: Không Văn Thần Tăng, các ngươi Thanh Lương Tự lâu dài khuất tại Bạch Vân Quan phía dưới, lần này La Thiên Đại Tiếu thế nhưng là cái xoay người cơ hội tốt nhà. Không Văn không nói, chỉ là lặng lặng thưởng thức trong chén trà xanh, mặc kệ hắn làm sao uống, cái kia nước trà đều phảng phất vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Ngược lại là phía sau hắn cái kia môi hồng răng trắng, khí chất linh động tiểu sa di, con mắt quay tròn trực chuyển, lộ ra một tia không nói ra được ý cười phảng phất tán đồng, lại như làm điểm ai. Bản Nhược Kinh, tên đầy đủ Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh chính là đại thừa Phật pháp sâu pháp, Phật nói 84,000 pháp môn bên trong, Bản Nhược pháp môn nhất là thủ thắng, hôm nay nhìn qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Cửu Dương trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù hắn chủ tu chính là đạo, nhưng thật giống như Phật sống tế công cũng kiêm thông đạo gia kinh điển đồng dạng, Phật môn điện tịch đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ ích lợi. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Lúc này, Tam Bảo cũng đã đem môn kia thần thông sơ bộ lĩnh hội, cơ thể bên trên phản văn tiêu tán không thấy, nhưng cả người lại tựa hồ như nhiều hơn một loại thần dị khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân không rơi phạm tục. Thanh tịnh, không linh, sâu sắc. Hắn đối Trương Cửu Dương không người cúi đầu, chấp đệ tử lễ, sau đó hướng phía hôn mê thông tế thần tăng đi đến, đưa tay nhẹ nhàng bao trùm tại đối phương nâng lên trên ót. Chờ một chút, Trương Cửu Dương đã biết hắn muốn làm cái gì, nghĩ ra thanh ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy thông tế thần tăng bị kim chuyên nện đến nâng lên cái ót nháy mắt khôi phục bình thường, mà Tam Bảo thì là kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nổi đong đóm, thẳng tắp ngã xuống. Thông tế thần tăng đông nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, vô ý thức tiếp nhận Tam Bảo thân thể, nhưng hai mắt lại tựa như muốn phun ra mình vương kim diễm, cắn răng nghiến lợi hô lên ba chữ: Trương Cửu Dương. Trên đến hội, một mực nhắm mắt điều tức Nhạc Linh đột nhiên mở ra hai mắt, trong cơ thể minh vương chi lực nháy mắt ba động ra, để chung quanh ánh nến đều nháy mắt tăng gọn. Ngay sau đó, thông tế thần tăng thanh âm vang lên: Trương Cửu Dương. Ầm ầm, đại địa kịch liệt run lên, như có ngọn núi lửa ầm vang một phát, chói mắt kim diễm bút lên tận trời, nương theo lấy từng đạo chói mắt lôi đỉnh, tựa như tận thế giáng lâm. Trên bầu trời, hai thân ảnh đã giao khởi thủ, một đạo là Trương Cửu Dương, một đạo là thông tế thần tăng. Trương Cửu Dương tựa hồ cũng không muốn xuất thủ, một mực lấy độn thuật tránh né, thân hình nhanh như lưu quang, phiêu giật như tiên, hóa vân hóa sương mù, hóa phong hóa mục, như thanh phong lãng nguyệt, ánh đến ảnh ngược, chống chân mịt mờ, vô tích vô tung. Ngọc đỉnh cung 13 hình độn, trong tay hắn quả thực dùng đến đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể tránh thoát thiên hỏa, tránh thoát lôi đỉnh, tung bách kiếp ngàn khó mà không ra thân. Có thể thông tế thần tăng tựa hồ lạ thường phẫn nộ, không tiếc tiêu hao đại pháp lực dẫn tới càng nhiều thiên hỏa cùng lôi đỉnh. Có thể Trương Cửu Dương tựa như chỉ chui vào vũng bùn bên trong cá trạch, chứ không lưu thu, căn bản đánh không đến. Trương Cửu Dương, có bản sự ngươi đừng tránh. Thông tế tựa hồ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đánh lại một cái. Trương Cửu Dương thấy thế thở dài một tiếng, nói: tốt ta, thật sự là sợ ngươi rồi, coi như ta đối lý, cái này kim chuyên mọi người, để ngươi toàn lực đánh ta một cái. Hắn bấm tay một điểm, đem Na Cha kim chuyên ném tới trong tay đối phương. Thông tế hơi ngẩn ra, cầm khối kia kim chuyên, ánh mắt ngưng lại, nói: đây chính là ngươi tự tìm. Hắn hít sâu một hơi, thậm chí ngay cả Minh Vương pháp tướng đều dùng đến, cao tới 10 trượng pháp tướng giống như một tôn kình thiên hám địa cự nhân, làm hắn thực lực tăng gọn. Thông tế đem toàn thân pháp lực quán chú đến kim chuyên bên trong, đồng nhiên hướng phía Trương Cửu Dương trên đầu vỗ tới. Trương Cửu Dương tựa hồ thật nhất luôn cựu đỉnh, đứng ở nơi đó không có tránh, thậm chí ngay cả kim thân cũng không có bật chuyển. Thời khắc mấu chốt, thông tế trong mắt lóe lên một chút do dự, vẫn là thu hồi ba thành pháp lực. Sau đó kim chuyên vỗ vào Trương Cửu Dương trên đầu, nhưng hắn không nhìn thấy, Trương Cửu Dương ngoài miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Sau một khắc, hắn phảng phất nghe được loại nào đó phản văn Phật kinh. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Trong chốc lát, thông tế trên đầu một choáng, phảng phất bị vật nặng hung hăng vỗ một cái, cả người từ không trung quẳng xuống, trên đầu lần nữa nâng lên một cái bọc lớn. Bàn Nhược Đại Minh Chú. Chương 611, chỉ có thủ nhân mới có thể thừa cản. Chương 611, chỉ có thủ nhân mới có thể thừa cản. Tại tế công trong truyền thuyết, hắn từng đại náo Tần tướng phủ, gian tướng Tần Cối sai người đối tế công dùng hình, kết quả côn đồng đánh vào tế công trên thân, thụ thương lại là Tần Cối. Dùng hình qua đi, tế công lông tóc không thương, Tần Cối chân ngược lại bị kẹp lại thành trọng thương tại thương nhân người hồ một tiết bên trong, hai cái trộm mộ tiểu mao tặc muốn cho Tế Công rót rượu, muốn thừa dịp này say rượu đem hắn ném tới trong giếng đi, kết quả rượu là bị Tế Công uống, say lại là hai cái tiểu mao tặc. Vạn kiếp gia thân, hại tại người khác. Nay thần thông tên là Bàn Nhược Đại Minh Chú, lấy tự Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh bên trong chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Nguyện lấy bản thân chi thân, độ tận chúng sinh cực khổ. Sinh lão bệnh tử, yêu mà biệt ly, ghét mà gặp mặt, cầu không được hết thảy cực khổ, đều có thể tại cực hạn không ở bên trong lấy được tiêu mất. Từ đó đạt tới không vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không đến bổ đề diệu cảnh. Nói cách khác, chính là có thể sử dụng tự thân đi tiếp nhận cực khổ của người khác, cũng có thể để người khác đến vì tự thân tiếp nhận cực khổ. Cho nên Tam Bảo thay Thông Tế tiếp nhận cái kia một gạch, mà Thông Tế lại thay Trương Cửu Dương tiếp nhận một gạch. Phù phù. Thông Tế rơi xuống trên mặt đất, chỉ là lần này hắn sớm thi triển Minh Vương pháp tướng, có Minh Vương chi lực che chở nhục thân, cho nên không có trực tiếp ngất đi, chỉ là có chút chóng mặt, nhất thời không có thể đứng lên. Siêu. Kim chuyên tử trong tay hắn bay ra, trốn vào Trương Cửu Dương trong cơ thể. Một cái tay ngã vào trước mặt hắn, Thông Tế ngẩng đầu nhìn lên, Trương Cửu Dương tiêu dung phi thường ánh nắng. Người xuất gia muốn dưới sân, lão tế nha, ngươi tu hành xem ra còn chưa phải quá đủ. Thông Tế cười lạnh một tiếng, kiên quyết không kéo cái tay kia, Trương Cửu Dương lại thấp thân chủ động đem hắn đỡ lên. Tốt tốt, đừng nóng giận, xem ở ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tạm hoãn Minh Vương ước hẹn phân thượng, về sau ta dạy cho ngươi môn thần thông này. Thông Tế khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, ngươi thật nguyện ý dạy ta? Thân là đệ tử phật môn, lại tự mình đã trúng một gạch, hắn tự nhiên có thể phát giác được môn kia thần thông chân quý, có thể nói là am hiểu sâu Phật môn chí lý, nếu là có thể học được, tất nhiên sẽ đối với hắn có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, dù sao về sau ngươi khẳng định phải thua ở nhà ta nương tử trên tay, Minh Vương pháp là tu không được, sớm tôi đến khác mưu hắn đường, không bằng thử một chút đại thừa Phật pháp. Đại thừa Phật pháp. Bốn chữ này không chỉ có để Thông Tế chấn động trong lòng, ngay cả một mực rất bình tĩnh không văn thần tăng cũng ánh mắt ngưng lại, không ngừng thì thầm bốn chữ này. Phía sau hắn tiểu Sa Di thì là khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Cửu Dương, lộ ra vẻ suy tư. Trương Cửu Dương đối ánh mắt của mọi người làm như không thấy, chỉ là truyền âm cho Thông Tế. Chờ Tam Bảo tỉnh, sẽ nói cho ngươi biết cái gì là đại thừa Phật pháp. Thông Tế thần sắc khẽ động, khẽ gật đầu, sau đó một lần nữa trở lại trong bữa tiệc ngồi xuống, không nói nữa. Nếu như vừa mới môn kia thần thông chính là xuất từ đại thừa Phật pháp vậy, vậy hắn lúc này đối đại thừa Phật pháp có thể nói là vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Xem ra Trương Cửu Dương cùng Tam Bảo quan hệ so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, liền như thế thượng thừa thần thông đều có thể truyền thụ. Xin lỗi chư vị, tại hạ nhất thời ngửa tay, nhịn không được cùng hảo hữu Thông Tế thần tăng so tài một cái, hy vọng không có quét mọi người hào hứng. Trương Cửu Dương trở lại trong bữa tiệc ngồi xuống, chủ động giơ ly rượu lên ra hiệu. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đối hắn kiêng kỵ sâu hơn một điểm. Thông Tế thần tăng thực lực tại mọi người bên trong không tính yếu đi, nghe nói gần nhất Minh Vương pháp còn có đột phá, có thể Trương Cửu Dương lại ứng đối như thế không chút phí sức, thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Chư vị chân nhân, tiến hội đầu tiên bên trên, hoàng đế đột nhiên giơ chén rượu lên, nghiêm mặt nói, canh giờ đã đến, vừa vặn Trương chân nhân cũng quay về rồi, cái kia La Thiên đại thiếu liền chính thức bắt đầu đi. Mọi người đều biến sắc. Bệ hạ, không biết lần này tịnh hội nên như thế nào quyết ra đứng đầu bảng. Đồ Long lão nhân cái kia thu kệ thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, trực tiếp lên tiếng chất vấn, không có bao nhiêu cung kính. Hán thọ nguyên sắp tận, khát vọng nhất chính là phá cảnh hoặc là kéo dài tuổi thọ đan dược công pháp, đối quốc sư tên tuổi cũng không tính là bao nhiêu đứng tới. A Di Đà Phật, La Thiên đại thiếu chính là đạo môn tịnh hội, dị vãng đều là thông qua biện kinh cùng đấu pháp đến quyết ra thắng bại, hiện tại ta Phật môn cũng tham dự trong đó, nếu là biện kinh vậy, vì công bằng lý do, không ứng chỉ giới hạn ở đạo giáo kinh thư. Không văn thần tăng cũng theo đó nói, đưa tới rất nhiều Phật môn tu sĩ của mình. Hoàng đế lại là cười nhạt một tiếng, nói, không sao, chấm đã sắp xếp xong xuôi, chư vị chân nhân chỉ cần các hiện thần thông là được. Ngay sau đó, hắn đưa tay duỗi ra, cười nói, đi quan tinh bình, lần này La Thiên đại thiếu chắc chắn ghi vào sử sách, không giống bình thường. Thái giám liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Quý Phi đi theo sau người, váy dài kéo trên đất mà đi, khí chất lộng lẫy, lúc hành tẩu tự có một cỗ ú lương khí, thấm lòng người ruộng. Tại trải qua Trương Cửu Dương bên người lúc, hoàng đế đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía A Lê trong ngực ôm bé trai. Đứa nhỏ này lớn lên tinh thần, nhưng có danh tự. Trương Cửu Dương khẽ nhíu mày, nói, chưa lấy tên. Hoàng đế suy nghĩ một lát, nói, thừa cản như thế nào? Nghe đến cái tên này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng tại Trương Cửu Dương cùng hoàng đế trên thân đảo qua. Thừa Càn, cái tên này cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy. Đã bệ hạ vì hắn lấy tên gọi Thừa Càn. Trương Cửu Dương chậm rãi ngước mắt, thanh âm trong sáng ôn hòa, không có nửa điểm gợn sóng. Kia liền gọi hắn thủ nhân đi. Hoàng đế nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó thật sâu nhìn Trương Cửu Dương một chút, không nói nữa, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến ngoài điện, phía ngoài dương mười phần tươi đẹp, hoàng đế lại cảm thấy có chút chướng mắt. Bệ hạ, cái kia Trương chân nhân cũng quá không nể mặt ngài. Thừa Càn, nhiều tôn quý danh tự nhà. Thằng đến đi ra rất xa sau, lão thái giám mới thấp giọng thì thầm, có một tia ma khí. Ha ha, ngươi không hiểu, hắn là tại cảnh cáo chấm. Cảnh cáo? Hoàng đế ánh mắt thâm thúy, qua hồi lâu mới lên tiếng nói, chỉ có thủ nhân mới có thể thừa cản. Hắn đây là đang nói chấm, bất nhân bất nghĩa, là một hôn quân, nhận không nổi cái này đại cản cơ nghiệp. Lão thái giám lập tức bất mãn nói, hắn làm sao lại biết, vậy hạ ngài đối mặt đến tột cùng là tình cảnh gì? Đây chính là, hắn lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được hoàng đế cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại sinh sinh nuốt trở vào. Thái Bình Quan, Quan Tinh Bình. Nơi này vốn là địa hình quáng đạt, hoàng đế lại cố ý sai người đem xây dựng thêm, bây giờ đã là Thái Bình Quan bên trong lớn nhất nơi trốn, đủ để dung nạp hơn 1000 người, rộng lớn vừa khí phái. Đến rồi, đó chính là Đại Càn hoàng đế. T, làm sao như thế chỉ méo? Hoàng đế đứng tại trên đài cao, sau người đi theo lần lượt từng thân ảnh, ngồi tại phía trước nhất trên bàn tiệc. Những cái kia chính là Lục Cảnh chân nhân rồi. Thái Bình Quan chủ, ta cuối cùng thấy được quan chủ chân dung. Nhìn, kia là ta Thủy Vân kiếm quan Linh Tuệ sư thái, thiên hạ ít có nữ kiếm tiên. Minh Vương Nhạc Linh, chúng ta nữ tu chi mẫu mực, quả nhiên là tư thế hiên ngang, lệnh người hảo hảo ngưỡng mộ. Xuyệt, Trương Cửu Dương đến rồi. Trương Cửu Dương cái tên này mới ra, phản phất có cổ thần kỳ ma lực, những cái kêu nào tiếng nghị luận toàn bộ đều dừng lại, bất kể có phải hay không là sùng bái hắn, lúc này đều hiếu kỳ nhìn qua đạo thân ảnh kia. Cái kia trong thiên hạ, danh tiếng thịnh nhất, cũng có đủ nhất sát thái truyền kỳ người, mới bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã là truyền thuyết như vậy nhân vật, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau một đời tông sư. Chương 612, Tẩu Âm Nhân, qua ba quan. Chương 612, Tẩu Âm Nhân, qua ba quan. Vạn chúng chú mục dưới, Trương Cửu Dương người mặc một bộ hắc bạch vân văn đạo y, lưng đeo tử kim hồ lô, kiếm châm tóc đen, kim mang hùng ngọc, chỗ mi tâm có một vòng xích kim thụ văn, dường như có loại thần dị khí chất, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Hoàng đế còn đứng, hắn lại chủ động ngồi xuống. Phong thần lãng giật, khí định thần nhàn. Không biết lệnh nhiều thiếu nữ tu trong mắt sinh ra dị sắc, các nàng đã sớm nghe nói vị kia Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư không chỉ có đạo hạnh cao tuyệt, khí chất dung mạo cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hôm nay gặp mặt, thế mà so trong truyền thuyết còn muốn xuất chúng. Chỉ bất quá khi thấy Trương Cửu Dương đem nhà mình nhi nữ ôm vào trong ngực trêu đùa lúc, các nàng cũng đều thu hồi vừa mới rung động, nhắc nhở bản thân vị kia đã là người có vợ, mà lại vị kia phụ còn phi thường không dễ chọc. Nhạc Linh hừ lạnh một tiếng, thu hồi sắc bén như dao ánh mắt, nàng liền đại mã kim đao ngồi ở Trương Cửu Dương bên người, một cái tay đặt tại lòng tức đao trôi bên trên, ánh mắt lúc khép mở giống như một thanh lưới dao, chém hết son phân khí. A Lê thì là kiêu ngạo mà nhô lên tiểu lồng ngực, một bộ cũng vinh dự lây dáng vẻ. Ta thế nhưng là Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, Trương thủ nhân cùng Trương thủ nguyện cô, tại cửu ca trong lòng, bản thân ít nhất cũng phải bài ba vị trước đi cửu ca, ngươi chừng nào thì đem kim chuyên trả ta. Kim? Cái gì kim phá? Trương Cửu Dương dừng lại trêu đùa hài từ tay, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua A Lê, ánh mắt mười phần vô tội hòa thanh thiện. A Lê, nàng đột nhiên lấy ra một thanh màu hồng tiểu thái đao, mặt không thay đổi trên người mình ra dấu. Ngươi đây là đang làm cái gì? Cửu ca, ngươi nghe nói qua Na Cha cạo xương trả cha, cắt thịt trả mẫu cố sự sao? Ha ha, nhân gia Na Cha có nhục thần, ngươi lại không có. Trương Cửu Dương không nhúc nhích chút nào. A Lê mặc dù có Na Cha quan tường đồ, hồn thể càng phát ra ngưng thực, nhưng đến cùng vẫn là âm thần thân thể, không có thực thể. Có lẽ theo đối quan tưởng đồ lĩnh hội, nàng sẽ thu hoạch được trong truyền thuyết hoa sen thân thể, nhưng bây giờ còn xa xa không đủ. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nộ khí, nói: tốt lắm, nguyên lai ngươi không phải cửu ca, ngươi là cái kia trời đánh Lý Tịnh. Nói liền nghĩ nhảy qua đến cắn Trương Cửu Dương, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm những cái kia rộn rộn ràng ràng đám người. Thế nào? Trương Cửu Dương cũng ý thức được không thích hợp, A Lê bình thường thích hồ nháo, nhưng thời khắc mấu chốt chưa từng như xe bị tuột xích, bộ dáng này sợ là phát hiện tình huống nào đó. Cửu ca, ở trong đó có Tẩu Âm Nhân. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương thần sắc khẽ động, vô ý thức ôm chặt trong ngực nhi nữ. Hữu Sinh đã từng đã cảnh cáo hắn, hai đứa bé này không tầm thường, là địa phủ lâu dài đang tìm loại người kia. Tẩu Âm Nhân xuất hiện, chính là vì thay thế Âm Binh, tại Âm Binh không tiện hiện thế lúc đi tìm hải tử như vậy. Hữu Sinh nói, để hắn phải hết sức cẩn thận Tẩu Âm Nhân. Có thể tìm tới là ai chăng? Trương Cửu Dương nhàn nhạt vấn đạo, thanh âm mười phần lạnh nhạt. Thuật nghiệp có chuyên công, tại tìm Tẩu Âm Nhân phương diện, A Lê vị này Tẩu Âm Khôi thủ truyền nhân mới là nhất chuyên nghiệp. Mà lại những này Tẩu Âm Nhân đều có bí thuật, thực lực ngược lại tính không lên mạnh cỡ nào, nhưng thủ đoạn lại hết sức đa dạng. Ta ngửi thấy gấp giấy thuật khí tức, hiện trường nhân trùng, phải có người giấy lẫn vào. A Lê liếc qua Thiệu Vân, nói: Tiểu Vân Tử, dùng ngươi con mắt thứ ba nhìn xem, đến cùng ai tại cùng chúng ta chơi trốn tìm. Thiệu Vân gật gật đầu, thân mục mở rộng, quan sát tỉ mỉ lấy đến đây tham gia thịnh hội các tu sĩ. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, thành công tìm tới người giấy, nói cho A Lê vị trí. Chỉ cần bắt được cái này người giấy, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem cái kia Tẩu Âm Nhân cho bắt tới. Thật là chăn sống, ta A Lê chất tử chất nữ, ngươi cũng dám đánh chủ ý. Cửu ca, chờ ta tin tức là được. A Lê thân thể nho nhỏ lặng lẽ biến mất không thấy, phản phất một đám cái bóng dung nhập trong ánh nắng, trừ những cái kia Lục Cảnh chân nhân bên ngoài, người khác rất khó phát giác. Trương Cửu Dương đối với lần này cũng không lo lắng. A Lê nhìn như là một tiểu cô nương, nhưng đã sớm đi theo hắn thân kinh bách chiến, thân phụ các loại pháp bảo cùng thần thông, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Bình thường ngũ cảnh đều chưa hẳn là của nàng đối thủ, mà Tẩu Âm Nhân bên trong tứ cảnh liền đã đỉnh thiên, cuối cùng Tẩu Âm Nhân chỉ là địa phủ âm binh ngoại tuyến, năm đó Tẩu Âm Khôi thủ nhị gia cũng bất quá là một ba cảnh. Hiện tại A Lê có thể nói là sử thượng mạnh nhất Tẩu Âm Nhân, đối cái khác Tẩu Âm Nhân cơ hồ là đã kích giảm chiều không gian ta đại cản khai quốc 632 năm, mỗi ức càn nguyên tình thế, tam kiệt anh tư, chấm thường mang quái động, ưu tư không thôi. Trên đài cao, hoàng đế thanh âm vang lên, cao vút lại giàu có tư tính, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, dường như có loại lây nhiễm lòng người thần kỳ lực lượng. Nương theo lấy lời của hắn, rất nhiều người đều nhớ tới đại càn đã từng huy hoàng. Càn nguyên tình thế, tam kiệt anh tư, cái kia kết thúc loạn thế ba người, đến nay còn tại bị thế nhân truyền tụng, lúc kia coi như cường hành như Bắc Liêu, giá tâm như Tây Bực, cũng đều thành thật thật, tất cung tất kính. Nhưng Kim Sơn xuyên ngày sau, giang hà mạch nước ngầm, ta đại càn đã không còn trước kia chi vinh quang. Hoàng đế thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống. Vũ Uy 23 năm, Bắc Liêu thiết kỵ phạm ta biên cương, tàn sát thôn trang 12, gia định, Bảo Linh cùng Tuyên Võ Tam địa đều bị đổ thành, quần quận tế thủy, 3 ngày như máu. Vĩnh Võ năm đầu, Bắc Liêu tái phạm biên quân chiến bại, 7 vạn đại quân bị chôn sống tại Tân Dã, Tây vực 16 liên minh quốc tế quân xâm chiếm, cướp bóc thương đạo, chiếm lấy 4 thành, tổ tông chi địa, chắp tay tại người. Thái Bình 3 năm, 5 năm, 7 năm, ngoại tộc gót sắt liên tiếp xâm phạm biên giới, xâm ta non sông, giết ta bách tính, đây là huyết kỷ, không thể không báo. Nghe cái này từng cọc từng kiện, những tu sĩ kia nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn mặc dù nhiều là thanh tu chi sĩ, nhưng là không thiếu nhiệt tình vì lợi ích chung người, còn có nhiệt huyết chưa lạnh hạ người, năm đó không ít giết Liêu binh. Chỉ tiếc triều đình hồ đồ vô năng, mỗi khi bọn hắn cùng quan binh đánh ra chút thành tích, triều đình lập tức liền đi hòa đàm. Có đôi khi rõ ràng đánh thắng, vẫn còn phải bồi thường khoán cắt đất. Chớ biết, các người đối chấm có ý kiến, cảm thấy chấm chỉ biết hưởng lạc, chính là vua mất nước. Hoàng đế nhìn chăm chú lên đám người, thanh âm đột nhiên trở nên phóng khoáng đứng lên, hai mắt thần thái sáng ngời, phảng phất có được hùng tâm vạn trượng. Nhưng chấm chưa hề quên qua những cái kia chiến tử binh sĩ, cũng chưa hề quên qua chư vị trả giá. Chấm rút kinh nghiệm xương máu, nguyện lấy nhất quốc chi lực, nhu cầu đại hiển tiên sư, cùng chấm cùng nhau trị quốc cả bang, mở đất khai cương, liền như là năm đó ra các quốc sư cùng thái tổ hoàng đế. Hôm nay triệu quần hùng cũng đến, liền muốn chọn ra một vị xoay chuyển cán con người, tôn làm quốc sư, phụng làm quốc giáo, nghiên một nước chi vật lực, giúp đỡ tu hành. Trừ cái đó ra, trong quốc khố có chí bảo tiết hữu, có thể kéo dài tuổi thọ, lệnh người quay về thanh xuân, lại sống một đời, chấm cũng nguyện toàn bộ dâng lên. Thanh âm của hắn khẳng khái phong khoáng, tràn đầy kích tình cùng sức cuốn hút, lệ người không tự chủ được liền sinh ra khoái động chi tình. Một nước tài nguyên, duyên thọ tiết hữu. Lời này vừa nói ra, đừng nói những cái kia 4-5 cảnh tu sĩ, ngay cả những cái kia lục cảnh chân nhân, lúc này trong lòng cũng sinh ra gợn sóng, có rõ ràng dị động. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái kia trong truyền thuyết hồ đồ hoàng đế, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Vậy hạ, vậy nên như thế nào quyết ra ai là quốc sư? Trực tiếp động thủ đấu pháp sao? Có người không khỏi hỏi. Hoàng đế mỉm cười, lắc đầu nói, chư vị đều là ta đại cản nhân kiệt, bất kỳ người nào đả thương đều là đại cản tổn thất, tự nhiên không thể lỗ mãng như thế. Chư vị không cần gấp gáp, chấm cho các ngươi chuẩn bị ba quan, có thể qua ba quan giả, liền là quốc sư. Hôm nay chính là cửa thứ nhất, cầu mưa. Chương 613, đánh cờ phương biên, thi pháp cầu mưa. Chương 613, đánh cờ phương biên, thi pháp cầu mưa. Cầu mưa. Lời vừa nói ra, giữa sân người đều hai mặt nhìn nhau, lập tức lại lộ ra một tia hưng phấn, đều kích động. Cầu mưa đối với người bình thường tới nói rất khó, tựa như thần tích, có thể đối tứ cảnh trở lên tu sĩ mà nói, cũng là không tính quá khó. Đặc biệt là những cái kia am hiểu lôi pháp cùng thủy pháp tu sĩ, lúc này đều tinh thần phấn chấn, hết sức kích động. Mà những cái kia không am hiểu cầu mưa chi thuật tu sĩ, thì lộ ra sầu khổ. Đã là ta đại càn thịnh hội, đương nhiên phải vì bách tính làm những gì. Hoàng đế cất cao giọng nói, thời gian giữa hè, khí hậu khô hạn, Thần Châu đã nhiều ngày không thấy nước mưa, ruộng đồng khô nước, hoa màu khô héo, mắt thấy là phải ảnh hưởng thu hoạch. Hôm nay nếu có thể cầu được nước mưa giả, liền có thể tính qua cửa thứ nhất. Đám người nghe vậy ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Cái này béo hoàng đế, làm sao một bộ yêu dân như con dáng vẻ, cùng trong truyền thuyết không có chút nào một dạng. Chẳng lẽ hắn trước kia đều là tại dấu rốt? Vậy hạ, chỉ yêu cầu đến nước mưa liền coi như qua cửa này sao? Tự nhiên, hoàng đế gật gật đầu, sau đó ánh mắt thâm thúy, nói, bất quá cái này dù sao cũng là một lần so tài, mà không phải là đơn thuần cầu mưa, cho nên chư vị cũng có thể xuất thủ cái nhiễu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trong lòng run một phát, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Trương Cửu Dương thật sâu nhìn một cái trên mặt nụ cười hoàng đế. Không thể không nói, chiêu này là thật cao minh. Nhìn như không đấu pháp, kỳ thực so bày xuống lôi đài đi đấu pháp còn muốn kịch liệt, là một loại cực kỳ hà khắc khảo nghiệm. Một người cầu mưa, chỉ sợ âm thầm cản trở người có thể nhiều đến mấy chục trên trăm vị, không đại pháp lực đại thần thông không thể phá cục. Cần biết lòng người xưa nay đã như vậy, ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng được đến. Cho dù là bình thường hảo hữu, nói không chừng cũng phải âm thầm cản trở một cái. Những cái kia sẽ không cầu mưa chi thuật tu sĩ, lúc đầu trong lòng liền kìm nén bực bội, lần này xem như tìm tới phát tiết địa phương. Những tu sĩ này xưa nay kiệt ngạo, đối hoàng quyền không phải như thế nào tôn trọng, hoàng đế như muốn dựa vào chiếu lệnh điều hành bọn hắn sợ là rất khó, nhưng bây giờ hoàng đế không uổng phí một binh một tốt, không tốn một tiền một vật, an không bạch lưỡi, liền có thể khiến cái này tu sĩ đều có thể vì đó sử dụng. Mà lại cho dù thua, bọn hắn cũng chỉ sẽ oán hận âm thầm cản trở người, lại sẽ không trách tại hoàng đế trên đầu. Nói không chừng còn có thể phân hóa châm ngòi một cái tu sĩ giới rất nhiều thế lực. Mà lớn nhất kẻ thu lợi, dĩ nhiên chính là hoàng đế, không chỉ có khảo hạch rất nhiều tu sĩ, tuyển chọn ra kiệt xuất nhất nhân tài, còn có thể thu hoạch được một cái tiếng tốt. Bách tính lại bởi vì cầu mưa một chuyện mà đối với hắn mang ơn. Cầu mưa hai chữ, một công nhiều việc. Trương Cửu Dương trong lòng cảnh giác, xem ra cái này béo hoàng đế thật sự có thể là tiên đế, như thế cổ tay cùng tâm cơ, tuyệt không phải hồ đồ hạng người. Tốt, ta tới trước. Một tiếng ầm vang lôi mình, chỉ thấy điện quang lóe lên, hóa thành một đạo mặc đạo bảo, tóc dài rối tung khôi ngô thân ảnh. Hắn xem ra đã là 60, nhưng tinh khí thần phá lệ dồi dào, thân thể dị thường cường tráng, cơ bắp tại đạo bảo hạ cao cao nổi lên. Vân đạo Duyện Châu phục ma cung trưởng giáo Ngọc Dương Tử, gặp qua bệ hạ, gặp qua Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, gặp qua chư vị chân nhân cùng đạo hữu. Thanh âm của hắn thu kệ phong khoáng, quanh quẩn trên đỉnh núi. Trương Cửu Dương trong mắt khẽ động, là hắn ở trên núi lúc tiện tay cứu lao đạo kia. Lúc đó người này muốn mạnh mẽ xông tới Kim Quang đại trận, lại bị Kim Quang áp chế, lấy gần như cực hạn, thậm chí có khả năng sẽ bị phản phệ thụ thương, Trương Cửu Dương thu kim quang cũng coi là giúp hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn đối lao đạo khẽ gật đầu. Lao đạo sĩ trong mắt vui mừng, lập tức vui mừng nhướng mày, hồng quang đầy mặt. Hắn vốn là thích sĩ diện, yêu ghét rõ ràng, Trương Cửu Dương là ân nhân của hắn, cho nên mới tại chư vị chân nhân bên trong cố ý trước bái kiến Trương Cửu Dương, vốn cho rằng Trương Cửu Dương cùng những cái kia cao cao tại thượng chân nhân đồng dạng sẽ không để ý tới hắn, lại không nghĩ đối phương lại có chỗ đáp lại. Ngọc Dương tử, ngươi hàng yêu trừ ma, dũng mãnh thiện chiến, chớp cũng có chút nghe thấy, quả thật đương thế anh hảo, chớp liền chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Hoàng đế trong mắt có khen ngợi chi ý, người này mặc dù tính tình nóng nảy chút, lại can đảm hơn người, dám đánh dám liều, những năm này đánh không ít ác chiến, giữ được Duyện Châu một chỗ chi thái bình, nếu có thể thu phục, cho là một viên hàng tướng. Có thể để hoàng đế không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn tán dương, Ngọc Dương tử chỉ là lãnh đạm gật đầu, sau đó đối Trương Cửu Dương thở dài hành lễ. Hoàng đế nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe, Ngọc Dương tử bắt đầu thi pháp cầu mưa, hắn thi triển là phục ma cung cầu mưa chi thuật, lấy lôi pháp làm căn cơ, dẫn động giữa thiên địa thủy hành chi lực, từ đó cưỡng ép cải biến thiên địa khí tượng, hạ xuống nước mưa. Pháp này bá đạo, nhưng khống chế không đủ, dễ dàng hạ xuống mưa to, không cách nào tinh chuẩn khống chế kích thước. Bất quá hoàng đế chỉ nói có thể cầu được mưa xuống giả liền coi như vượt quan thành công, cũng là không cần lo lắng nhiều cái khác nội dung. Nương theo lấy cuồng phong gào thét, giữa thiên địa tựa hồ trở nên càng phát ra ướt át, trận trận tiếng sấm sau, mắt thấy chính là một trận mưa lớn rơi xuống, nhưng có người bắt đầu nhịn không được xuất thủ, không biết nơi nào vang lên một tiếng gà gáy. Trong chốc lát, thuần dương chi lực xuất phát, một vòng mặt trời nhỏ chậm chậm thăng lên không trung, đem những cái kia sắp thành hình nước mưa nhao nhao nướng hóa. Giữa thiên địa thủy khí bỗng nhiên giảm nhiều. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, pháp thuật này ngược lại là có chút ý tứ, người kia thân hóa ngũ thải gà trống, một hạt thiên hạ bạch, loại biến hóa này chi thuật rất có chỗ thần kỳ. Chỉ là người kia tu vi còn chưa đủ, còn chưa có xua tan toàn bộ thủy khí. Ngọc Dương tử hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi bên trong đều có lôi đình hiện lên, thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, hóa thành một tôn cao chừng một trượng tiểu cự nhân, tay không tiếp dẫn trên trời lôi đình, trực tiếp đánh bể cái kia ngũ thải gà trống. Một thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, là một người mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, lúc này ngực cháy đen, trong miệng không ngừng ho ra máu. Đây là Thái Bình Quan Bình Tốn đạo nhân, am hiểu nhất biến hóa chi thuật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại, lôi pháp quả nhiên lợi hại. Nhạc Linh cho Trương Cửu Dương truyền âm giải thích, đối với mấy cái này cao thủ danh tự thuộc như lòng bàn tay. Sau lại có mấy vị cao thủ âm thầm ra tay, lại đều bị Ngọc Dương tử lấy bá đạo lôi pháp cho đánh lại, liên tiếp đánh bại 13 vị cao thủ, danh tiếng nhất thời vô lượng. Đáng nhắc tới chính là, Thái Bình Quan lần này tham gia đệ tử không ít, thấy Bình Tốn đạo nhân gặp khó, cũng nhao nhao xuất thủ, lại đều thất bại tan tác mà quay trở về, bị đánh đến liên tục thổ huyết. Ha ha ha, thông khoái. Thái Bình Quan bọn tiểu bối, xuất thủ một lượt đi, trốn trốn tránh tránh tính là gì hảo hán. Ngọc Dương tử có thể nói là quét qua trong lực chi ác khí, khoái ý như thần tiên, lúc trước tại Kim Quang đại trận bên trong nhận biết quất, lúc này toàn diện đều phóng thích ra ngoài. Hắn thân quấn tiềm điện, râu tóc cuồn vũ, cơ hồ biến thành như lôi đỉnh màu xanh, khí thế uy mãnh tuyệt luân, tiếng cười đình thai nhức óc. Mà mưa xuống, mắt thấy là phải xong rồi. Ngay cả phi tiên động nhất mi chân nhân, lúc này cũng lộ ra sắc mặt khác thường, vì Ngọc Dương tử tại lôi pháp bên trên tạo nghệ cảm nhận được kinh ngạc. Động hư tử, người này lôi pháp đã không giới ngươi. Nhất mi chân nhân đối bên người trung niên đạo nhân nói, kia là hắn đệ tử đắc ý nhất, đạo hiệu động hư tử, lâu dài mang theo trên người dạy. Động hư tử thì là liếc qua một vị nào đó chân nhân. Kia là Thái Bình Quan Phương Viên đạo trưởng, quan chủ thân truyền đệ tử, lúc này nhìn xem môn nhân gặp khó, hắn mặc dù mặt không biểu tình, trong tay áo tay lại nổi lên một quân cờ. Phương Viên khuôn mặt ủ rột, đem quân cờ tiện tay rơi vào trước mặt trên bàn cờ. Từ khi ngồi vào vị trí sau, hắn vẫn luôn đang cùng mình đánh cờ, trên bàn cờ đã chi chít khắp nơi. Trong gang tấc, hoa địa vì lao. Sẽ ở đó con cờ rơi xuống sau, Ngọc Dương tử trên thân lôi quang bắt đầu tiêu tán, cảm giác mình cùng giữa thiên địa liên hệ tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép chặt đứt, thậm chí bao gồm nguyên thần, khí cơ cùng linh giác cũng đều bị chặt đứt. Thật giống như cờ vây bên trên bị đoạt đi khí quân cờ. Hắn thành thiên địa khí tử. Mắt thấy sắp thành hình nước mưa, lần nữa tiêu tán đứng lên. Nhưng vào lúc này, Phương Viên đột nhiên biến sắc, trên bàn cờ viên kia bị đoạt đi khí quân cờ không ngừng nhảy lên. Siêu một tiếng, một quả bạch tử lăn xuống đến trên bàn cờ, nháy mắt cứu sống tình thế. Phương Viên ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái tiểu nữ anh cầm bạch tử, tại cười với hắn. Trương Cửu Dương ôm nữ nhi, đối với hắn ấy náy cười một tiếng. Phương Viên đạo trưởng, thật ngại, tiểu nữ ngang hướng, tiện tay ném loạn một tử, vậy mà không cẩn thận phá ngài bàn cờ. Soạn. Nước mưa như nhịp trống rơi xuống, trong khoảnh khắc liền giải đầy nhân gian. Chương 614, Hắc Long Vượt Quan, chân nhân giao thủ. Chương 614, Hắc Long Vượt Quan, chân nhân giao thủ. Phục Ma Cung Ngọc Dương Tử, đa tạ Trường Thiên Sư thành toàn. Ngọc Dương Tử cái kia âm thanh vang dội vang lên, vừa mới còn bá đạo không ai bị nổi hắn, bay thẳng xuống dưới, rơi vào Trương Cửu Dương trước người thở dài hành lễ, thần sắc mười phần cung kính. Hắn phi thường rõ ràng, vừa rồi như không có Trương Thiên Sư xuất thủ tương trợ, trận mưa này là vô luận như thế nào đều hạ không đứng lên. Ngũ cảnh cùng lục cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn thân phụ ngũ cảnh tột cùng tu vi, lại tu hành vạn pháp chi tôn lôi pháp, lòng dạ cực cao, lúc này mới dám phá Kim Quang đại trận. Nhưng mà Phương Viên chỉ là dùng phổ thông thông một quân cờ, liền để hắn thành phiến thiên địa này khí tử, thủ đoạn chi khó lường, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đến tận đây, hắn đối Trương Cửu Dương có thể nói là vui lòng phục tùng, phục sát đất. Phải biết, Trương Cửu Dương tại ngũ cảnh lúc liền có thể đánh với lục cảnh một trận, thật không biết hắn là như thế nào làm được, chỉ có thể nói thế gian luôn có vượt qua lẽ thường kỳ tài đi. Muốn cảm ơn, liền cảm ơn ta nữ nhi đi, mặt trăng nhỏ ngược lại là thật thích ngươi. Trương Cửu Dương đã cho nhà mình nữ nhi bảo bối lấy cái nũ danh, liền kêu mặt trăng nhỏ. Mặt trăng nhỏ trừng mắt cặp kia thần thái sáng ngời mắt to, mảy may cũng không luống cuống, tiếng cười thanh thúy như linh, còn vươn tay nhỏ, dường như muốn sờ Ngọc Dương Tử dâu quai nón. Ngọc Dương Tử liền vội vàng tiến lên, chủ động dâng lên bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo sợi dâu. Hắn sợi dâu lại bạch lại sáng lại dài, xem xét chính là bình thường tỉ mỉ bảo dưỡng qua, nhưng bây giờ hắn lại tùy ý tiểu nữ anh thưởng thức, không chỉ có không có nửa điểm khó xử, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia tự hào. Đây chính là Trương Thiên Sư Thiên Kim. Cùng hắn hình thành so sánh, là Phương Viên đạo trưởng cái kiểu rột khuôn mặt. Con gái của ngươi tiện tay dưới một tử. Đây là coi người khác là đồ đần sao, nếu không có ngươi phía sau chỉ điểm, thần thông của mình như thế nào lại bị phá. Nhưng hắn cuối cùng có cực cao dưỡng khí công phu, liếc mắt nhìn đều nhanh ngủ thiếp đi nhà mình sư tôn, hắn thản nhiên nói, Trương Thiên Sư hảo kỳ nghệ, hy vọng về sau có thể thật tốt cùng ngươi đánh cờ một cùng. Dễ nói, dễ nói. Trương Cửu Dương mỉm cười, ô nữ nhi lại ngồi trở xuống, đối Ngọc Dương Tử khẽ gật đầu, nói, chúc mừng. Hoàng đế đối Ngọc Dương Tử vẫy gọi, vì đó ban thưởng ghế ngồi, nhưng Ngọc Dương Tử lại trực tiếp tự mang bồ đoàn, ngồi ở Trương Cửu Dương phía dưới. Vượt qua người thành công, liền có thể như chân nhân đồng dạng có được ghế, ở đám người phía trên, vạn chúng chú mục. Nước mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, Ngọc Dương Tử pháp lực dù sao cũng có hạn, mưa xuống rất nhanh liền dừng lại. Ngay sau đó, người khác cũng ngao ngoe muốn động. Từng cái tu sĩ nhảy ra ngoài, các sử thần thông, nhưng sự thật chứng minh, Ngọc Dương Tử chỉ là một ngoại lệ, tiếp xuống cầu mưa không một người ngoại lệ tất cả đều thất bại. Thẳng đến một người mặc quần áo màu đen tiểu cô đường, một tiếng long ngâm hóa thành hắc long, qua lại mênh mang biển mây giữa, đưa tới phòng vũ lôi điện. Ban ngày giữa, 28 tinh tú bên trong càng kim long liền trực tiếp giữa trời lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Cho đến lúc này, mới có người phát hiện, đầu này hắc long giống như chính là Trương Cửu Dương tỏa giá. Nàng đỉnh lấy vô số người âm thầm cản trở, lấy long tộc trời sinh hô phòng hoán vũ thần thông, phá tan trọng trọng thuật pháp, mắt thấy là phải hạ xuống nước mưa. Nhưng lúc này, chân nhân tịch bên trong lại chuyển đến một tiếng hừ nhẹ. Nếu để cho ngươi đầu này tiểu long cùng lão phu ngồi ngang hàng, vậy bản tọa danh hào chẳng phải là muốn thành trò cười. Tướng mạo thấp bé lại hèn mọn đồ long lão nhân đột nhiên xuất thủ, tại chữ thứ nhất còn chưa nói ra lúc liền động thủ, tốc độ thật nhanh, tựa hồ sợ Trương Cửu Dương kịp phản ứng. Làm ngồi ngang hàng bốn chữ này vang lên lúc, trong tay hắn cốt trượng ném đi, trực tiếp hóa thành một đầu dài ước chừng trăm trượng cốt long, hướng phía hắc long cắt tới. Đồ long lão nhân đồ long hai chữ, liền nguồn gốc từ trong tay hắn long cốt bảo trượng. Tương truyền bạn rằm cắt vàng bên trong, từng có chôn một đầu độ kiếp thất bại chân long, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, long cốt hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, thành một đầu đại yêu, tung hành tứ ngược, gieo họa một phương. Đồ long lão nhân liền chém này yêu, cũng đem luyện hóa thành pháp bảo của mình quân trượng, mới có đồ long chi danh. Lúc này cái kia trăm trượng cốt long sông lên trời, long uy tứ ngược, cơ hồ có che khuất bầu trời chi thế, để ngao nha biến thành hắc long đều có vẻ hơi bỏ túi. Nhưng nàng cái đầu tuy nhỏ, nhưng xưa nay cũng không biết cái gì là sợ hãi, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn như răng, cưa như vậy răng nanh liền hướng phía cốt long tắt tới. Không biết có phải hay không ảo giác, phía dưới đám người giống như còn thấy được hắc long bên miệng cái kia sền sệt bùn nước. Nhị long đánh nhau, cốt long tu vi rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng hắc long lại thiên phú dị bẩm, ý thức chiến đấu cực kỳ kinh người, đồng thời nhục thân mười phần cường hành, đặc biệt là cái kia răng lợi, tốt đáng sợ, cho dù là vững như huyền cương cốt long, bị một cắn chính là một cái lỗ thủng. Đồ long lão nhân trên mặt tối đen, không nghĩ tới bản thân một câu nói xong, lại còn không đánh bại phục đầu kia hắc long, thật sự là có chút mất đi thể diện. Phát giác được Trương Cửu Dương ánh mắt trông lại, hắn do dự một chút, trực tiếp đưa tay thu hồi bảo trượng. Không phải nhận rén, chỉ là chiến lược tính né tránh. Ân, chính là như vậy. Đồ long lão nhân phi thường rõ ràng, nếu như không thể nhanh chóng cầm xuống hắc long, một khi Trương Cửu Dương kịp phản ứng, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, tuyệt đối không phải là đối thủ. Soát không có đồ long lão nhân từ đó cản trở, nước mưa lập tức dì rào rơi xuống, đồng thời phạm vi so Ngọc Dương Tử còn muốn càng hơn một bậc. Cũng không phải ngao nha tu vi thắng qua Ngọc Dương Tử, thuần túy là lòng tộc tại hô phong hoán vũ bên trên thuận buồm xuôi gió. Đồ long lão nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là thản nhiên nói, không tệ, có chút thủ đoạn. Nói câu lời hay, cũng coi là cho mình một cái hạ bậc thang. Nhưng mà tiếng bước chân văng lên. Ngẩng đầu một cái, hắn nhìn thấy Trương Cửu Dương ôm nữ nhi ngồi ở bên cạnh hắn, tiếu dung ấm áp, không có nửa điểm sắc khí. Có thể không hiểu, hắn lại nhịn không được khẩn trương lên. Ngươi nói không sai, nếu để cho một đầu hắc long cùng ngươi ngồi ngang hàng với, xác thực có hại ngươi đồ long lão nhân danh hảo. Nghe nói như thế, đồ long lão nhân trong lòng đung lòng, chẳng lẽ Trương Cửu Dương là chuẩn bị để cho mình tọa kỵ chủ động lui ra ngoài giao hảo với hắn? Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao Trương Cửu Dương mặc dù lợi hại, có thể gây thù hằn quá nhiều, chín đại chân nhân bên trong, chỉ là hắn biết, thì có bốn cái đối hắn bất mãn. Trương Cửu Dương cũng không muốn thế gian đều là đi. Như vậy đi, không bằng ngươi đổi cái danh tự, như thế nào? Ừm. Hả? Đồ long lão nhân kèm chút chưa kịp phản ứng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ nổi giận. Kỳ thật ta nhịn ngươi cái tên này rất lâu rồi, trước khi đến, ngươi chẳng lẽ không có hỏi thăm qua sao? Trương Cửu Dương cười tủm tỉm nói, "Vân đạo còn có một vị phu nhân, chính là Long Hổ Sơn Tuyết Long Vương, ngươi gọi Đồ Long, là muốn đối phu nhân nhà ta làm loạn sao? Ta xem, đồ trùng cũng không tệ. Danh tự sửa đổi một chút đi, dù sao so với đầu thai tới nói, muốn dễ dàng hơn, ngươi nói có đúng hay không?" Đồ Long lão nhân nguyên bản vàng như nến sắc mặt nháy mắt biến thành màu đỏ, huyết khí dâng lên, lửa giận ngập trời, bờ môi khẽ run, sau đó như lôi đỉnh nổ ra bốn chữ: "Khinh người quá đáng." Vâng. Vô tận cắt vàng đem bốn phía vây quanh, hình thành từng đạo khủng bố gió lốc, ngay cả mưa kia nước đều bị quét tản, Ngọc Hoàng Sơn phảng phất lập tức đưa thân vào vạn dặm cắt vàng bên trong, thậm chí đang bị Lưu Sa bao phủ. Phía dưới đám người mặc dù e ngại uy thế cỡ này, nhưng cũng hai mắt phát sáng, kích động không thôi. Đến rồi đến rồi. Trên đài chân nhân, rốt cục đánh lên. Chương 615, Đồ Long chi bí, Hoàng Tuyền người quen. Chương 615, Đồ Long chi bí, Hoàng Tuyền người quen. Chân nhân giận dữ, thiên địa thất sắc. Thật tốt Ngọc Hoàng Sơn, vốn là đạo gia danh sơn, mây mù lượn quanh, tiên khí mờ mịt, lúc này lại là cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Cho dù là một chút tu gia đồng thuật người, lúc này cũng nhìn không thấu bên trong giao phong. Trong chốc lát, sở hữu chân nhân đều nâng lên đôi mắt, bao quát một mực đọc sách Thái Bình quan chủ, lúc này cũng lộ ra một kia có nhiều thú vị thân sắc. Tranh tranh. Thủy Vân kiếm quan Linh Tuệ sư thái ngồi xếp bằng, mắt kiếm sâu nhiên, trấn giáo bảo kiếm tại trên gối tranh minh rung động, dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân sát ý. Cản Thi Sơn trưởng giáo Vũ Vân đạo nhân cũng là ánh mắt lấp lóe, một cái tay sờ về phía bên hông chữ vật ngọc bội. Phương Viên đạo trưởng thì là vẽ lên một mai trắng muốt như ngọc quân cờ. Trong lúc nhất thời, trừ Nhạc Linh, Nhất Mi chân nhân cùng Thông Tế thần tăng bên ngoài, đại bộ phận chân nhân đều ngao ngoe muốn động. Nhưng vào lúc này, một đạo trung tiếng vang lên. Chư vị chân nhân trong mắt đều là sinh ra dị sắc. Cắt vàng tán đi, hướng tới bình tĩnh, một thân ảnh từ trên không trung rơi xuống, quẳng xuống đất chật vật không chịu nổi, trong tay cốt trượng càng là chỉ còn lại có một nửa, gào thét không thôi. Cái này liền. Bại. Đồ Long lão nhân bị bại thật sự là quá nhanh, đến mức để bọn hắn cũng chưa đến cùng xuất thủ. Lúc trước Đồ Long lão nhân nghĩ thừa dịp Trương Cửu Dương chưa kịp phản ứng trước hàng phục Hắc Long, đáng tiếc thất bại, chưa từng nghĩ sau một lát, bản thân hắn cũng kinh lịch một lần giống nhau thể nghiệm. Chỉ là đối tượng biến thành chính hắn. Mà cùng Đồ Long lão nhân hình thành so sánh rõ ràng, là một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế Trương Cửu Dương, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, trong ngực còn ôm một cái tướng mạo đáng yêu bé gái, tay áo tung bay ở giữa thần sắc giật lãng, khí định thần nhàn. Phản phất vừa mới trận kia che khuất bầu trời đáng sợ cắt vàng, chỉ là phất tay áo có thể tán một sợi bụi bặm. Trương Cửu Dương lung lay trong tay một nửa cốt trượng, tiện tay đổ cho Ngao Nha. Giống. Ngao Nha hai mắt phát sáng, một tiếng long ngâm, trực tiếp đằng không mà lên, cắn cái này một nửa cốt trượng, sau đó liền bắt đầu kéo kẹt mài răng. Ngâm cục xương, thần sắc đắc ý, nào có nửa điểm long uy, không biết còn tưởng rằng là chó đâu. Trương Cửu Dương cũng vì đó xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngao Nha muốn cái này cốt trượng, là muốn dùng để mài răng, còn tốt Ngao Ly không ở, không phải nhìn thấy một màn này, hắn sợ là muốn thật đương một lần hàng long la hán. Ta thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi. Đồ Long lão nhân cũng là kiên cường, chỉ là nhìn qua Trương Cửu Dương ánh mắt vẫn còn một tia sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tại đối mặt không phải một vị lục cảnh chân nhân, mà là thiên ý, cao không thể chạm thiên ý. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cắt vàng thần thông, lại không làm gì được hắn mảy may. Mà cái kia đáng sợ kim thân, càng là trong nháy mắt liền phá hủy bản thân bảo trượng, từ đầu tới đuôi, hắn quả thực liền không có sức hoàn thủ, càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là, Trương Cửu Dương tựa hồ phát giác được cái gì. Có cốt khí, cũng là xem như cái hảo hán, nếu như thế, bần đạo liền không bắt buộc ngươi đổi tên, chỉ là về sau thấy phu nhân nhà ta cùng Trương Cửu Dương liếc mắt nhìn ngay tại ngậm xương cốt mài răng nao nha, càng hắng một cái nói, cùng cô em vợ, ngươi cần nhượng bộ lui binh. Đồ Long lão nhân vừa định phản bác, lại nhìn thấy Trương Cửu Dương cái kia ánh mắt thâm thúy, cùng này mi tâm cái kia tản ra thần dị khí tức xích kim sắc thụ văn, lập tức trong lòng đứng lại, cúi đầu. Hắn tuyệt đối phát hiện. Làm sao? Uy, ngươi mau nói câu nói nha, hắn nếu là tuyên dương ra ngoài, ta căn bản là không có cách sống mà đi ra Ngọc Hoàng Sơn. Đồ Long lão nhân ở trong lòng không ngừng kêu gọi, không biết qua bao lâu, một thanh âm ở đáy lòng hắn u u vang lên. Hô cái gì hô, đối phương nếu muốn giết người, còn cần đến công bố ngươi ta thân phận. Hắn đã nhìn ra, chỉ là nhưng không có lộ ra. Âm thanh kia dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, vừa mới tại cắt vàng bên trong, hắn rõ ràng đối với ngươi lên sát ý, thế nhưng là tại phát giác được ta tồn tại sau, lại thu hồi sát tâm. Chẳng lẽ uy danh của ta đã truyền đến đại càn, liền hắn cũng phải kiêng kỵ. Đồ Long lão nhân. Trên bàn tiệc, Trương Cửu Dương vừa mới ngồi xuống, Nhạc Linh liền vội vàng đem mặt trăng nhỏ ôm, trừng mắt liếc hắn một cái. Đánh liền đánh, mang theo nữ nhi làm cái gì? Nàng đem nhi nữ đều ôm vào trong ngực, không còn dám cho Trương Cửu Dương. Đây không phải để cho nàng chơi một chút sao? Ngươi xem nàng cười đến nhiều vui vẻ. Mặt trăng nhỏ không nói một lời, chỉ là phun trong miệng hạt cát. Trương Cửu Dương, sư tôn, cái kia Đồ Long lão nhân, giống như có chút không đúng. Thiệu Vân đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Không sai. Trương Cửu Dương lộ ra tán dương ý cười, đối tên đệ tử này nhạy bén phi thường thưởng thức. Nghe đến mấy câu này, Nhạc Linh không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Từ Ngao Nha vượt quan lúc ta liền nhìn ra không được bình thường. Trương Cửu Dương, mục đích của ngươi chính là vị kia Đồ Long lão nhân đi. Nàng hiểu rất rõ Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương lòng có phong mang, cũng không phải một cái ngang ngược cản rỡ người, bởi vì không thích một cái tên liền sẽ ra tay đánh nhau, mà lại Ngao Nha trời sinh tính rực rỡ, lờ mờ vô tri, nếu không phải được đến Trương Cửu Dương mệnh lệnh, như thế nào lại góp cầu mưa náo nhiệt? Cho nên đáp án rất rõ ràng, Trương Cửu Dương là cố ý phái Ngao Nha tiến đến cầu mưa, tốt gây nên Đồ Long lão nhân xuất thủ, sau đó mượn cơ hội tới giao thủ. Xem ra Đồ Long lão nhân trên thân có vật gì đó để hắn rất để ý. Trương Cửu Dương nhẹ gật đầu, truyền âm nói, trên người hắn ẩn giấu một cái khác linh hồn, một cái chúng ta đều quen thuộc linh hồn. Dừng một chút, hắn cười nói, Nhạc thần thám, không bằng đoán trước một chút đoán. Nếu như ngươi đoán đúng, về sau cho hải tử tắm rửa thay tã nấu cơm dạy học các loại hoạt đều để ta tới làm, ngươi cái này là mẹ, một mực dạy bọn họ luyện võ liền tốt. Nhạc Linh trong lòng mười phần ý động, mặc dù là con của mình, có thể nàng nghĩ đến những thứ này sự tình liền tê cả da đầu. rõ ràng liền bá vương thương đều có thể mua đến hát nước không lọt hai tay, tựa hồ chính là xuyên không tiến một cây tú hoa châm. Cái kia nếu là ta thua đâu? Trương Cửu Dương cười nhạt một tiếng, truyền âm nói một câu nói. Trong chốc lát, Nhạc Linh Như bạch ngọc ai hùng trên mặt mũi cấp tốc hiện ra một tầng đỏ ửng, đúng là mắt trần có thể thấy hồng ôn. Tốt, một lời đã định. Nàng trừng mắt liếc Trương Cửu Dương, sau đó gõ gõ ngay tại ngủ say nhi tử sọ não. Tiểu gia hỏa mở ra lờ mờ hai mắt, hắc bạch phân minh con mắt to vô tội lại mở mịt nhìn về phía mẫu thân. Cha là một người xấu, trong đầu tận nghĩ chút chuyện xấu, mặt trời nhỏ, ngươi về sau nhưng không được học hắn. Trương thủ nhân. Không biết qua bao lâu, Nhạc Linh suy nghĩ hoàn tất, nhìn qua Trương Cửu Dương, nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Hoàng Tuyên thứ bảy thiên can, cái kia Bắc Liêu yêu vương. T. Trương Cửu Dương hít một hơi lãnh khí, có chút khó tin mà nhìn xem nàng. Cái này đều có thể đoán được. Nhạc Linh mỉm cười, nói, đừng quên ta là làm cái gì, Đồ Long lão nhân mặc dù không ở tại Bắc Liêu, lại cùng Bắc Liêu quan hệ không tầm thường, mà Bắc Liêu bên trong, có thể để ngươi ta đều quen thuộc lại để ý người, cũng chỉ có hắn. Chậc chậc, xem ra ngươi vị kia trung thành cảnh cảnh tiểu đệ, giống như cũng không làm sao trung tâm nhà, đều đi tới đại cản, lại ngay cả ngươi tôn này Diêm La đỉnh núi cũng không có đi bái một cái. Nàng tự tiếu phi tiểu nói. Chương 616, Nguyệt Bán Thiên Khuynh chương 616, Nguyệt Bán Thiên Khuynh nghe tới Nhạc Linh trêu chọc, Trương Cửu Dương lắc đầu cười cười. Bất quá hắn cũng không có thật nhiều ngoài ý muốn, có thể đi vào hoàn tuyển, không có một là hạng đơn giản, bao quát vị kia vẫn luôn đứng ở bên phía hắn Bắc Liêu yêu vương. Bắc Liêu nhiều yêu, lấy xuất đạo tiên vi tôn. Mà cái gọi là xuất đạo tiên, chính là phụng yêu tộc vì đại tiên, mượn yêu tộc chi lực đến tăng tiến tu vi, thu hoạch được thần thông. Mạch này thường thường tiến cảnh thần tốc, nhưng cũng kỳ hiểm vô cùng, lại tiền đồ có hạn, bởi vì tu sĩ tu vi không có khả năng vượt qua bản thân cung phụng tiên gia. Mà ở vào tình thế như vậy, còn có thể trở thành số một yêu vương, bị toàn bộ Bắc Liêu hoàng thất cung phụng, có thể thấy được thực lực. Cho nên Trương Cửu Dương chưa hề xem nhẹ qua đối phương. Vừa mới hắn cố ý cùng Đồ Long lão nhân giao thủ, làm cho yêu vương không thể không chi viện pháp lực, lúc này mới triệt để xác định thân phận của đối phương. Bắc Liêu người cũng tới chuyến vũng nước đủ, lần này La Thiên đại tiếu, thật đúng là náo nhiệt. Trương Cửu Dương giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại càng phát ra thâm thúy đứng lên, dư quang liếc qua thanh lương tự vị kia không văn thần tăng, cùng bên cạnh hắn tiểu Sa Di. Thú vị, bát phương quần hùng tụ tại một chỗ. Hắn ngược lại muốn xem hoàng đế đến tột cùng muốn làm những gì. Trương Cửu Dương như bẻ gãy nghiền nát đánh bại tung hoành mạc Bắc hơn 10 năm Đồ Long lão nhân, thậm chí còn chặt đứt đối phương Long cốt bảo trượng, việc này như báo táp đồng dạng cấp tốc truyền khắp tứ phương. Ngay cả dưới núi tu sĩ sau khi nghe đều cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Đại trượng phu phải như thế. Cái kia Đồ Long lão nhân làm việc ngang ngược càn rỡ, lâu dài cùng Bắc Liêu mắt đi mày lại, này dưới trướng càng là có không ít giết người như ngoé hắn phỉ. Nhưng đến đại càn cảnh nội, lợi hại hơn nữa quá giang long, cũng phải ngoan ngoãn quật lại. Trương Cửu Dương cử động lần này có thể nói là đại khoái nhân tâm. Đợi nước mưa sau khi dừng lại, cầu mưa tiếp tục tiến hành. Từng cái đối với mình rất có lòng tin tu sĩ không ngừng đăng tràng, lại rơi bại mà về, đừng nói trời mưa, mấy cái liền gió cũng không có gọi ra đến, bị người coi là trò cười. Nhưng là có người đỉnh lấy áp lực cực lớn, thi pháp gọi đến từng tia nước mưa, mặc dù không nhiều, lại trùng quy là quá quan. Trương Cửu Dương thấy liên tục gật đầu. Những người này mặc dù khoảng cách lục cảnh còn rất xa xôi, nhưng ở ngũ cảnh bên trong căn cơ đều phi thường vững chắc, chỗ điểm chân kinh cũng đều mười phần bất phàm, thủ đoạn khác nhau, hiển thị rõ phong thái. Quả nhiên thiên hạ rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đáng nhắc tới chính là những người này ở đây cầu mưa sau khi thành công, phần lớn đều sẽ mời chư vị chân nhân tiến hành chỉ điểm cùng phê bình, mà bị thỉnh giáo nhiều nhất người, không phải tên tuổi vang nhất Thái Bình quan chủ, cũng không là tư lịch già nhất nhất mỹ chân nhân, ngược lại là chừng 20 Trương Cửu Dương. Có thể thấy được vừa mới cùng Đồ Long lão nhân một trận chiến, sát thực rung động đến bọn hắn. Mà Trương Cửu Dương cũng lớn mật đánh giá, luôn có thể lấy sâu sắc ngôn ngữ nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề của bọn hắn, cũng đưa ra cải thiện biện pháp, mọi người được ích lợi không nhỏ. Trong bất chi bất giác, vây quanh Trương Cửu Dương, vậy mà ngồi một vòng lớn tu sĩ, như giống như quần tình vây quanh vòng trăng. Trang diện này để rất nhiều chân nhân sắc mặt trầm ngưng, nhìn qua Trương Cửu Dương ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Rốt cục, tại sau 2 canh giờ, đại bộ phận 4-5 cảnh tu sĩ đều cầu mưa kết thúc, người thành công chỉ có 7 vị, mỗi một cái đều là ngũ cảnh bên trong người nổi bật. Trong đó có 4 cái là người trong đạo môn, 3 cái là Phật môn tăng lữ. Hoàng đế đứng dậy, liếc qua những cái kia bình chân như bại chân nhân, nói: "Không biết chư vị chân nhân có thể nguyện thử một lần." Từ đầu tới đuôi, còn không có một vị chân nhân xuất thủ cầu mưa. Cái này khiến hoàng đế cũng có chút ngồi không yên. Đám người nghe vậy lập tức ngừng thở, biết đặc sắc nhất muốn tới. Cầu mưa là giả, chân nhân đấu pháp mới là thật. Nếu là có thể nhìn qua chân nhân đấu pháp, đặc biệt là Trương chân nhân cùng Thái Bình quan chủ, cái kia thật có thể nói là đời này không tiếc. Mà đối mặt hoàng đế hỏi thăm, chân nhân nhóm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không có một cái xuất thủ trước. Bọn hắn đều đang đợi một người. Người kia không có xuất thủ trước, người khác không muốn có quá nhiều tiêu hao. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi dương mắt, nhìn qua đỉnh đầu thương khung. Trải qua nhiều lần như vậy cầu mưa, không khí bốn phía đã trở nên mười phần đắt. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh thủy hành chi lực phi thường nồng đậm, ngay cả thổ nhưỡng đều nhanh thành bùn. Thế nhưng là, cầu mưa là giả, đấu pháp cũng là giả, chỉ có một sự kiện là thật, Đồ Nhi, ngươi có biết vậy là chuyện gì? Trương Cửu Dương đưa tay vuốt ve bốn phía cái kia từng sợi thủy khí, đột nhiên lên tiếng hỏi. Thiệu Vân khẽ giật mình, trầm tư một lát sau nói, là khô hạn. Không sai. Trương Cửu Dương phất tay áo bung lên, sau một khắc, đầy trời vân khí tan hết, lộ ra xanh như mới rửa màn trời, trong suốt phảng phất tâm kính. Thương khung như gương, phản chiếu chúng sinh cực khổ. kia là từng mảnh khô vàng khô nước đại địa, từng mảnh khô héo sắp chết hoa màu, từng cái mình trần ra trận, làn da ngăm đen nông dân. Thần Châu, Thanh Châu, Ký Châu, Lương Châu, Ung Châu cái này nằm châu chi địa, năm nay đều tao ngộ tình hình hạn hán, bệ hạ đem La Thiên đại tiếu cửa thứ nhất làm thành cầu mưa, hy vọng có thể tụ quần hùng chi lực, giải thế gian tình hình hạn hán, bảo vệ bách tính ngày mùa thu hoạch chi lương, đây vốn là một kiện công đức vô lượng sự. Trương Cửu Dương đứng dậy nhìn về phía đám người, thanh tịnh mà sáng tỏ ánh mắt cùng những cái kia chân nhân từng cái đối mặt. Ngay cả cao nhất ngoại vật Thái Bình quan chủ lúc này đều buông xuống trong tay sách vở, lặng lặng ngắm nhìn hắn. Hoàng đế tựa hồ đoán được Trương Cửu Dương muốn nói điều gì, biến sắc muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Trương Cửu Dương thanh âm đã băng lên. Có thể chúng ta ở đây là đang làm gì? Hôm nay Ngọc Hoàng Sơn hạ xuống nước mưa, có từng đổ vào một thốn khô hạn thổ địa, có từng đổ vào một gốc khô héo hoa màu. Trương Cửu Dương nhìn qua những cái kia nhìn xem hoa màu chân tay luống cuống, ánh mắt mở mịt nông dân, bọn hắn rất nhiều đều đã có tuổi, mảnh đất này bên trong lương thực liên quan đến một nhà lao tiểu sinh tồn. Có thể nông dân từ xưa liền dựa vào thiên mà sống, như không có nước mưa, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Cần nhất nước mưa người, nhưng không có cả người tại Ngọc Hoàng Sơn. Toàn thân La Khinh Giả, không phải người nuôi tạm. Ngọc Hoàng Sơn thổ nhưỡng đều nhanh ướt át thành bùn, có thể cần nhất mưa xuống người một cái cũng không ở đây. Đạo gia cầu vũ bố hồng chi thuật, vốn là vì tế thế cứu dân, điều thuận gió mưa, ông trời nếu không cho bách tính đường sống, chúng ta đến cho, thiên không được đạo, chúng ta đến hành. Trương Cửu Dương thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Hắn hướng về phía trước đặt mạnh, trong hư không như có đạo vô hình cầu thang, để hắn chậm rãi lên trời, thân hình càng ngày càng cao. Phương Viên đạo trưởng, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi không muốn cùng thượng tiên đánh cờ một bàn sao? Phương Viên đủ rồi song mi nhẹ nhàng khẽ động. Tú Vân đạo trưởng, ta biết ngươi Cản Thi Sơn xem ta là địch, nhưng hơn 600 năm trước, Cản Thi Sơn cũng từng móc sạch vốn liếng tương trợ thái tổ, này môn bên trong tổ sư từng nói, thẳng có một ngày trong núi không thi có thể đuổi, chính là tình thế. Tú Vân đạo trưởng ánh mắt bên trong nổi lên sóng gợn, trên thân mùi sát tối tựa hồ cũng trở thành nhạt. Linh Tuệ sư thái, Thủy Vân kiếm quan trưởng giáo Linh Tuệ sư thái bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn qua Trương Cửu Dương, gàn từng chữ, ngươi mơ tưởng nhường ta giúp ngươi. Có thể Trương Cửu Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ cầu sư thái, tại ta cầu mưa lúc, chớ có phía sau đâm bên trên một kiếm là được. Linh Tuệ sư thái bỗng nhiên chỉ trệ, dứt lời hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lãng nhiên nói, Long Hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư Trương Cửu Dương, hôm nay nguyện vì đại cản Nam Châu bách tính cầu một trận mưa lớn, chư quân nếu có giúp đỡ giả. Hắn bấm tay một điểm, tam thanh linh phù hiện ở giữa thiên địa, không ngừng biến lớn, đến cuối cùng biến thành một ngụm to lớn đế trung. Long Trương Phật Văn, Ngọc Thanh Đạo Pháp, Nguyên Thủy Thiên Thư, Nhật Nguyệt Tinh Thần, tựa hồ cũng ở đó cổ lão đế trung bên trên như ẩn như hiện. Mời theo bần đạo cùng một chỗ gõ vang trung này. Chương 617, Thiên Sư Pháp Lệnh, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 617, Thiên Sư Pháp Lệnh, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đế trung hiện ở thế gian, hào quang vạn đạo, tử khí đầy trời, mỗi một sợi quang hoa tựa hồ cũng chiếu rọi lấy một loại giữa thiên địa đạo, nhìn nổi phương đám người hoa mắt thần mê. Cho dù là cao cao tại thượng chân nhân, đối mặt thanh này đế trung cũng vô pháp bảo trì hoàn toàn bình tĩnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được đó cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là Trương Cửu Dương thần thông biến thành, chỉ là loại thần thông kia quá mức lợi hại, ẩn chứa vô tận huyền diệu, đến mức thi triển ra tựa như tiên vật lâm phàm. Trước mắt bao người, Trương Cửu Dương lòng bàn tay hiện ra kim quang, sau đó ầm bang đập vào đế trung bên trên. Keng! Cổ lão mà hùng hồn tiếng chuông vang lên, quanh quẩn tại thiên địa dãy núi giữa, phản phất từ tuyên cổ thời kỳ vang đến bây giờ. Nhận tiếng chuông quấy động, thiên khung phong vân đại biến, vô số mây đen tụ lại thành hình, hóa thành một con mắt bộ dáng. Kia là thế này thiên ý biểu tượng. Nam Châu đại hạ vốn là giữa thiên địa hiện tượng tự nhiên, là đã an bài tốt quy tắc, nhưng Trương Cửu Dương đem đế trung thần thông thi triển đến cực hạn, muốn lấy sức một mình cải biến cái này cố định quy tắc tự nhiên sẽ gây nên thiên đạo địch ý, thật giống như thần Phật giáng lâm thế này lúc, đồng dạng sẽ xuất hiện con mắt này, đó cũng là một loại quy tắc đánh vỡ. Cái này cũng nói, hiện tại Trương Cửu Dương, tại không có thỉnh thần nhập thân trạng thái, chỉ dựa vào lấy mình thực lực, cũng đã có thể kinh động thiên đạo của mắt. Keng, keng, keng. Theo một đạo đạo trung tiếng vang lên, đế trung thần thông hiệu lệnh thiên địa uy năng bắt đầu hiện hiện, ở ngoài xa mấy vạn dặm Thanh Châu, Ung Châu, Ý Châu các vùng trên không bắt đầu hiện ra từng tầng mây đen. Trương Cửu Dương ánh mắt kiên nghị, tiếp tục vận chuyển kim thân chi lực cùng đế trung thần thông, phía sau lưng của hắn gần như hoàn toàn không đề phòng, sở hữu tinh lực đều đặt ở cùng thiên đạo đối kháng bên trên. Nếu như chỉ là cải biến một mảnh địa khu thiên tượng, lấy hắn hiện tại đại pháp lực cũng là không khó, có thể việc này liên quan đến dòng dã năm châu chi địa, ảnh hưởng ức vạn bách tính vận mệnh, cái này liền phải gian nan nhiều lắm. Nếu như nói trước đạo nhân cầu mưa là tại cùng người đối kháng, vậy bây giờ Trương Cửu Dương cầu mưa chính là tại cùng thiên mệnh đối kháng. Cho dù là hắn, lúc này cũng cố hết sức. Kim thân chi lực cùng pháp lực đều ở đây cấp tốc tiêu hao, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nặng trọng, mỗi gõ một cái chuông đều phảng phất là khiêng vài toàn núi lớn, hoặc là lâm vào vô tận vòng xoáy bên trong. Nhưng hắn cũng không hối hận. Thiên hạ tình hình hạn hán hắn cũng chú ý hồi lâu, chỉ là dù là thân là lục cảnh chân nhân, nghĩ lấy sức một mình lịch thiên mà đi, cũng là si tầm vọng tưởng. Có thể La Thiên đại tiếu để hắn thấy được một cái cơ hội. Mặc kệ hoàng đế muốn cầm La Thiên đại tiếu làm cái gì, cái này cuối cùng đều là đạo môn tịnh hội. Trương Cửu Dương muốn nhìn một chút, dưới gầm trời này đạo môn đến cùng còn có mấy phần ngày xưa thủ vững, lòng người phải chăng còn có thể dùng. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng hắn bước kế tiếp lạc tử thiên hạ bố cục. Đương nhiên, hắn cũng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng này chàng mưa to, có thể nhiều tiếp theo phần, luôn luôn tốt. Ầm ầm. Từng đạo xa xôi tiếng sấm vang lên. Rất nhiều tu sĩ các thi thần thông, thấy được ở xa hắn châu ruộng cạn, lúc này vậy mà đều bắt đầu sấm sét vang dội, gió lớn gào thét. Thái Bình quan chủ trầm ngâm một lát, từ trong cổ tịch kéo xuống một tờ ném ra ngoài. Một khắc này, cái kia một tờ cổ tịch lớn lên theo gió, phiêu phủ ở trước mắt mọi người, hóa thành một bức Cửu Châu phong thủy đồ. Mọi người có thể ở trận này phong thủy đồ bên trên rõ ràng trông thấy, mặt đất Cửu Châu thủy mạch chi lực ngay tại vút lưu chuyển, hóa thành từng sợi vân khí tuôn hướng Thần Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Lương Châu cùng Ung Châu. Mà cái này nằm châu chi địa bên trên đồng thời rơi xuống tí tách nước mưa. Dân chúng nhao nhao rồi rít vào nhau, trên mặt lộ ra vẻ kích động, thua chiêng gõ trống để các nhà ra tới tiếp nước. Các loại nồi niêu song chảo đều bày ở trên đường phố, nên đón cái kia từng giọt cứu mạng cam lộ. Bốn phía tràn ngập một cỗ ướt át bụi đất hương vị, nương theo lấy bọn nhỏ ríu rít tiếng cười. Thành, vậy mà để năm châu chi địa đồng thời đều bắt đầu mưa. Đây chính là Long Hổ Sơn Trương chân nhân sao? Không, hẳn là Thiên Sư, Trương Thiên Sư. Thần thông, thật có thể làm được một bước này. Rất nhiều người đều phát ra sợ hãi thán phục, những cái kia xông qua cầu mưa một quan tu sĩ, vốn đang dương dương đắc ý, có chút tự ngạo, lúc này nhao nhao lộ ra sầu khổ. Càng là hiểu công việc người, mới càng là biết cuối cùng có bao nhiêu điên cuồng. Từ trước cầu mưa chi thuật, có thể giải một thành chi hạ giả, liền có thể xưng cao nhân, có thể giải một châu chi hạ giả, đã là thần nhân, mà có thể giải thiên hạ chi hạ giả, sợ là chỉ có tiên nhân rồi đi. Trương Thiên Sư hàng thánh anh sở ngộ thần thông, đã gần đến hồ tiên thuật. Không đủ, nước mưa còn chưa đủ. Nhạc Linh nhíu mày, không có chút gì do dự, lựa chọn đem tự thân pháp lực cách không vượt qua được, hóa thành thương y đâm vào đế trung bên trên. Nàng đã nhìn ra, Trương Cửu Dương cũng nhanh đến cực hạn. Có thể trong hình, năm châu chi địa mưa còn thưa thớt, cách làm dịu tình hình hạn hán còn có chênh lệch rất lớn. Thiệu Vân Mi tâm thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, cũng đụng vào đế trung bên trên. Thông Thế Thần Tăng đọc một tiếng Phật hiệu, diện có từ bi chi sắc, cũng độ đến Minh Vương chi hỏa. Chúng ta nguyện trợ Trương Thiên Sư một chút sức lực. Tôn Trương Thiên Sư pháp lệnh. Thiên Sư hảo khí phách, chúng ta thật sự là ăn xong. Từng đạo pháp lực hướng không trung dũng mãnh lao tới, những cái kia râu ria hòa rầm, tư lịch cực cao đạo trưởng cùng các tăng nhân, lúc này nhìn qua đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, trong lòng không có nữa một tia đố kỵ, có chỉ là phát ra từ nội tâm kính nghệ. La Thiên đại thiếu, quốc sư chi tranh, đám người hoặc là nghĩ đến như thế nào chiến thắng, hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo tồn thực lực, chỉ có Trương Thiên Sư là thật tại thực tiễn La Thiên đại thiếu tôn chỉ. Trải bước địa mạch, điều hòa thiên thời, để thế gian mưa thuận gió hòa, để bách tính quốc thái dân an. Đây mới là La Thiên đại thiếu dự tính ban đầu. Ngọc Dương Tử cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, gần như không thể chính mình, hắn cười lớn một tiếng, trong đôi mắt điện quang lóe ánh. Ha ha ha, đây con mẹ nó mới là cầu mưa nha. Thông quái, thông quái. Hắn không có một tia giữ lại, toàn thân pháp lực hóa thành điện quang hướng phía đế trung đánh tới, thậm chí không tiếp tiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng. Giống như Ngọc Dương Tử người có thật nhiều, giờ khắc này, thắng thua tựa hồ cũng không trọng yếu, ngay cả Phật đạo chi tranh cũng không trọng yếu. Hoàng đế nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi ngưng lại. Tại vị đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phật đạo hai nhà có như thế kinh người lực ngưng tụ. Trương Cửu Dương, vậy mà có thể để cho những này minh tranh ám đấu vô số năm người đều nhao nhao buông xuống thành kiến, quay trùng quanh tại này bên người. Có thể nghĩ, việc này qua đi, Trương Cửu Dương thanh danh sẽ có một cái cỡ nào khủng bố tăng trưởng. Thiên hạ tu sĩ đều đem xem nó là thái đấu. Đây tuyệt đối là hắn chuyện không muốn thấy. Hoàng đế không chút biến sắc, dư quang lại tại nơi nào đó nhẹ nhàng thoáng nhìn. Trong hư không, một đạo sóng gợn nhẹ nhàng ba động, cực kỳ ẩn nấp hướng lấy Trương Cửu Dương phía sau lưng mới đi. Nhưng vào lúc này, tiếng kiếm reo động, một đạo vô cùng kiếm quang chói mắt vút lên tận trời, để ánh mắt của mọi người cơ hồ đều ở đây rơi lệ, ngay cả Thiệu Vân Tiên Nhãn cũng nhịn không được đóng lại. Trường kiếm chậm rãi vào vỏ, một giọt tích huyết châu trên không trung nở rộ. Phù phù, một đạo áo đen thân ảnh rơi trên mặt đất, này mi tâm, trái tim, đàn trùng, hoàng đỉnh chờ đại huyệt bên trên đều có lấy một vòng vết máu. Ánh mắt mọi người đều hướng phía Thủy Vân kiếm quan trưởng giáo Linh Tuệ sư thái nhìn lại. Nàng mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve bạch ngọc chu kiếm, màu xanh kiếm tuệ có chút phiêu dãng. Ta không phải đang giúp hắn, chỉ là một số người không khỏi quá bị uội. Liên Bần Nhi kiếm đều không nhìn nổi nữa rồi. Chương 618, xuất đạo tiên, cương thi lôi pháp. Chương 618, xuất đạo tiên, cương thi lôi pháp làm cản. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt âm trầm nói, La Thiên đại tiểu phía trên lại có thích khách, người tới, đi đem thích khách kia mạng che mặt hái được, chấm ngược lại muốn xem là ai dám to gan như vậy. Có thị vệ tiến lên tháo xuống người áo đen mạng che mặt. Sau một khắc, ồn ào tiếng nghị luận vang lên, bởi vì người kia bên miệng lại có râu hùm, ngực cũng có được bộ lông màu vàng nóng, lộ ra như dã thú khí tức. Vậy hạ, người này đã mất mạng, nhưng lại chưa hiện ra nguyên hình, có thể thấy được là người không yêu, mà như thế nửa người nửa yêu chi tượng, hẳn là Bắc Liêu xuất đạo tiên. Chỉ còn lại một cánh tay kỳ trấn tại tử tế quan sát sau, cho ra kết luận Bắc Liêu. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là Bắc Liêu nội gián, thế mà lẫn vào La Thiên đại tiểu bên trong, như toan ảnh hưởng Trương Thiên Sư cầu mưa chi công, thực tế đáng ghét, người tới, đem người này kéo xuống lăng chỉ cho ăn. Vâng. Linh Tuệ sư thái thì là tại đâm ra một kiếm kia sau, liền nhắm mắt không nói, nhưng là bàn tay nhưng thủy trùng cũng không có rời đi chu kiếm. Kiếm ý dương cung mà không phát, lệnh vô số người hàn mang ở lưng. Đây là đang chấn nhiếp đám người, mặc kệ các ngươi bên trong lẫn vào bao nhiêu gian tế, chỉ cần ngươi dám ra tay đánh lén, kiếm khí trong khoảnh khắc tựa như lôi đỉnh nổ lên. Nhìn xem là ai càng nhanh. Nàng cùng Trương Cửu Dương cố nhiên có thủ, nhưng chỉ sẽ đường đường chính chính quang minh chính đại giao thủ, huống chi lúc này Trương Cửu Dương làm những chuyện như vậy, chính là tạo phúc thiên hạ thương sinh đại sự. Ở loại này đại sự trước mặt, cá nhân thù hận sâu hơn, cũng phải về sau thả một chút. Phương Viên đạo trưởng thì là nhìn về phía sư tôn. Thái Bình quan chủ dù bận vật ung dung nói, nhìn ta làm gì, ngươi tại cùng người đánh cờ lúc, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta đi như thế nào sao? Dịch giả, muốn tuân theo nội tâm của mình. Phương Viên đạo trưởng không mình hành lễ, sau đó không do dự nữa, lòng bàn tay đẩy, 361 con cờ như lưu tinh bắt ngang tại thiên không, bố thành một tòa khí độ rộng lớn, linh cơ thâm tàng đại trận. Cái kia trận pháp điều động thiên địa chi lực, đưa cho Trương Cửu Dương cực lớn gia trì, để quanh người hắn buông lỏng, áp lực giảm nhiều. Vô số linh khí chen chúc mà đến, đền bù lấy hắn hao tổn. Cản Thi Sơn trưởng giáo Vũ Vân đạo trưởng một mực yên lặng nhìn chăm chú lên, muốn nhìn một chút Trương Cửu Dương đến tột cùng là giả vờ giả vịt, hay là thật tâm hoài thương sinh. Hắn thấy được Trương Cửu Dương chỗ trán không ngừng hiện lên mồ hôi, nhìn thấy đối phương đem áp đáy hỏm thần thông đều bại lộ ở trước mặt người đời, nhìn thấy hắn lấy kim thân đánh chung lúc kiên quyết cùng kiên nghị, thấy được cái kia tựa hồ hoàn toàn không để phòng phía sau lưng. Vũ Vân đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sư đệ, ngươi có thể chết ở một người như vậy trên tay, cũng coi là không có bôi nhọ chúng ta Cản Thi Sơn thanh danh. Dứt lời hắn từ trong ngực lấy ra một vật, là một cái Cản Thi Linh. Đinh linh. Lục lạc bị rung vang, tiếp lấy bên hông hắn cái kia quan tài hình dạng ngọc bội tản mát ra ánh sáng yếu ớt hoa, một đạo hắc ảnh xông lên trời. Kia là một đầu cương thi, một đầu bao phủ tại bóng ánh lôi quang nhìn được không rõ bộ dáng cương thi. Ở nơi này cương thi xuất hiện trong nháy mắt, Phi Tiên Động Nhất Mi chân nhân hình như có nhận thấy, trong lòng không hiểu khẽ động, trong cơ thể lôi khí tựa hồ cũng có chút rối loạn. Hắn kinh nghi bất định nhìn qua cố kia cương thi. Ken. Đầy trời lôi quang đánh chung, khiến cho thanh âm càng thêm to hữu lực, ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận, để trên bầu trời con kia con mắt cũng bắt đầu tăng dã. Phong thủy đồ bên trong, thủy mạch chi lực ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, Nam Châu trên không mây đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, rơi xuống nước mưa cũng càng lúc càng lớn. Phi Tiên Động nguyện trợ Trương Tiên Sư một chút sức lực. Nhất Mi chân nhân xuất thủ, vượt qua mênh mông pháp lực, không có chút nào tàn tư. Huyền Diệu Quan nguyện trợ Trương Tiên Sư một chút sức lực. Thanh Dương Cung nguyện trợ Thiên Sư. Ba Thục Kiếm Các cũng trợ Thiên Sư. Chân nhân nhóm nhau nhau xuất thủ, Huyền Diệu Quan Vô Trần đạo nhân, Thanh Dương Cung Bản Sơn đạo nhân, Ba Thục Kiếm Các Thái Thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả vừa mới thua ở Trường Cửu Dương thủ hạ Đồ Long lão nhân đều xuất thủ. Chín đại chân nhân bên trong, trừ Thái Bình quan chủ cùng Linh Tuệ sư thái bên ngoài, còn lại chân nhân toàn bộ thi triển thần thông vọt tới chiếc kia đế trung. Trong lúc nhất thời, chuông khánh thanh âm vang vọng đất trời, rung động thập phương. Nam Châu chi vũ càng rơi xuống càng lớn, cho đến trùng trùng điệp, phát triển mạnh mẽ, nước mưa liên tục không ngừng đổ vào đang khô nước đại địa bên trên, làm dịu khô cốc thổ địa. Cho dù cách nhau và dặm, Ngọc Hoàng Sơn đám người phảng phất đều có thể nghe thấy cái kia tại trong mưa chạy vội bách tính reo hò. Nước mưa đánh vào nồi niêu song chảo bên trong, phát ra tích tích đắp đắp giòn vàng, tựa như một bài sinh cơ bừng bừng nhạc khúc, hiển thị rõ vạn trượng hồng trần khí. Thành công, chúng ta thật thành công. Ha ha, có thể cùng Trương Thiên Sư cùng một chỗ nghịch tiên cải mệnh, thật sự là thông quái, chuyến này thật sự là không có uổng phí đến. Thiên Sư, đây mới thật sự là Thiên Sư. Khó trách những cái kia năm nấu gạo các tín đồ đối với hắn kính như thần minh, như thế phong thái khí độ, vận đạo nếu không phải đã có sư môn, sợ là cũng muốn đầu nhập môn hạ của hắn. Lần này La Thiên đại tiểu sau, Long Hồ Sơn chắc chắn là kế tiếp Ngọc Đỉnh Cung. Nghe đám người tiếng nghị luận, những cái kia xưa nay kiệt ngạo bất tuần, tự cao tự đại các tu sĩ, trong miệng đều là đối Trương Cửu Dương tán tục lời, hoàng đế không nói gì, nhưng ánh mắt lại phá lệ tĩnh mịch. Ngay cả những cái kia chân nhân, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, mong muốn lấy Trương Cửu Dương ánh mắt nhưng cũng phát sinh biến hóa. Hắn mặc dù là cao quý hoàng đế, những cái kia chân nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ tôn kính, cũng bất quá là kính hắn hoàng quyền. Mà đối Trương Cửu Dương, bọn hắn tôn kính chính là này bản nhân. Vậy hạ, Thái giám tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, muốn nói cái gì, lại bị này ngăn cản. Tiếp tục theo kế hoạch làm việc, sau đó ngươi cầm vật này tiến vào Càn Lăng, đi lấy ra như thế đồ vật đi. Hoàng đế đem một mai thiếp thân ngọc bội đưa cho thái giám. Đúng. Thái giám cẩn thận thu hồi ngọc bội, sau đó lặng lẽ cáo lui, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là một loại cực kỳ cao minh độ thuật, cho thấy cực kỳ không tầm thường tu vi. Một mực sống chết mặc bay Thái Bình quan chủ lúc này lướt qua, hắn túi đầu xem sách, thân thể lại không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. Không biết qua bao lâu, làm cái kia thái giám lúc xuất hiện lần nữa, thân thể của hắn khẽ run lên, lần nữa khôi phục động tĩnh, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười như có như không. Đây là một trận sảng khoái đầm địa mưa to, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh một mảnh trời trong, nhưng Nam Châu đại địa lại nước mưa đầy đủ. Tựa như Trương Cửu Dương nói, đạo gia cầu vũ bố hồng chi thuật, vốn là muốn hạ cho cần người. Không biết qua bao lâu, mưa to cuối cùng kết thúc. Trương Cửu Dương thân ảnh chậm rãi rơi xuống, hắn rơi trên mặt đất, thân thể hơi chao đảo một cái, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức kia bên trong lại còn xen lẫn một tia huyết vụ, phảng phất liền ngũ tạng đều chịu tới tổn thương. Chưa thành tiên, lấy lục cảnh chi lực cưỡng ép sửa đổi thiên mệnh, hạ xuống một trận tác động đến Nam Châu mênh mông thổ địa mưa to, cho dù là hắn cũng rất miễn cưỡng, nếu không phải đám người hợp lực, nhất định làm không được. Đế trung tiêu tán, chư vị chân nhân cũng thu hồi thủ đoạn. Cố kia bị điện quang lượn lờ cương thi một lần nữa trở lại U Vân đạo trưởng chứa vật trong ngọc bội, dẫn tới rất nhiều người liếc mắt. Cương thi biết lôi pháp, thật đúng là hiếm có. Chỉ vừa mới con kia cương thi biểu hiện ra thực lực, để rất nhiều chân nhân đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đa tạ chư vị tương trợ, hôm nay chúng ta cũng coi là hợp lực cầu một trận mưa lớn, không biết bệ hạ có thể coi như ta chờ đều cầu mưa thành công rồi. Trương Cửu Dương nhìn về phía hoàng đế. Không cần, ta vẫn chưa giúp ngươi. Linh Tuệ sư thái ôm kiếm, lanh lanh thanh thanh nói chương 619, tạo phản, đêm nay khởi sự. Chương 619, tạo phản, đêm nay khởi sự. Đối với Linh Tuệ sư thái lời nói lạnh nhạt, Trương Cửu Dương mỉm cười, không nhúc nhích chút nào. Hắn sẽ không cùng một cái đã có tuổi nữ nhân chấp nhận. Hoàng đế lúc này trên mặt đã không có một tia u ám, mà là vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt lộ ra không che giấu được thưởng thức. Không tệ, đây mới thật sự là cầu mưa, là chấm sơ sót, nhờ có Trương Thiên Sư cùng chư vị chân nhân xuất thủ, cửa này tự nhiên đều tính thành công. Bất quá trận này cầu mưa cũng làm cho chư vị tổn hao không ít pháp lực, tiếp xuống cửa thứ hai, độ khó cũng không cho khinh thường, mà lại không cách nào lại lẫn nhau giúp đỡ. Hoàng đế nhìn về phía bốn phía, cười nói, chư vị không ngại tính dưỡng một đêm, ngày mai lại dùng cửa thứ hai đi. Về phần vượt quan thất bại người, cũng có thể tiếp tục ở tại Thái Bình quan bên trong. Đối với lần này mọi người cũng không dị nghị, mặc dù bây giờ là chiến thắng Trương Cửu Dương thời cơ tốt nhất, nhưng bọn hắn cũng có thuộc về mình khí khái, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà lại trải qua vừa mới liên thủ cầu mưa sự tình, trong vô hình mùi thuốc súng đã ít đi rất nhiều. Hoàng đế rời sân sau, rất nhiều người nhao nhao đến đây bái kiến Trương Cửu Dương, bất quá đều bị Nhạc Linh cường thế cho chặn đi về. Nàng mang theo Trương Cửu Dương cùng hài tử đi tới trong sương phòng, để Thiệu Vân cùng Ngao Nha tại cửa ra vào thủ vệ, mình thì nhìn chằm chằm Trương Cửu Dương điều tức khôi phục thương thế. Tại nàng không nháy một cái nhìn chăm chú, Trương Cửu Dương chỉ có thể thành thành thật thật tu dưỡng chữa thương. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân mở mịn tử khí tán đi, cơ thể thượng lưu chuyển ánh ngọc, thương thế bên trong cơ thể rốt cục triệt để khôi phục. Người quá mạo hiểm. Nhạc Linh lúc này mới phê bình nói, ta biết ngươi là tâm lo bách tính, nhưng ngươi dù sao mới vừa vặn đột phá đến lục cảnh, vạn nhất thương tổn tới căn cơ, vậy liền được không bù mất. Trương Cửu Dương lại là cười cười, nói, chí ít lần này thu hoạch cực lớn. Dừng một chút, hắn nói bốn chữ, lòng ngươi có thể dùng. Mặc kệ là đạo môn vẫn là phật môn, đại đa số tu sĩ cũng đều ôm lấy một khỏa tế thế an dân trì tâm, cũng không có sa đọa đến mất đi danh giới cuối cùng. Lúc trước trong hoàng cung, nhìn thấy chiếc kia trường sinh quan tài, biết được tiên đế vì đem Ngọc Chân công chúa luyện thành cương thi, thế mà không tiết chế tạo các loại thiên thai tốt hấp thu vạn dân sinh hồn lấy tẩm bổ thi khí. Lúc đó Trương Cửu Dương thật rất thất vọng, cảm thấy dạng này vương triều cùng ta tu lại có cái gì khác biệt. Bất quá lần này La Thiên đại tiếu, ngược lại để hắn thấy được hy vọng. Muốn thành lập một cái bất hủ thịnh thế, chỉ dựa vào hắn một người rõ ràng là làm không được, nhất định phải có đồng chí. Bất quá ta xem cái kia thích khách, có thể chưa chắc là Bắc Liêu mật thám đơn giản như vậy. Nhạc Linh ánh mắt bên trong nổi lên một tia lanh ý, thản nhiên nói, sẽ ở đó thích khách xuất thủ một mấy mắt, ta thấy Đồ Long lão nhân trên mặt có một tia kinh ngạc. Đồ Long lão nhân mới thật sự là Bắc Liêu mật thám, này trong cơ thể càng là ẩn dấu Bắc Liêu yêu vương thần hồn, nếu như thích khách kia thật sự là Bắc Liêu người, vì sao Đồ Long lão nhân lại hơi kinh ngạc? Thậm chí Đồ Long lão nhân hẳn là phối hợp thích khách đồng loạt ra tay, như thế thành công khả năng lớn hơn. Mà một khi Trương Cửu Dương vẫn lạc, đôi kia đại cản tới nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn, mặc kệ bọn hắn chui vào La Thiên đại tiếu mục đích là cái gì, đều đã xem như lấy được huy hoàng thành quả. Có thể sự thực là, Đồ Long lão nhân hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí có chút kinh ngạc. Ha ha, đại càn hoàng thất quả nhiên nội tình thâm hậu, hủy diệt một cái tính dạ ti, vẫn còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ, cái kia tu hành xuất đạo tiên thích khách, cung phụng hổ tiên thật không đơn giản, là chúng ta người quen cũ. Nhạc Linh khẽ giật mình, sau đó bật thốt lên, Sơn Quân. Trương Cửu Dương gật gật đầu, nói, hắn cung phụng chính là Thông Thiên Sơn mạch bên trong Sơn Quân, có Sơn Quân pháp lực che chở, thực lực có thể so với ngũ cảnh, nếu không phải gặp phải là một vị lục cảnh kiếm tiên, cũng không sẽ chết nhanh như vậy. Nhạc Linh cẩn thận hồi tưởng, sau đó giật mình nói, đúng rồi, ta nói vì sao Linh Tuệ sư thái trước sau đâm rách mì tâm của hắn, đàn trung, hoàng đỉnh chờ yếu hại, hóa ra khi đó hắn mời Sơn Quân trên người. Tại xuất đạo tiên nhất mạch bên trong, thỉnh thần nhập thân sau, lục thân cơ hồ cảm giác không đến cảm giác đau, toàn bằng tiên gia pháp lực thao túng, đối với người bình thường mà nói tử huyệt, đối bọn hắn tới nói cũng không tính là cái gì. Bởi vì nhất định phải đâm rách nhiều chỗ đại huyệt yếu hại, mới có thể triệt để phá hủy này lục thân, chặt đứt tiên gia cùng phàm nhân liên hệ. Nhạc Linh vô ý thức siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Xem ra bệ hạ cùng Thông Thiên Sơn mạch bên trong Sơn Quân cũng có giao tình. Thanh âm của nàng lộ ra một tia trào phúng, đặc biệt là tại giao tình hai chữ bên trên, còn cười lạnh một tiếng. Dương Châu họa bị chủ cùng hoàng đế sớm có liên lạc, này xưng bá Dương Châu làm hại bất tính, vẫn là hoàng đế tư hạ ngầm đồng ý nếu như nói họa bị chủ kiếp trước chính là ti chủ, cùng hoàng thất coi như có chút quan hệ, cái kia Sơn Quân đâu? Bọn hắn ký châu quân vì trấn thủ biên cương, hàng năm táng thân hổ khẩu nhân số không kể xiết, có thể cung cấp phụng Sơn Quân xuất đạo tiên, lại tại vì hoàng đế bán mạng. Cái này khiến nàng nguyên bản liền lạnh đấu tâm, trở nên càng thêm lạnh như băng. Quân như xem thần như thổ giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Nàng há miệng chính là đại nghịch chi ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Cửu Dương, gàn từng chữ, "Trương Cửu Dương, trước kia ngươi vừa nói ra câu nói này lúc, ta còn cảm thấy quá mức cực đoan, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là đúng." Hai người vợ chồng lời nói trong đêm thời điểm, thường thường hội nghị luận thiên hạ đại sự, nội dung nóng nảy, dính đến chém đầu cả nhà cái chủng loại kia. Tại hắn ngày qua ngày dưới sự dẫn đường, Nhạc Linh nguyên bản trung quân báo quốc tư tưởng đã thiên hướng về báo quốc trung quân. Đã nước phía trước, quân ở phía sau. Xã tác phía trước, đế vương ở phía sau. Hiện tại càng là tiến thêm một bước, nghiễm nhiên một bộ muốn điểm đủ binh mã, đang đằng sát khí bộ dáng. Khâm Thiên giám bạch hổ các người tất cả đều nghe ta hiệu lệnh, trừ cái đó ra, trong kinh thành ta còn có 100 huyền giáp tư binh, thủ vệ kinh đô cửa thành Bắc Lương tướng quân là ta Nhạc gia người cũ, có thể âm thầm vận chuyển đến Long Hồ Sơn tinh nhuệ đệ tử. Nàng ánh mắt liệt liệt, hào khí tỏa ra, nói, mà lại lúc này chính là cơ hội trời cho, hoàng đế rời đi kinh thành, liền mang ý nghĩa mất đi hộ quốc đại trận bảo hộ, hai người chúng ta liên thủ, thiên hạ ai có thể ngăn. Nàng một cái tay đặt tại bên hông long tức đao bên trên, trong phòng long hành hộ bộ, thanh âm âm vang như sắt. Chúng ta chỉ cần trước cưỡng ép giam lòng bệ hạ, cầm tới hộ quốc đại trận trận đồ, lại lặng lẽ phái người chui vào kinh thành, âm thầm khống chế từng cái trung tâm, sau đó bức nó nhường ngôi, để có hoàng thất huyết mạch ngươi đến kế vị. Và ngươi hy vọng cùng pháp lực, lại thêm Nhạc gia binh phòng, thử hỏi ai dám không phục. Nàng đối đây hết thể rất có lòng tin, bởi vì đây cũng không phải là thay đổi triều đại, mà chỉ là thay cái hoàng đế, Trương Cửu Dương chính là Chiêu Nguyên hoàng hậu con trai trưởng, chỉ bằng cái này, lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Trương Cửu Dương nhìn một chút nhà mình nữ tử, trên mặt của nàng tựa hồ có loại dị dạng hồng hồng. Khá lắm, hắn giống như cải tạo có chút quá mức, hiện tại Nhạc Linh, nhắc lên tạo phản làm sao so với hắn còn muốn hưng phấn. Vinh Pháp nói, tiên hạ thủ vi cường, ta xem hoàng đế làm cái này là thiên đại tiếu chưa ý gì tốt, chúng ta không bằng trực tiếp lập bản, đêm nay liền hành động. Nàng nhìn một cái đang ngủ say hai đứa bé, ánh mắt càng thêm kiên định. La Thiên đại tiếu càng là tiến hành, nàng liền càng là bất an, không biết hoàng đế đến tuột cùng đang nưu đồ thứ gì, nhưng nàng biết hoàng đế tất nhiên là tại chủ tính đối phó Trương Cửu Dương. Nàng không thể nào tiếp thu được con của mình vừa ra vốn liền không có phụ thân. Ngồi đợi mãi mãi cũng không phải là của nàng phong cách. Trương Cửu Dương, làm, còn chưa phải làm. Ngươi tới làm quyết định đi. Chương 620, Diêm La hiện thế, thiên can trùng phùng chương 620, Diêm La hiện thế, thiên can trùng phùng trong phòng, Trương Cửu Dương trầm ngâm một lát, nói, có thể làm. Nhạc Linh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, để lại trôi đao liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Trương Cửu Dương kéo lại. Nhưng không phải hiện tại. Trương Cửu Dương nghiêm mặt nói, ra cắt giám chính thanh bình kế hoạch, hoàng đế mưu đồ, càn lăng bên trong bí mật, thái bình quan chủ lập trường, còn có địa phủ âm binh dị động. Những này chúng ta hoàn toàn không biết, nếu là tùy tiện hành động, tuyệt không phải thượng sách. Hiện tại chính là một đoàn mê vụ thời điểm, nếu là trực tiếp nhất bản, Trương Cửu Dương liền hoàn toàn đem cầm không được đằng sau hướng đi. Bất quá ngươi cũng nói đúng, không thể một vị ngồi đợi, mà muốn chủ động xuất kích. Ngươi định làm gì? Trương Cửu Dương cười cười, nói, ngươi đừng quên, ta nhưng còn có một cái thân phận đâu. Hắn không chỉ có là Long Hổ Sơn tiên sư, đạo môn bên trong chân nhân, vẫn là ngang ngược càng rỡ, không chút kiêng kỵ hoàng tuyển thiên can Diêm La. Nguyệt thần ở đây, lão thất cũng tới, vậy ta đây cái Diêm La, há có thể vẫn chưa xuất hiện? Hắn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có hàn mang chợt lóe lên. Mỗi người bọn họ đều có mưu đồ, đã như vậy, vậy ta cũng tới nhúng một tay, đem nước quấy đến càng đủ, nhìn xem đến lúc đó. Ai là ngữ ông? Nhạc Linh trong lòng hơi động, đang nghĩ cẩn thận hỏi thăm một phen, lại vành thai khẽ động, long tước đao ra khỏi vỏ nửa tấc, đao ý giống như hồng thủy tứ ngược, càn quét bốn phía. Ta, là ta. Một cái bóng càng phát ra ngưng thực, cuối cùng biến thành A Lê bộ dáng, trong tay nàng còn cầm một cái bộ dáng nam tử gầy gò, chỉ là đã không có hô hấp. A Lê buông phong khuôn mặt nhỏ, có chút xấu hổ nói, "Cửu ca, ta thuận người giấy tìm tới phía sau màn người thao túng, chính là cái này tẩu âm nhân, nhưng không nghĩ tới hắn phi thường quả quyết, phát giác không địch hậu trực tiếp tự vận. Bất quá ta vẫn là nghe trộm được một vài thứ, mục tiêu của hắn đúng là tiểu thủ nhân cùng mặt trăng nhỏ, còn đem tin tức lấy bí thuật chuyển cho địa phủ âm binh." Nghe đến đó, Trương Cửu Dương trong mắt sát cơ lóe lên. Nhạc Linh ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, cơ hồ đâm vào người da thịt đau nhức. Cái này một đôi nhi nữ, là nàng tại quỷ môn quan đi một lượt mới sinh hạ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Địa phủ, ngay cả ta hải tử cũng dám ngấp nghé. Trương Cửu Dương không nghĩ tới, địa phủ âm binh cư nhiên như thế gan lớn, bọn hắn đối hải tử như vậy tựa hồ dị thường coi trọng cũng khát vọng, đến mức biết do hắn là hải tử phụ thân, lại vẫn dám ngấp nghé. Xem ra lần trước mời Vương Linh quan thượng thân đại náo địa phủ, cũng không có đánh đau nhức bọn hắn. À đúng, Cửu ca ta còn thăm dò được, cái này tẩu âm nhân mặt ngoài thân phận là Đồ Long lão nhân thủ hạng, bọn hắn có phải hay không là một đám? Trương Cửu Dương nghe vậy sờ sờ đầu của nàng, nhẹ lời khích lệ nói, không nên tự trách, ngươi đã làm được rất khá. Về phần Đồ Long lão nhân cùng địa phủ có quan hệ hay không, ta tự mình đến hỏi hỏi một chút. Chuyện này dính đến nữ nhi an nguy, Trương Cửu Dương nhất định phải tra cái rõ ràng, cũng chặt đứt sở hữu hậu hoạn. Bất kể là ai, dám can đảm đem chủ ý đánh vào con của hắn trên thân, kia liền làm tốt tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị quá lâu không dùng Diêm La thân phận hành sự, thật coi hắn làm thánh nhân. Linh Nhi, ngươi cùng A Lê, Thiệu Vân còn có Ngao Nha đều thủ tại chỗ này, ta đi một chút liền về. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, trên thân áo trắng một chút xíu bị nhuộm thành màu mực, áo bào đen váy dài, mặt quỷ đỏ mắt, tóc đen không gió mà bay, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại thần bí lại nguy hiểm khí tức. Mới vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp rất nhiều, có một loại dị dạng âm trầm. Lấy Trương Cửu Dương tu vi hiện tại, âm dương nhị khí đã tu tới viên mãn như ý, đến đạt đến diệu hóa cảnh, chí dương cùng chí âm đều ở đây một ý niệm. Trong chốc lát, hắn một thân hùng hồn cương mãnh thuần dương pháp lực, liền biến thành âm hàn vô cùng thuần âm pháp lực, phảng phất trong đêm tối quỷ thần. Cho dù ai thấy, đều sẽ cảm giác phải là thiên hạ hiếm thấy đại ma đầu, tuyệt đối liên tưởng không đến ban ngày còn một thân chính khí, vì vạn dân cầu mưa Trương tiên sư trên người. Bóng đêm dần dần thâm trầm, minh nguyệt tần ở trong mây, để ngọc hoàng sơn đỉnh đều mơ màng âm thầm. Tương đạo đều tiếng hít thở ở trong màn đêm vang lên, vào ban ngày tiêu hao quá lớn các tu sĩ, lúc này đều ở đây hết sức chăm chú điều tức thổ nạp, khôi phục pháp lực. Đồ Long lão nhân cũng không ngoại lệ. Chân nhân bên trong, hắn bị thương nặng nhất, Trương Cửu Dương trực tiếp lấy không thể địch nổi ưu thế cự lớn, đem hắn triệt để nghiền ép, loại kia thật sâu tuyệt vọng, để hắn giống như trở lại năm đó còn nhỏ yếu lúc, bị giảm xuống cốt Long yêu vương dưới thân, sợ hãi mà lại sỉ nhục tâm cảnh. Nếu không phải trong cơ thể hắn yêu vương âm thầm ra tay tương trợ, hắn chỉ sợ đã chết. Mà bây giờ, cái kia yêu vương cũng đã thật lâu không có nói chuyện. Tựa hồ cũng bị Trương Cửu Dương thực lực cho rung động đến. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy thương thế mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Yêu Vương, nếu không chúng ta đi thôi, thừa dịp bóng đêm rời đi nơi này. Đồ Long lão nhân ở trong lòng mặc niệm nói, có vị này Trương Thiên sư tại, chúng ta kế hoạch không có khả năng thực hiện, ngược lại là thừa cơ hội này tiến vào kinh thành, còn có thể mang đi vị kia, đừng nói chuyện, phía sau ngươi có người. Yêu vương thanh âm đột nhiên vang lên, trở nên ngưng trọng dị thường. Một máy mắt, Đồ Long lão nhân lông tơ đứng vững, ý lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Phía sau của ta có người. Hắn thân là lục cảnh chân nhân, cho dù bị thương, nhưng cũng có vượt mức bình thường linh giác, làm sao có thể bị người lặng lẽ mò tới phía sau bị không có phát giác? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Hắn bất động thanh sắc điều động toàn thân pháp lực, lần nữa cẩn thận cảm thụ một cái phía sau lưng, nơi đó trống rỗng, không có bất kỳ cái gì khí cơ ba động. Nhưng hắn tin tưởng yêu vương sẽ không sai, dù sao yêu vương thực lực ở xa trên hắn. Lão thất, đến địa bàn của ta, cũng không chịu ra tới nhìn một chút sao? Một đạo trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm vang lên, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất đến từ một cái khác xa xôi thế giới, có một loại khó nói lên lời khí thế. Liền xem như đại càn hoàng đế, ở loại này khí thế đáng sợ trước mặt, tựa hồ cũng kém không chỉ một bậc. Mà nghe điều đó thanh âm, Đồ Long lão nhân phát hiện yêu vương nháy mắt xuất hiện to lớn tâm tình chập chờn, có kinh sợ nghi, có rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Đồ Long lão nhân không khỏi kinh ngạc, hắn nhưng là biết yêu vương thân phận, biết được đối phương tại Bắc Liêu đến tột cùng cao bao nhiêu địa vị. Liền xem như Bắc Liêu hoàng đế, ở nơi này vị diện trước cũng phải tất cung tất kính. Mà giờ khắc này yêu vương cư nhiên như thế kích động. Một nháy mắt, yêu vương tiếp quản thân thể của hắn. Đồ Long lão nhân con người bỗng nhiên biến thành yêu thú như vậy màu đâu, con người thu nhỏ dựng thẳng lên, tràn ngập một cỗ làm người ta sợ hãi yêu khí. Hắn chậm rãi xoay người, thấy được một bộ huyền bảo, đầu đội mặt quỷ Diêm La. "Lão Cửu, thật là ngươi?" Trong miệng hắn hỏi ra câu nói này, đồng thời cũng thông qua hoàng truyền lệnh hỏi một câu, rất hiển nhiên, hắn làm việc nhìn như thô ráp, kỳ thực trong thô có tinh. Trương Cửu Dương cười lạnh, nói, "Lão thất, ngươi ngay cả ta đều muốn thăm dò sao?" Lời này là thông qua hoàng truyền lệnh truyền lại. Lập tức, Đồ Long lão nhân triệt để trầm tĩnh lại, thở phào một cái. Hắn đột nhiên cười ha ha, sau đó tiến lên hung hăng đập một cái Trương Cửu Dương bà bay, thanh âm phóng khoáng lại thân thiết. "Lão Cửu, rốt cục tại trong hiện thực nhìn thấy ngươi, ta muốn nhớ ngươi thật khổ nha." Trương Cửu Dương. Chương 621, Bắc Liêu thích khách, núi thị hoàng đế. Chương 621, Bắc Liêu thích khách, núi thị hoàng đế. Lão thất, ngươi nếu là thật sự muốn ta, vì sao đi tới đại càn sau, không có ngay lập tức liên hệ ta? Trương Cửu Dương cười lạnh, hỏi ngược lại. Đồ Long lão nhân rụt cổ lại, hậm hực cười nói, ta tự nhiên là nghĩ tới trước tìm ngươi, nhưng còn không phải Tiêu Niệm tiểu tử kia, cầu ta không thể lộ ra, nhất định phải giữ bí mật. Tiêu Niệm chính là hiện nay Bắc Liêu hoàng đế, cũng là Tiêu hoàng hậu huynh trưởng. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, từ xưng hô đến xem, lão thất tại Bắc Liêu địa vị thật đúng là không tầm thường, cùng hoàng đế đều như thế thân cận. Bất quá bây giờ cũng không cái gọi là, đây cũng không phải là ta tìm ngươi, mà là ngươi chủ động tìm tới, coi như Tiêu Niệm kia tiểu tử biết, cũng nói không nên lời cái gì. Tha hương nộ cố chi, đặc biệt là tại Ngọc Hoàng Sơn cái này bị nhân tộc chính đạo vờn quanh địa phương, đầm rồng hang hổ bên trong có thể gặp phải tín nhiệm người, lão thất trên mặt mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Lão Cửu, ngươi đến giúp ta một chút nha. Lão thất thanh âm khẩn thiết nói, cái kia Trương Cửu Dương, thật đúng là tà môn, lại lợi hại như thế, nếu là ta chân thân ở đây, còn không sợ hắn, có thể chỉ có bộ phận thần hồn, thật sự là có chút khó khăn. Trương Cửu Dương ánh mắt ở trên người hắn quét qua, nói, Đồ Long lão nhân cũng là lục cảnh chân nhân, mà lại trừ hắn, ta nghĩ ngươi không phải chỉ một người đi. Hắc hắc, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lão thất thấy đối phương đều đoán được, cũng sẽ không lại ẩn giấu, thản nhiên nói ra. Đồ Long gia hỏa này nhìn như là lục cảnh, kỳ thực là bị cưỡng ép rút đi lên, căn cơ bất ổn, hắn năm đó tu xuất đạo tiên, cung phụng chính là đầu kia hoàng sa bên trong cốt long, xưng là Long Tiên. Về sau ta thượng cái kia cốt long xù phi, nhất thời không dừng lực kiếm tan ra thành từng mảnh, cốt long phát hiện sau giận dữ, đuổi tới Bắc Liêu muốn cùng ta liều mạng, hắc, ta đây có thể chịu. Lão thất giảng đoạn chuyện cũ này, lúc trên trán ẩn ẩn có một kia tự đắc, ta lúc này liền cùng nó đánh lên, trận chiến kia thật sự là thông khoái, sảng khoái đồng địa, cuối cùng lão tử cắn đứt xương cổ của nó, đem nó cũng làm tan ra thành từng mảnh. Cái kia cốt long yêu hồn lãng phí thực tế đáng tiếc, ta lại không hiểu luyện hồn chi pháp, dứt khoát liền bàn cho Đồ Long tên kia, để một bước lên trời, thành hoàng sa chi chủ. Gia hỏa này đối ngoại tuyên bố hắn là Đồ Long người, trên thực tế tất cả đều là lão tử xuất lực, đương nhiên tính mạng của hắn cũng đều nắm giữ ở trên tay của ta, sau lưng là của ta thủ hạ. Nghe xong lão thất giảng thuật, Trương Cửu Dương cũng không khỏi sinh ra một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Cái này lão thất năm đó cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ, nếu không phải hắn rác rưởi như vậy, há có thể ở đó Trương Cửu Dương trước mặt liền mấy chiêu đều nhịn không được. Phế vật chính là phế vật, bùn nào không dính lên tường được. Lão thất thanh âm tràn đầy ghét bỏ, so với năm đó cùng hắn đại chiến 7 ngày ngày đêm cốt long so ra, cái này cần cốt long yêu lực Đồ Long thật sự là kém xa. Trừ tên phế vật này, ta còn mang đến một chút người, bất quá có thể lăn lộn đến núi không nhiều, phần lớn đều tại chân núi chờ đợi mệnh lệnh. Lão Cửu, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta đối phó Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương mi vũ khẽ nhúc đích, lạnh nhạt nói, muốn để ta giúp ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thành thành thật thật nói cho ta biết, lần này đến đây đại càn mục đích, nếu như có nửa chữ che giấu, bản tọa quay đầu rời đi. Lão thất do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, nói, được, ta đều nói cho ngươi. Ta lần này tới Bắc Liêu, tổng cộng có hai cái mục đích. Cái này một chính là trợ giúp Đồ Long giá hỏa này trở thành đại càn quốc sư. Trương Cửu Dương gật gật đầu, vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, quốc sư quyền cao chức trọng, nếu để cho Bắc Liêu người đảm nhiệm, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ không uổng phí một binh một tốt, Bắc Liêu liền có thể ngựa đạp liền núi, vinh lâm thành hạ. Đại càn hoàng đế ban bố chiếu thư truyền khắp thiên hạ, muốn tại Phật đạo quần anh bên trong tìm một nước sư, cơ hội tốt như vậy, Bắc Liêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà Đồ Long lão nhân không thể nghi ngờ phù hợp. Thứ nhất hắn là lục cảnh chân nhân, lại cũng không ở tại Bắc Liêu cảnh nội, thứ hai hắn âm thầm lại là lao thất khối lỗi, dễ khống chế. Không phải chờ nó trở thành quốc sư, khó đảm bảo sẽ không triệt để đầu nhập đại càn. Về phần mục đích thứ hai thì là tùy thời cứu trở về Tiêu hoàng hậu, mang nàng tới Bắc Liêu đi. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, như thế hắn không ngờ tới. Tiêu Niệm kia tiểu tử phi thường coi trọng hắn tỷ tỷ này, hắn kỳ thật vẫn luôn nghĩ quy mô tiến công Ký Châu, thậm chí cùng Sơn quân tên kia đều bàn xong, chính là lo lắng tỷ tỷ này an nguy, mới do dự. Lao thất thở dài, muốn ta nói, muốn cái gì tỷ tỷ, có tỷ tỷ tốt là đủ rồi. Nhìn thấy Trương Cửu Dương ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn không vì hắn tên thiên tài này như vậy trò cười mà thay đổi, lão thất tăng hắn một cái, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Trước mắt xem ra, cái kia Trương Cửu Dương có khả năng nhất trở thành quốc sư, đây là cái phi thường khó giải quyết nhân vật, nói thật, coi như hôm nay ngươi không có tìm tới, Diêm La, ta cũng chuẩn bị đi hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Dứt lời hắn một mặt khẩn thiết nhìn qua Trương Cửu Dương. Ta có thể giúp ngươi đối phó Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương thanh âm vang lên, để lão thất thần sắc vui mừng. Lão Cửu, vẫn là ngươi trưởng nghĩa, đừng nóng đổi, ta còn chưa nói xong, nhưng ở cái kia trước, ta cần thiết ngươi trước giúp ta một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đối phó Trương Cửu Dương, đừng nói một chuyện, liền xem như 10 cái vội vàng cũng không thành vấn đề. Lão thất lời thề son sắt nói. Tốt, kia liền 10 cái bận điệu. Lão thất. Trương Cửu Dương thấy thế mỉm cười, nói, hiện tại biết, lời không thể nói lung tung đi, được rồi, thiếu trang đáng thương, chuyện này đối với ngươi mà nói không khó. Gấp cái gì? Trương Cửu Dương ánh mắt thâm thúy, mơ hồ có u quang lấp lóe. Hắn là một cái thích mang thù người, tuyệt sẽ không bị người lén ám sát còn có thể thờ ơ hoàng đế không phải nói, thích khách chính là Bắc Liêu xuất đạo tiên sao. Đã như vậy, vậy liền để hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút. Bắc Liêu thích khách, làm ám sát, hoàng tuyển mới là chuyên nghiệp. Thái Bình quan bên trong một tòa hành cung bên trong, hoàng đế khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, cái kia nho nhỏ bồ đoàn tựa hồ cũng nhanh chứa không nổi cái mông của hắn. Đinh linh linh mái hiên tiếng chuông gió vang lên, ngọc chân công chúa váy dài kéo trên đất, chậm rãi đi tới, đi lại nhẹ nhàng linh động, xuất trần như tiên. Nàng mặc một bộ lộng lây váy tím, bẩm sinh tôn quý khí chất để cho nàng lộ ra như vậy chói lóa mắt, chói lọi. Khi thấy hoàng đế lúc, nàng đại mi cau lại, trong mắt lóe lên một tia không thích. Đinh linh lần này vang lên không phải chuông gió, mà là cản thi linh. Nếu như Trương Cửu Dương ở đây, lúc này nhất định sẽ cảm thấy giật mình, bởi vì cản thi sơn trưởng giáo U Vân đạo trưởng đang cung kính đứng tại hoàng đế bên người, diêu động trong tay pháp linh. Mà theo cản thi linh vang lên, ngọc chân công chúa ánh mắt dần dần trở nên mê mang, mà giật ở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế lặng lặng nhìn qua nàng, ánh mắt lộ ra cảm thán chi sắc. Giống, thật giống. Hoàng hậu chỉ là được nàng hình, chỉ có ngươi mới nàng thần. Trong mắt của hắn lộ ra từ ái chi sắc, phản phất một cái hiền lành lao phụ thân đang nhìn mình sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Nhưng ngay tại sau một khắc, lòng bàn tay của hắn đột nhiên mở ra, bay ra một đầu tựa như thịt rắn như vậy quái vật kinh khủng, mở ra răng cưa như vậy hầm răng, cắn một cái ở ngọc chân trên cổ tay. Ừ ngực, ừ ngực. Cái kia thịt rắn như vậy quái vật miệng lớn hấp thu máu tươi, mà hoàng đế trên mặt thì lộ ra khó mà che giấu vẻ hưởng thụ. Trong bất chi bất giác, hắn nhục thân như vậy thân thể chậm rãi nhúc đích, tựa hồ trở nên lại béo một chút. Chương 622, xuất đạo tiên, Diêm La hiện thân. Chương 622, xuất đạo tiên, Diêm La hiện thân Ngọc Hoàng Sơn Chân. Trong bóng đêm đen nhánh, đột nhiên mở ra từng đôi như dã thú con ngươi, tản ra yếu ớt lãnh quang. Những người này có là tính tọa tu sĩ, có là trong khách sạn thương khách, có là phụ trách ban đêm tuần tra quân binh, thậm chí còn có trong thanh lâu vừa mới cởi quần áo ra nữ nhân. Giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất đạt được một loại nào đó vô hình hiệu triệu, nguyên bản bình thường con người đột nhiên như là dã thú dựng thẳng lên. Nhưng bọn hắn trên thân cũng không có yêu khí, cho nên cũng không gây nên cái khác tu sĩ chú ý. Xuất đạo tiên, phục yêu là tiên, tương đương với ký kết một loại nào đó thần bí khế ước, có thể thỉnh tiên ra pháp lực thân trên, thi triển ra đủ loại thần thông. Mà bởi vì có chút nhân tộc nhục thân che chở, yêu khí dị thường mờ nhạt, cơ hồ khó mà bị phát hiện, đây cũng là bọn hắn cùng yêu chủ yếu khác nhau. Tiểu nương tử, ngươi mặc quần áo làm gì? Ra còn không có khoái hoạt đây, ngươi nếu dám đi, một cái bụng phệ nam tử ý đồ đưa tay giữ chặt mặc quần áo muốn đi gấp nữ nhân, nhưng tay vừa mới tiếp xúc, liền cảm nhận được một loại thấu xương rất lạnh, cùng trước đó nhuyễn ngọc ôn hương hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân chậm rãi xoay đầu lại, màu nâu con ngươi tràn đầy giá tính khí tức, càng kinh cũng chính là, nàng trên nửa khuôn mặt vẫn là người bộ dáng, cái mũi trở xuống lại đều biến thành hồ ly khuôn mặt. Nhếch miệng cười một tiếng, tại ánh nến chiếu rọi, bén nhọn răng lộ ra dị thường sâm bạch. Nam nhân con ngươi run mạnh, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân ngắm nhìn hắn phía dưới, cười khẩy, sau đó đột nhiên từ lầu 4 cửa sổ chỗ nhảy xuống. Ánh trăng lượn quanh, tại như ẩn như hiện quang ảnh biến ảo dưới, nàng khi thì là người, khi thì là thú, làm rơi xuống đất lúc, bốn chân đặt đất, vòng eo thấp nằm, màu đỏ cái đuôi khẽ đung đưa. Đã là triệt để biến thành một cái hồ ly. Nàng cảnh giác nhìn một chút chu vi, xác định không người phát hiện về sau, liền cấp tốc chui vào núi rừng bên trong, hướng về Ngọc Hoàng Sơn mà đi. Chạy bên trong, nàng nhìn một chút tại núi rừng bên trong yên tĩnh bay lượn cú mèo, túi đầu xuống lúc, chung quanh đã nhiều rất nhiều đồng dạng tại chạy dã thú. Có con sóc, có mèo hoang, có con chuột, có trong bụi cỏ chợt lóe lên lộng lây độc xà. Kỳ quái, ta vừa vặn giống liên tục thấy được mấy cái động vật nhỏ. Một vị tuần tra khâm thiên giám ti thần ánh mắt lộ ra dị sắc, dường như đã nhận ra có cái gì không đúng. Đừng nghi thần nghi quỷ, dù sao cũng là một ngọn núi, gặp được mấy cái động vật nhỏ thì thế nào, lại không có yêu khí. Lao Cao đi đến trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi, sẽ không ra chuyện gì, coi như thật có yêu, hiện tại trên Ngọc Hoàng Sơn cũng là chịu chết. Tuổi trẻ ti thần nghe vậy cũng buông lòng xuống tới, cười nói, cũng thế, chúng ta Nhạc Đầu cùng Trương chân nhân cũng đều tại trên núi đây. Nói tới Trương chân nhân, hôm nay trận kia cầu mưa, thật sự là quá kích động lòng người. Nói về Trương Cửu Dương tại Ngọc Hoàng Sơn sự tích huy hoàng, tuổi trẻ Ti Thần một mặt hưng phấn, con mắt tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng. Lão Cao, ngươi cùng Trương Chân Nhân là bạn cũ, lại cho ta nói một chút cùng hắn có liên quan sự tình chứ sao? Lão Cao cười cười, một bên ứng phó đối phương, một bên lại ngước mắt nhìn về phía đen như mực núi rừng. Thân là một vị kinh nghiệm phong phú Lao Ti Thần, hắn đã sớm phát giác không thích hợp, sở dĩ đánh nghiệm trợ, tự nhiên là bởi vì hắn mới vừa thu được Trương Cửu Dương truyền âm. Thả xuất đạo tiên nhóm lên núi. Lão Cao mỉm cười, trong tay áo ngón tay linh hoạt kích thích trận bàn, để cho mình phụ trách hộ sơn trận pháp lặng lẽ lộ ra một góc sơ hở. Tiểu Cửu, đã cách nhiều năm, chúng ta lại một lần kề vai chiến đấu. Hành cung bên trong, hoàng đế trên người thịt mỡ không ngừng nhúc nhích, giống như có vô số con quái vật đang bò, tham lam thôn phệ lấy kia thơm ngọt huyết dịch. Ngọc Chân công chúa nguyên bản rực rỡ tuyệt luân khuôn mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, nàng đại mi nhíu chặt, mờ mịt trong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ cùng dãy rủa. Chỉ là mỗi khi nàng không nhịn được nghĩ đến phản kháng lúc, Ú Vân đạo trưởng liền sẽ rung vang trong tay cảm thi linh, để nàng lần nữa biến thành vẻ mờ mịt. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngay tại Ngọc Chân công chúa khuôn mặt càng phát ra tái nhợt lúc, đột nhiên, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn khẽ run lên. Giống. Theo một trận hung thú gào thét, bên ngoài lập tức vang lên kinh hoàng thanh âm. Hoàng đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng bàn tay thịt rắn cấp tốc rụt trở về, trong con mắt hiện lên vẻ tức giận. Ngay sau đó, hắn chỗ mi tâm huyết nhục vậy mà vỡ ra, lộ ra một cái sâm bạch lại quỷ dị con mắt, lạnh lùng nhìn qua bên ngoài. Nhìn qua cái kia đáng sợ con mắt, liền liền một bên Ú Vân đạo trưởng đều sinh ra một tia hàn ý, hắn ánh mắt hơi rùng, không nghĩ tới bệ hạ vậy mà đã tu ra thiên nhãn, mà lại cái này thiên nhãn tựa hồ có một loại nào đó phi thường khủng bố thần thông, để hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Hoàng đế ánh mắt xuyên qua trùng điệp vết tường, thấy được nơi xa cái kia to lớn hầu yêu. Đối phương cao chừng mấy trượng, lông tóc như hoàng kim rạng rỡ lưu quang, cơ bắp tựa như cương cân thiết cốt, liền tu sĩ phi kiếm chém ở phía trên cũng chỉ có hoa lửa. Hầu yêu sau lưng càng là đi theo rất nhiều yêu vật, ngay tại hướng phía hoàng đế nơi ở đánh tới, nhưng kỳ quái là trên người bọn họ lại không bao nhiêu yêu khí, là xuất đạo tiên, Bắc Liêu người. Hoàng đế không chút kinh hoàng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bắc Liêu người vì sao phải dạ tập Ngọc Hoàng Sơn, hơn nữa nhìn tư thế tựa hồ là đến đây vì hắn. Cái này thời điểm thứ vương giết giá, chẳng lẽ Tiêu Độc đã lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không tốt xử. Sự thật cũng đúng như hoàng đế sở liệu, cứ việc bọn này thích khách khí thế hùng hùng, hung hãn không sợ chết, liên tiếp đánh chết rất nhiều hộ vệ cấm quân, nhưng bọn hắn tự thân cũng thương vong thảm trọng, tốc độ càng ngày càng chậm. Cụt một tay cấm quân đại thống lĩnh Kỷ Trấn vẫn như cũ thế như mãnh hổ, hắn một tay xách kích, vung đẩy ra một đầu trăm trượng thủy long, tại xuất đạo tiên bên trong lôi kéo khắp nơi, dũng mãnh phi thường vô cùng. Kích hạ máu loang quần quật, liền liền đầu kia kim cương bất hoại to lớn hầu yêu, đều bị hắn chém thành hai đoạn. Hắn ánh mắt sắc bén, băng lanh áo giáp khe hở ở giữa chạy xuôi ấm áp huyết dịch, thanh âm bên trong lộ ra một tia coi nhẹ. Thật đem chính mình cũng làm Trương Cửu Dương rồi. Bản soái gãy một cánh tay, như thường giết các ngươi như là cỏ rác. Từ khi gặp được Trương Cửu Dương, lòng tự tin của hắn liền một mực bị đả kích, thậm chí đều có chút bản thân hoài nghi. Ta thật yếu như vậy sao? Tối nay trận này rất chóc, để hắn nhặt lại lòng tin. Nguyên lai không phải ta quá yếu, chỉ là kia Trương Cửu Dương quá mạnh. Cấm quân lực lượng cơ hồ đều bị kiềm chế, tất cả tu sĩ cũng đều đang chú ý nơi đó tình hình chiến đấu. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, nói, tốt một cái điệu hổ ly sơn, tiếp xuống mới thật sự là sát chiêu. Ú Vân đạo trưởng cao mày nói, vậy hạ thần công chưa thành, vạn thừa thân thể làm gì đứng ở nguy tưởng, không bằng trước tránh một chút. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Vị yêu tiếp thân lão thái giám thần sắc đội vàng mà tới. Bệ hạ, không xong, ngài nhanh, ngay tại hắn đi mau đến hoàng đế bên người lúc, lão thái giám đột nhiên khẽ giật mình, sau đó toàn thân huyết nục rung động, phảng phất thấy được một loại nào đó cực kỳ khủng bố sự tình. Tiếp lấy hắn huyết nục bắt đầu nhúc đích, cả người càng ngày càng gầy, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình hút đi huyết nục tinh hoa. Nhưng hoàng đế lại nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy có lực lượng tràn vào thể nội, phảng phất kia chỉ là cái người giả. 3. Lão thái giám hoa thành bột mịn tiêu tán. Nghĩ không ra người trong thiên hạ đều coi thường ngươi vị này đại càn hoàng đế. Trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm vang lên, nương theo lời ánh nến nhảy lên, làm cho cả cung điện tựa hồ cũng trở nên âm trầm. Hoàng đế mi tâm thiên nhãn đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt xoay người lại. Huyền bao mặt quỷ, đỏ mắt như lửa, theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ cung điện ánh nến đều biến thành quỷ dị màu xanh. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, thật lâu, rốt cục nói ra tên của đối phương. Hoàng Tuyển, Diêm La. Chương 623, hộ thể kỳ quang chương 623, hộ thể kỳ quang bệ hạ đi trước, để ta chặn lại hắn. Ú Vân đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, thủ trưởng tại bên hông ngọc bội quét qua, mấy đạo lưu quang liền hướng phía Diêm La bay đi. Trong chốc lát, mênh mông thi khí tại trong cung điện lan tràn ra. Kia là dòng dã 7 bộ cương thi, mỗi một cái đều có thể phi thiên đột địa, lục thân gần như kim cương bất hoại, thậm chí không sợ ánh nắng cùng hỏa diễm. Đây là cương thi bên trong phi cương. Cương thi chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là Tử cương, Bạch cương, Lục cương, Mao cương, phi cương cùng bất hóa cốt, ở trong đó phi cương là một cái chất biến. Trở thành phi cương về sau, không chỉ có thể phi thiên đột địa, thậm chí còn có thể sơ bộ có được nhất định thần trí, có thể cùng người bình thường đồng dạng xuất hiện tại giữa trưa dưới ánh mặt trời. Đến một bước này, liền đã có thể xưng là thi vương. Mà Ú Vân đạo nhân một xuất thủ chính là 7 tôn thi vương, có thể thấy được đối Diêm La kiên kỵ. Hắn mặc dù ở lâu Kinh Châu, nhưng cũng đã được nghe nói Diêm La hùng danh, tương truyền hắn cực kỳ thị sát, gan to bằng trời, làm việc có thể nói không kiêng nể gì cả, uy danh có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cái rất khó cuốn nhân vật. Ha ha, không nghĩ tới đường đường cản thi núi trưởng giáo, thế mà cũng thành đại cản hoàng đế một con chó. Diêm La màu đỏ đôi mắt bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang chạy, kinh khủng lệ khí quét sạch chu vi, để chung quanh ánh nến trong nháy mắt dập tắt. Vừa vặn làm thịt ngươi, ăn thịt chó. Hắn bước lên phía trước, màu vàng dòng ngọc su thiên hỏa thuận dấu chân lan tràn, trong đó còn giấu giếm một tia tam muội chân hỏa hẳn giống, tập hai đại đạo môn chi tinh túy, có thể xưng trong lửa chí tôn. Giang giác. Tương đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, theo Diêm La hướng về phía trước đạp đi, kinh khủng vết rách như mạng nhện tại dưới chân hắn tứ ngược, từ đại địa khe hở bên trong phun ra từng đạo lửa diễm. Ngọc Hoàng Sơn giống như lập tức biến thành một ngọn núi lửa, một tòa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, đột nhiên phun ra vạn quân lưu tương núi lửa. Vâng, kia bảy con phi cương còn không có bổ nhào vào Diêm La trước người, cũng đã bị đẩy trời ánh lửa nuốt chửng lấy, bọn hắn trải qua thi khí thiên truy bách luyện cường hoành thân thể phản phất lập tức liền hòa tan ra. Đúng vậy, chính là hòa tan, giống như trong lò lửa bị thiêu đến đỏ bừng nước ép. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bảy con phi cương liền toàn bộ biến thành tro tàn, bị thiêu đến liền cặn bát đều không thừa. Bọn hắn có thể không sợ ánh nắng cùng phàm hỏa, lại không cách nào không sợ hai vương linh quan ngọc su thiên hỏa cùng na trà tam muội chân hỏa. Tại loại này không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm trước mặt, bọn hắn cái gọi là cường cân thiết cốt, đơn giản tựa như là giấy. Ú Vân đạo trưởng chấn động trong lòng, hắn biết rõ bảy con phi cương không phải là Diêm La đối thủ, nhưng không có nghĩ đến thế mà bị bại nhanh như vậy. Mà giờ khắc này Diêm La đã đi tới hắn trước mặt, kia tràn ngập lệ khí màu đỏ đôi mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Cả ta, ngươi lấy cái gì tới chặt ta? Lấy mạng sao? Một cái mắt, liền xem như nhất giáo chi chủ Ú Vân đạo trưởng đều cảm nhận được loại kia to lớn cảm giác áp bách, loại kia vô pháp vô thiên, phách lôi đến cực điểm, tựa hồ liền ngày đều không để trong mắt khí thế, là hắn bình sinh nghĩ thấy. Đối phương hỏa diễm cực khắc chế hắn luyện cương thi, muốn đối phó loại người này, phải dùng đặc thủ cương thi. Nghĩ đến chỗ này, Ú Vân đạo trưởng một bên lui lại, một bên đung đưa trong tay nhiếp hồn linh, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: Mở thông thiên đỉnh, khiến người trường sinh, ba hồn bảy phách, hoàn hồn phản anh, ba hồn cư trái, bảy phách cư phải, yên lặng nghe thần lệnh. Theo tiếng chuông cùng khẩu quyết vang lên, một thân ảnh đột nhiên hướng phía Diêm La đánh tới, nàng quanh thân lưu chuyển lên một loại kỳ dị màu đỏ hào quang, dường như có một loại nào đó cực kỳ đặc thù thần lực, thế mà liền hỏa diễm đều thế nhưng hắn không được, tự động lượn bộ. Diêm La màu đỏ đôi mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện ba động, phản chiếu ra Ngọc Chân công chúa kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Quả nhiên, Ngọc Chân là bị hoàng đế thao túng, ở trong đó tất nhiên không thể thiếu cản thi núi thu bút, dù sao năm đó tiên đế tại bị lúc, còn muốn tới kỳ môn bên trong chí bảo trưởng sinh quan tài, có thể thấy được song phương quan hệ không đơn giản. Hắn không muốn thương tổn đến Ngọc Chân, nhưng đã không có thời gian chậm trễ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải Nguyệt Thần cùng Lao Thất sợ là muốn không chịu được nổi. Yêu Nghiệt dám xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn. Có tu sĩ chú ý tới hoàng đế hành cung chỗ dị thường, lập tức liền chạy tới cứu viện, lại tại nửa đường gặp một cái hồ ly. Một cái đẹp đến không thể tưởng tượng nổi hồ ly. Ánh trăng cái bóng ra sáu con tre khuất bầu trời cái đuôi, tản ra mông mông huy quang, lộng lẫy, có một loại mị lực kỳ dị. Nhìn qua cái kia lông tóc thuần màu trắng như tuyết lục vị yêu hồ, rất nhiều tu sĩ ngay từ đầu còn tuyên bố muốn chẳng yêu, có thể chỉ là nhìn mấy lần, liền dần dần si mê bắt đầu. Cho dù là ngũ cảnh tu sĩ, đạo tâm kiên cố, thế mà đều yêu hồ nói có trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, có hắc hắc cười râm, bắt đầu cho mình cởi áo đuôi dây lưng, thậm chí ôm lấy một cái cây liền bắt đầu làm một chút không thể miêu tả sự tình. Trang diện một lần hỗn loạn tới cực điểm. Thằng đến có chân nhân cũng nhìn không được nữa, rốt cục xuất thủ. A Di Đà Phật. Thông Thế Thần Tăng một tiếng Phật hiệu, như cảnh tỉnh, giống như tây thiên lôi âm, để đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao che mặt mà chạy, xấu hổ không thôi. Không Văn Thần Tăng chống một cây thiền trượng đi ra, mỗi đi một bước, dưới chân đều có màu vàng kim phạn bắn tràn ra, để chu vi đều bị Phật quang bao phủ, xuất hiện vạn gia sinh Phật chi dị tượng. Yêu nữ hảo hảo vô sỉ. Linh Tuệ Sư Thái rút kiếm xuất thủ, kiếm băng cơ hồ tương dạ không đều chiếu sáng, hóa thành thủy vân đầy trời chi dị tượng, để giữa tiên địa đều hiện đầy sông lớn như thủy triều kiếm khí. Về phần cái khác chân nhân thì là còn tại quan sát. Khanh khách, ba cái đánh một cái, các ngươi mới là vô sỉ, đều đem ta đánh đau đây. Nguyệt Thần thanh âm trôi hướng chu vi, sáu cái trắng như tuyết đuôi cáo phiêu động, trong đó một cây quang mang đại thịnh, vậy mà để Linh Tuệ Sư Thái quần quần kiếm khí đều tiêu tán không còn, như băng tuyết bạo chiếu tại liệt dương phía dưới. Tốt Khôi Ngô Hòa Thượng ca ca, không bằng quy ý tại ta dưới chân, há không so kia Tây Thiên Phật Tổ còn sung sướng hơn. Nguyệt Thần lắc mình biến hóa thành một cái diễm tuyệt thiên hạ vũ mỹ nữ tử, nghiêng người dựa vào mái cong, ngọc thể đang nằm trên mặt che lụa trắng, trần trụi một đôi bóng ánh sáng long lanh chân ngọc, ngón chân mượt mà tựa như chân châu, da thịt kiều nộn đến cực hạn, dường như thổi qua liền phá. Nàng đối tướng mạo anh tuấn Thông Thế Thần Tăng tiểu mỹ cười một tiếng, về phần kia lão hòa thượng cùng lão Nico thì là không chút nào cảm thấy hứng thú. Nụ cười này có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, dù là Thông Thế Phật pháp tu vi cực kỳ cao thâm, sớm đã đốn ngộ hồng nhan bạch cốt đạo lý, giờ phút này thấy được nàng khuôn mặt, nhưng như cũng khó tránh khỏi trong lòng rung động. Lớn mật yêu hồ, há không nghe ngã Phật cũng có kim cương nộ mục. Thông Thế Thần Tăng một tiếng gầm thét, minh vương chi hỏa vút mà lên, sau lưng càng là hiện ra minh vương pháp tướng, hướng phía yêu hồ đánh tới. Khanh khách, đại sư thật là lớn hỏa khí, muốn hay không để ta cho ngươi tiết tiết hỏa. Hành cung bên trong, Trương Cửu Dương đã cùng Ngọc Chân công chúa giao thủ mười mấy hiệp. Hắn càng đánh càng giật mình, Ngọc Chân công chúa thực lực cư nhiên như thế chi cao. Đây cũng không phải là phổ thông lục cảnh, cho dù tại lục cảnh chân nhân bên trong, cũng coi là tương đối xuất chúng, lợi hại hơn là nàng quanh thân lưu chuyển hộ thể kỳ quang. Đó là một loại cực minh chi xích quang, tựa hồ cùng người khác tinh chi lực hô ứng lẫn nhau, Trương Cửu Dương tại không bại lộ hai đại thánh anh thần thông, cùng kim thân chi lực điều kiện tiên quyết, trong lúc nhất thời vậy mà đều không cách nào đánh phá kia hộ thể kỳ quang. Chương 624, Nhật cung chói chang, Thái Dương tinh quân chương 624, Nhật cung chói chang, Thái Dương tinh quân hành cung bên trong, thế cục tựa hồ lâm vào giằng co. Diêm La, mặc kệ ngươi cùng Bắc Liêu có dạng gì ước định, nhưng bọn hắn hôm nay phải ngươi đến ám sát chấm, cũng không có an cái gì hảo tâm. Hoàng đế vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, khí chất uy nghi, mi tâm cái kia âm trầm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La. Có can đảm xông tới Ngọc Hoàng Sơn, ngươi cũng coi là một nhân tài, thực không dám giấu giếm, chấm cùng các ngươi hoàng tuyển cũng coi như có chút nguồn gốc, thậm chí tại ngươi gia nhập hoàng tuyển trước đó, chấm liền đã cùng Thiên Tôn, Sơn Quân, Họa Bì chủ bọn người có chỗ hợp tác. Dừng một chút, hắn lộ ra một tia trí tuệ vững vàng mỉm cười, phản phất mãi mãi cũng có thể trưởng không hết thảy, nhìn thấu lòng người. Cho nên, chấm cũng không ngại lại thêm ngươi một cái. Trương Cửu Dương cùng Ngọc Chân công chúa không ngừng giao thủ, hắn mỗi lần xuất thủ đều nương theo lấy vô tận liệt diễm, dù là không dùng Ngọc đỉnh tam thập lục pháp, nhưng một chiêu một thức cũng ẩn chứa khó mà tin tưởng ý lực. Vô số hỏa luân lưu chuyển, tựa như ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát. Lấy hắn bây giờ hỏa pháp tạo nghệ, thế này bên trong, không nói sau này không còn ai, sợ cũng là xưa nay chưa từng có, cương mãnh tuyệt luân chỗ còn muốn thắng qua Minh Vương pháp một bậc. Có thể Ngọc Chân công chúa kia thần dị hộ thể kỳ quang lại làm cho Trương Cửu Dương mọi việc đều thuận lợi hỏa pháp, lần thứ nhất gặp ngăn trở. Nhưng gặp Nam Cực chúng tinh lấp lóe, hạ xuống từng đạo tinh thần lực, tố mà vì ánh sáng, tại nàng cơ thể thượng lưu chuyển sáng chói, phản phất phủ thêm một kiện màu đỏ vũ y hùng mãnh hơn nữa liền diễm, rơi vào kia hộ thể kỳ quang bên trên, đều phản phất nổ răng lá hổ. Lập tức đã mất đi uy lực. Liên liên nhất là ngang ngược Ngọc Xu Thiên Hỏa, đối mặt kia màu đỏ hộ thể kỳ quang, lại cũng tự động né tránh. Trương Cửu Dương càng đánh càng kinh ngạc, Ngọc Chân công chúa cũng không am hiểu đấu pháp, nhìn ra được kinh nghiệm phi thường non nớt, nhưng tại cái này hộ thể kỳ quang bảo vệ dưới, lại có một loại vạn pháp không thêm thân uy thế. Tinh diệu nữa chiêu thức, lợi hại hơn nữa thần thông, đối mặt kia hộ thể kỳ quang tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ, đã mất đi nguyên bản uy lực. Tại hai người giao thủ trùng kích bảo, cả tòa hành cung đều tại sụp đổ, có thể bị kia kỳ quang vừa chiếu, sụp đổ chi thế liền thông suốt nhưng mà dừng. Dù là cây cột đều bị đốt thành cho bụi, nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Bởi vậy hoàng đế mới có thể sống chết mặc bay, gối cao không lo. Diêm La, ngươi làm ác vô số, những cái kia chân nhân lập tức liền sẽ chạy đến, đến thời điểm cho dù ngươi có lại lớn bản sự, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống đi xuống Ngọc Hoàng Sơn. Hiện tại chấm cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chính là chờ chết, thứ hai đầu nhập vào chấm, là chấm hiệu lực. Dừng một chút, hắn lộ ra một tia bá khí tiểu dung, nói, mặc kệ Bắc Liêu cho ngươi mở xảy ra điều gì giá tiền, chấm đều có thể cho ngươi càng nhiều. Giờ khắc này đại càn hoàng đế không còn là ban ngày bức kia bình dị gần gũi bộ dáng, mà là giống như lột bỏ ra dê lang vương, âm hiểm, giàu hoạt, hung ác. Cho dù là hung danh truyền khắp lượt thiên hạ Diêm La, trong mắt hắn tựa hồ cũng chỉ là một cái vùng vẫy dây chết con mồi. Trương Cửu Dương không nói gì, nhưng hắn biết rõ, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lại mang xuống, chỉ sợ thật có khả năng đi không nổi. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ nhất định phải thi triển ra thực lực chân chính, chỉ là vì không bại lộ thân phận, hắn còn cần làm yểm hộ. Nhi tử, giúp cha một thanh. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, mà hậu thân tử lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái lông vũ tiên diễm, đỏ quan như lửa gà trống, há mồm gáy minh. Gà trống một hát tiên hạ trắng. Sau một khắc, đêm tối phảng phất lập tức phát sáng lên, chân trời có một vòng mặt trời từ từ bay lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đây chính là ban ngày cầu mưa lúc, có vị Thái Bình quan đệ tử thi triển pháp thuật. Lúc ấy Trương Cửu Dương cảm thấy thú vị, liền âm thầm thôi diễn tu hành. Hán điểm đạo đức chân kinh, tương tại lý thụ ra đời, thành tựu tiên tiên đạo thể, thiên hạ đạo pháp túi nhặt đều dùng, cho dù là Ngọc đỉnh tam thập lục pháp, cũng có thể nhanh chóng tu thành, cũng lô hỏa thuần thanh. Cái này gà chống báo sáng pháp thuật dĩ nhiên có thần kỳ chỗ, nhưng trải qua Trương Cửu Dương nửa ngày thôi diễn, đã tu tới hóa cảnh, cho dù là vị kia khổ tu nhiều năm Thái Bình quan đệ tử, giờ phút này nhìn thấy cũng muốn nhìn mà than thở, tính nể đầu giảm xuống đất. Một cái mắt, mặt trời tách ra lóa mắt kim quang, huy vậy nhân gian, để rất nhiều người đều mắt mở không ra. Nhưng Trương Cửu Dương biết rõ như thế vẫn chưa đủ, hiện tại dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đại bộ phận tu sĩ, có thể đối với lục cảnh chân nhân tới nói còn chưa đủ. Bất quá này thuật nếu là có thể đạt được một người tương trợ, liền có thể phát huy ra trước nay chưa từng có uy lực. Trong sương phòng, ngay tại trong tã lót ngủ say Trương thủ nhân đột nhiên mở mắt, phụ tử liên tâm, hắn phảng phất cảm nhận đến một loại nào đó kêu gọi. Đông, đông. Nho nhỏ trái tim thế mà như trống trận đồng dạng nhảy lên, hai mắt bên trong con ngươi giống như một vòng thiêu đốt lên viền vàng liệt diễm mặt trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu đen đốm sáng. Một cái mắt, Trương Cửu Dương thi pháp gọi ra kia vòng mặt trời nhỏ phảng phất đạt được to lớn gia trì, biến thành một vòng chân chính mặt trời. Trứng mắt kim quang rải đầy cả tòa Ngọc Hoàng Sơn, cho dù là lục cảnh cấp bậc chân nhân, giờ phút này cũng hai mắt lóe nhói, linh giác bế tắc, phảng phất lâm vào lão quân trong lò lửa. Nhất thời không phân rõ đông nam tây bắc. Hành cung bên trong, Vũ Vân đạo trưởng cùng hoàng đế cũng đều nhắm hai mắt lại, dù là trên đầu có vết tượng, cũng ngăn không được cái kia đáng sợ kim quang. Nhật cung chói chang, Thái Dương tinh quân. Đạt được Thái Dương tinh quân thần lực gia trì, Trương Cửu Dương thi triển pháp thuật mới coi là có chân chính thần, một cái tử siêu thoát nguyên bản giàn cung, trở thành độc bộ thiên hạ khoáng thế kỳ thuật. Ngay tại lúc này, Trương Cửu Dương trong nháy mắt khôi phục chân thần, mà hậu thân trên tách ra từng đạo sáng chói phạm cánh cửa kim quang, lưu chuyển lên tuyên cổ bất diệt thần vận, tựa như trải qua Phật môn thiên hỏa đùng khô mà thành La Hán kim thân, thân thành bất bảo. Vô cấu vô trần, bất diệt kim thân. Giờ khắc này, Ngọc Chân công chúa tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trên người hộ thể kỳ quang càng thêm sáng chói. Vâng. Trương Cửu Dương rốt cục không giấu giếm thực lực nữa, một thân cường hoành thuần dương pháp lực triệt triệt để bộc phát ra, lại thêm bất diệt kim thân gia trì, có thể nói là thực lực tăng bọn. Đuốt rồng 18 thế, kim cương bồ đề công, lửa rít gào thiên sơn pháp, nghiệp hỏa Phật đao rất nhiều bạch vân tự tuyệt học từng cái thi triển, cương mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song, đánh cho Ngọc Chân công chúa liên tiếp lui về phía sau, trên người hộ thể kỳ quang đều sáng tối chập chờn, hiện ra rõ ràng gợn sóng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trên mặt của nàng cũng lộ ra một tia thống khổ, khóe miệng chảy ra một sợi tiên huyết. Trương Cửu Dương lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngoại trừ Thánh Anh sở ngộ hai đại thần thông, hắn giờ phút này đã lại không giữ lại, lại không nghĩ kia hộ thể kỳ quang còn có thể kiên trì. Mắt thấy trên trời mặt trời kim quang bắt đầu yếu bớt, Trương Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, đem sau lưng áo choàng đống nhiên ném đi. Một cái mắt, màu đen áo choàng đón gió căng phồng lên, rất có che khuất bầu trời chi thế, phảng phất có sinh mệnh đem Ngọc Chân công chúa chụp vào trong, áo choàng trên càng là hiện ra từng cái phạn văn cổ kinh, ẩn chứa Phật môn chi lực. Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ, Ca Sa phục ma pháp. Hạn chế Ngọc Chân công chúa về sau, Trương Cửu Dương lập tức hướng phía hoàng đế bay đi. Các ngươi mơ tưởng, đã nhận ra chiến trường thế cục biến hóa, Ú Vân đạo trưởng mặc dù còn tại mù bên trong, lại điên cuồng giao động thủ bên trong nhiếp hồn linh. Áo choàng hạ Ngọc Chân công chúa phát ra một tiếng gào thống khổ, sau đó bắt đầu kịch liệt giằng co. Bất quá sau một khắc, tiếng chuông liền im bặt mà dừng. Ú Vân đạo trưởng hét thảm một tiếng, cầm nhiếp hồn linh cánh tay trực tiếp bị Trương Cửu Dương kéo xuống, sau đó bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Nhiếp hồn linh đến Trương Cửu Dương trong tay. Hắn nhìn cũng không nhìn Ú Vân đạo trưởng liếc mắt, mà là ánh lửa lóe lên, chui đến hoàng đế trước mặt, nhìn xem tấm kia mập mạp mà cổng kính mặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý diêm la, chớ có thể, ý thức được thế cục bắt đầu mất đi trường khống, hoàng đế không còn trước đó nhẹ nhõm, thanh âm trở nên ngưng trọng lên, không nói chuyện không nói xong, một cái màu vàng kim thủ trưởng liền đặt tại hắn trên mặt. "Veng, veng, veng." Trương Cửu Dương án lấy tấm kia chán ghét mặt, phía sau hỏa diễm ngàn trượng, bộc phát ra dọa người khí lãng, to lớn lực trùng kích đẩy hắn liên tiếp đụng nát vài mặt vết tường, cuối cùng đem gương mặt kia hung hăng ấn vào một cây to lớn đồng trụ bên trong. Một cỗ thịt nướng mùi thơm hiện hiện. Hoàng đế nửa gương mặt đã bị nện máu thịt bé bét, thậm chí liền răng đều rơi mất mười mấy quả, vương miệng vỡ vụn, sợi tóc rối tung, thê thảm tới cực điểm. "Thật có lỗi, ngươi không thể." Hắn cúi đầu xuống, mặt quỷ phía dưới, cặp kia màu đỏ đôi mắt quan sát đại càn hoàng đế, gằn từng chữ. Chương 625, Càn Lăng Thánh Chỉ, Nhân Đạo Vĩnh Hưng. Chương 625, Càn Lăng Thánh Chỉ, Nhân Đạo Vĩnh Hưng. Giờ này khắc này, Trương Cửu Dương đã triệt để lên sát tâm. Giết hắn, lấy ăn quỷ thần thông nuốt hắn hồn phách, tự nhiên là biết rõ nên như thế nào tiến Càn Lăng, từ đó cầm tới truyền quốc ngọc tỷ cùng năm đó ghi chép ra cắt cái chết hồ sơ. Dù là tại hắn núi thịt thể xác bên trong, có khả năng cất giấu hắn cố này nhục thân phụ thân. Hắn cũng là làm như vậy, cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, tại kia vòng mặt trời dập tắt trước, toàn thân hỏa diễm dâng trào, đem hoàng đế triệt để bao bảo. Nhưng vào lúc này, hoàng đế trên người thịt mỡ bắt đầu kịch liệt nhúc nhích bắt đầu, sau đó vươn từng đầu như độc xà quái vật, há mồm cắn lấy Trương Cửu Dương trên cánh tay. Ken, bất diệt kim thân dưới, kia từng đầu quái vật toàn bộ vỡ vụn, nhưng kỳ phong lợi rằng, thế mà có thể tại Trương Cửu Dương trên cánh tay lưu lại từng đạo bạch ấn. Mà mượn nhờ trong chớp nhoáng này lực lượng, hoàng đế kia thân thể mập mạp vậy mà tránh thoát Trương Cửu Dương trói buộc, linh hoạt đến giống như một cái cá bơi, đột nhiên lui về phía sau. Hắn hủy đi nửa gương mặt bên trên có huyết đục không ngừng nhúc đích, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa dài đi ra, mấy hơi ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hoàng đế thân thể mập mạp tựa hồ có chút gầy như vậy một tia. Trương Cửu Dương có chút buồn nôn vẫy vẫy tay, một mặt ghét bỏ nhìn qua kia ra hỏa, đối phương đến tuột cùng tu luyện cái gì yêu pháp, đem chính mình biến thành dạng này một cái quái vật. Đơn giản so hoàng tuyển bên trong tà ma còn muốn tà môn. Diêm La, hôm nay chấm tất sát ngươi. Hoàng đế mặc dù khôi phục dung mạo, lại tựa hồ như còn có thể cảm nhận được loại kia đầu lâu bị nghiền nát tan thành kịch liệt đau nhức, trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy làm cản, Diêm La vẫn là thứ nhất. Chấm còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm một người chết. Hoàng đế đưa tay vươn vào trong ngực, chỉnh trọng lấy ra đồng dạng đồ vật, tựa hồ là quyển trục bộ dáng, giống như thánh chỉ. Không đợi Trương Cửu Dương cẩn thận quan sát, hoàng truyền lệnh đột nhiên động. Diêm La, ngươi bên kia còn không có đắc thủ sao? Ta vì ngươi đều sắp bị bọn hắn khi dễ hỏng lão cửu, ta mang tới xuất đạo tiên đã toàn quân bị diệt. Nguyệt thần cùng lao thất đã không chịu nổi, trên thực tế, nếu không phải vừa rồi mặt trời đột nhiên phát sinh, lấy bạn đạo kim quang ngắn ngủi chọc mù tất cả mọi người, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn lui. Giờ phút này thông báo một tiếng Trương Cửu Dương, liền riêng phần mình bỏ chạy. Trương Cửu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại kia vòng mặt trời đã tiêu tán, giữa thiên địa lại lần nữa biến thành đêm tối, đám người thị lực cùng linh giác cũng cấp tốc khôi phục. Âm một tiếng vang dọn, Ngọc Chân công chúa tránh thoát Ca Sa phục ma pháp, nhưng nàng cũng không tiếp tục công kích Trương Cửu Dương, mà là tại ngắn ngủi do dự về sau, trực tiếp chui ra khỏi hành cung, thân ảnh biến mất không thấy. Tại không bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng về sau, nàng tựa hồ dần dần khôi phục thần trí. Không còn kịp rồi, nhất định phải lập tức ly khai. Chỉ là Trương Cửu Dương nhìn xem kia phong thánh chỉ, trong lòng không hiểu sinh ra một loại dị động, giống như ở trong đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Đồng thời hắn cũng phi thường muốn kiến thức một cái hoàng đế át chủ bài. Đêm nay ám sát, nhưng thật ra là một trận thăm dò. Nếu như có thể giết chết hoàng đế tự nhiên tốt nhất, giết không được, liền nhiều hơn kiểm tra xong lá bài tẩy của đối phương. Dùng Diêm La thân phận đi dò xét, lại dùng Trương Cửu Dương thân phận đi tuyệt sát. Tựa như Nhạc Linh nói tới, chủ động xuất kích, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt, nếu có thể sớm kiểm tra xong hoàng đế thủ đoạn, vậy liền có thể đổi bị động làm chủ động. Đương nhiên, loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, Trương Cửu Dương sở dĩ dám làm như thế, thuần túy là kẻ tài cao gan cũng lớn. Sắc lệnh, chạm lập quyết. Hoàng đế tay cầm thánh chỉ, thanh âm to lớn như trùng, tràn đầy đế vương uy nghi, càng cương độc đoán. một lời có thể định vạn dân sinh tử. Ngay sau đó, tấm kia thánh chỉ đại phong quang minh, phía trên bốn chữ lớn tách ra vạn đạo thần uy, nhân đạo vĩnh hưng. Kia bốn chữ không biết là ai viết, phản phất miệng ngậm thiên hiến, là thiên địa lập uy, mà sống dân lập mệnh, là vạn thế mở thái bình, nhất bút nhất họa đều lưu chuyển lên đại đạo pháp tắc, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nhìn qua kia bốn chữ, Trương Cửu Dương phảng phất thấy được một vị đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc long bào đế vương, oai hùng anh phát, tướng mạo khôi vĩ, sừng sững tại giữa thiên địa, chỉ bốn phương hồng thủy, đồ cửu châu yêu thú, đế kiếm nhất vùng, liền có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc anh kiệt ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, vì đó dẹp điên thiên hạ. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thần linh, cũng không dám chính diện nhìn thẳng hắn mũi kiếm. Vô số nhân tộc anh hùng đẫm máu chinh chiến, hô to nhân đạo vĩnh hưng bốn chữ này, chảy hết cuối cùng một giọt máu. Càng có thậm chí, dù là bị chém xuống đầu lâu, vẫn còn lấy sữa làm mắt, tiếp tục chinh chiến. Mà Trương Cửu Dương giờ phút này thật giống như tại đối mặt những này như cương thiết hồng lưu nhân tộc đại quân, trong bọn họ mỗi một cái đều là hào kiệt, đều là khẳng khái nam nhi, ngang tàng trượng phu, có thần nhân đồng dạng lực lượng cùng pháp thuật. Giang giác. Trương Cửu Dương nhục thân đột nhiên vỡ nát, cho dù là trong truyền thuyết bất diệt kim thân, đều không ngăn cản được cỗ này sức mạnh đáng sợ, tại ước vạn nhân tộc anh kiệt đẫm máu trùng sắt dưới, cái gọi là đệ thất cảnh, tựa hồ cũng lộ ra dị thường nhỏ bé. Nhân tộc sinh sôi đến nay, chiến thiên đấu địa, giết qua yêu thú, cũng đổ qua thần linh, đừng nói chỉ là một cái kim thân, liền xem như Phật tổ đại sen, nếu là ngăn tại nhân đạo đại nghiệp trước mặt, cũng dám chém thành hai khúc. Trương Cửu Dương bất diệt kim thân liền một hơi đều không có kiên trì đến, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Bất quá hắn đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong nháy mắt làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vận chuyển tế công thần thông bản ngược đại minh chú, đem tự thân chịu tổn thương rời đi một bộ phận đến hoàng đế trên thân. Thế là hoàng đế cũng nát. Hắn mỗi một tảng mỡ dậy đều đang điên cuồng lúc đích, phản phất cảm nhận đến nguy hiểm to lớn, thân hình cấp tốc trở nên gầy gò bắt đầu. Chuyện thứ hai, Trương Cửu Dương thi triển thái cực độ thần thông. Âm dương nhị khí hiện hiện, xen lẫn thành đồ, diễn hóa thiên địa chí lý, hỗn độn huyền cơ, định trụ thời gian. Sau đó âm dương di chuyển, giống như một bức chậm rãi đảo ngược thái cực đồ, mỗi động một cái tựa hồ cũng tiêu hao cực lớn lực lượng. Điên đảo âm dương, tái tạo thời gian. Diêm La, hôm nay chấm tất sát ngươi. Hành cung bên trong, hoàng đế thanh âm tức giận vang lên. Chấm còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm một người chết. Hắn lấy ra tấm kia thánh chỉ, chính chuẩn bị thi triển chương này từ Càn Lăng bên trong mang tới át chủ bài. Mà giờ khắc này Trương Cửu Dương trong đầu hoàng truyền lệnh sinh ra dị động, nguyệt thần cùng lao thất thanh âm đồng thời vang lên. Diêm La lão cửu, lần này Trương Cửu Dương không có nghe bọn hắn nói xong, mà là quả quyết hạ lệnh, rút lui. Ngay sau đó hắn không có bất cứ chút do dự nào, thân hình hóa thành vô số lệ quỷ, hướng về chu vi nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Đây thật ra là Ngọc đỉnh Tam thập lục pháp bên trong thân ngoại hóa thân chi thuật, bất quá Trương Cửu Dương đối với cái này tiến hành cải biến, cùng ngũ xương binh mã chi thuật kết hợp với nhau, có thể hóa thân ngàn vạn lệ quỷ, ẩn thân nặc hình, bỏ chạy vô ảnh. Sắc lệnh, chạm. Hoàng đế còn chưa nói xong pháp quyết, hành cung bên trong đã trống rỗng, mở mị không có dấu vết vô tung, đừng nói Diêm La, liền liền lúc trước Ú Vân đạo trưởng tại tay cụt về sau, đều thấy tình thế không ổn lặng lẽ trốn. Về phần Ngọc Chân công chúa, thì là tại mất đi nhiếp hồn linh thao túng về sau, cũng chạy ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, hoàng đế lập tức lửa giận công tâm. Phúc! Hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn tiên huyết, đang định thi pháp chữa trị thương thế lúc, phần bụng lại truyền đến một trận vô cùng cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Túi đầu xem xét, nguyên bản núi thịt đồng dạng bụng, giờ phút này mắt trần có thể thấy gầy hốc hác đi. Khắc cốt cảm giác đói bụng cơ hồ đem hắn dày vò đến sắp điên rồi. Trong chốc lát, tâm hắn đau nhức không thôi, những này tiêu hao thịt mỡ đã sánh được hắn mấy năm tích lũy. Bất quá trong lòng đau nhức sau khi, hắn cũng cảm nhận được một tia kỳ quái. Chỉ là khôi phục một cái trên mặt tổn thương, tiêu hao như thế nào to lớn như thế.